Chương 465, Lâm Thất Dạ phá phòng chương 465, Lâm Thất Dạ phá phòng gạt bóp bảy bị lọn bên trong. Trong thành trấn tâm, từ quảng trường đến phủ thành chủ một đầu trực tiếp trên con đường, đứng đấy vô số tay nâng lấy hoa tươi ô lô khắp nhân dân. Hai bên đường phố, treo hàng rệt, lễ nhạc cung dung vang lên. Người mặc màu đậm trường bào tư tế, cầm trong tay không biết tên pháp khí, hành tẩu ở trung ương đường phố, trong miệng lẩm bẩm không gì sánh được tối nghĩa ngôn ngữ. Mà tư tế sau lưng, bốn vị ô lô khắp trắng hán, giơ lên không gì sánh được hoa lệ vương tọa. Trên vương tọa, chính là rơi vào trạng thái ngủ say Lâm Thất Dạ. Xa xa trên phủ thành chủ, kỷ niệm, An Khanh Ngư cùng Giang Nhị thấy cảnh này, không khỏi hai mặt nhìn nhau. Đội trưởng hiện tại thành những người này thần minh tín ngưỡng, chúng ta còn có thể mang đi hắn. Giang Nhị không khỏi hỏi. Kỷ niệm vất vất tay, yên tâm, đây đều là ta cùng người thành chủ kia giao dịch. Giao dịch? An Khanh Ngư cùng Giang Nhị mặt lộ nghi hoặc. Nói ngắn gọn, chính là để Lâm Thất Dạ hy sinh một chút, trở thành những người này thần trong lòng mình tín ngưỡng, vững chắc thành chủ đối với những người này quản lý. Kỷ niệm giải thích nói, cùng tông giáo không sai biệt lắm, cũng là vì đạt thành kẻ thống trị mục tiêu, cho nên đang nói, thân mang hoa phục, cầm trong tay vương chi quyền trượng thành chủ, dậm chân đi tới. Hắn mặt mũi tràn đầy kính ý hướng ba người đi lễ, sau đó nhìn về phía thiếu nữ tóc bạc Kỷ Niệm, nói ra, trong bảo khố thần khí, trừ gạt bóp bảy bị lọn vương chi quyền trượng bên ngoài, các ngươi có thể toàn bộ mang đi, đây là đối với thần minh đại nhân ban cho sinh mệnh tạ lễ. Chúng ta đem lại lần nữa chìm vào đáy biển, chờ đợi vua của chúng ta. Kỷ Niệm thông qua ngôn ngữ máy phiên dịch, nghe hiểu ý tứ sau, khoát tay áo, kỳ thật không cần khách khí như thế. Nói, nàng từ trên thân móc ra một cái đặc chế túi lớn, đặt ở thành chủ trước mặt, ngươi nhất định phải cho nói, cũng không phải không thể. Thành chủ trên đầu bước lên hát tuyến, thở dài, đem chứa trên trăm kiện thần khí hộp, không thôi để vào Kỷ Niệm trong túi áo. Về phần cái gì cùng với nàng giao dịch gì, hoàn toàn chính là vô nghĩa. Thành chủ vừa nghĩ tới thành trấn bên ngoài, mang lấy từng dãy đại pháo, tăng thêm lại là thần minh đại nhân bằng hữu, chỉ có thể ký kết cái này hiệp ước không bình đẳng. Đơn giản thổ phỉ. Thành chủ nhìn hằm hằm Kỷ Niệm một chút, quay người mà đi. An Khanh Ngư cùng Giang Nhị một mặt quái dị, luôn cảm giác người thành chủ kia giống như rất biệt khuất đâu. Hai người quay đầu nhìn về phía Kỷ Niệm. Người sau ôm trong túi thần khí, dáng tươi cười không gì sánh được sán lạ, phát giác được ánh mắt hai người, không khỏi ho nhẹ hai tiếng. Chia của? Không đối, chia sự tình, chúng ta ra ngoài lại nói. Dứt lời, Kỷ Niệm cười quay người, hai tay bỏ vào túi, đặt trên lục thân không nhận bộ pháp đi. Ra thần bệnh viện tâm thần. Giải tỏa tiếp theo xưng hào, kỳ tích chi thần trước mắt trị liệu tiến độ đạt tới 80, thu hoạch được một lần rút ra giang giã bộ phận năng lực cơ hội. Lâm Thất Dạ nhìn thấy cái này, không khỏi sửng sở. Không nghĩ tới để giang giã phụ một chút thân, vậy mà để trị liệu tiến độ đạt tới 80. Kỳ tích chi thần. Quả nhiên cùng chính mình đoán không lầm, Nguyên Thủy Thiên Tôn nói giang giã chém giết xê giạt, dung hợp kỳ tích bản nguyên. Như vậy còn thừa hai cái xưng hào, nhất định có một cái là cùng kỳ tích tương quan. Lâm Thất Dạ nhìn xem bệnh nhân bảng, ánh mắt rơi vào cái cuối cùng chưa giải khóa xưng hào, trong đôi mắt tràn đầy hiếu kỳ. Ngũ pháp thì, cuối cùng một loại pháp tắc là cái gì? Hắn đôi mắt có chút nhất chuyển, vừa vặn cùng Giang Dã ánh mắt đối đầu, lại có thể rút ra năng lực. Giang Dã thanh âm ôn hòa hỏi. Lâm Thất Dạ gật gật đầu, đúng rồi Giang Dã, ta cùng mẹ ấy lìn thuốc đi Cao Thiên Nguyên thời điểm, nghe nói sẽ giặc chấn thủ lấy mặt trăng khắp tô lộ phong ấn, ngươi giết hắn, phong ấn sẽ không bị phá hư. Giang Dã nghe vậy, bình tĩnh nói, bị ta phá hủy. Lâm Thất Dạ sững sờ, cái kia khắp tô lỗ làm sao còn không có Giang Lâm? Nếu như Giang Dã chém giết sẽ giặc, khắp tô lỗ phong ấn bị phá hư, nhưng vì cái gì đã lâu như vậy khắp tô lỗ còn không có Giang Lâm địa cầu? Ngươi ngốc à, phá hủy, lại phong ấn không phải tốt. Giang Dã lắc đầu cười một tiếng. Lại phong ấn? Lâm Thất Dạ sắc mặt cứng đờ, thanh âm phun ra nuốt vào mà hỏi, ngươi lại đem khắp tô lỗ phong ấn trở về? Giang Dã nhàn nhạt gật đầu, có vấn đề gì? A, cái này còn có cái gì vấn đề này cũng lớn. Lâm Thất Dạ trực tiếp lên giải, phải biết lúc trước thánh giáo thượng đế ra lan nước, vì phong ấn khắp tô lỗ không chỉ có đem chính mình dựa vào, còn phá toái thiên quốc bản nguyên, mới miễn cưỡng đem nó phong ấn. Mà lại, lúc trước phong ấn khắp tô lỗ còn xin động Odin, Phạm Thiên các loại một đám chí cao thần. Nhưng tại Giang Dã trong miệng, càng như thế hời hợt lần nữa phong ấn. Lâm Thất Dạ có chút không tin tà mà hỏi, Giang Dã, lúc đó không ai giúp ngươi cùng một chỗ phong ấn sao? Giang Dã sắc mặt cổ quái, chút chuyện nhỏ này còn cần người giúp? Lâm Thất Dạ, hắn tự bế túi lầu xuống, tốt ta, chính mình lắm mồm. Giang Dã một người đem khắp tô lỗ lại lần nữa phong ấn, đây rốt cuộc đến mạnh bao nhiêu a? Giang Dã thật là vạn tượng thiên tôn đồ đệ, làm sao cảm giác Giang Dã so vạn tượng thiên tôn còn muốn lợi hại hơn? Một bên Giang Dã gặp Lâm Thất Dạ biểu lộ không thích hợp, do dự một chút nói ra, kỳ thật vẫn là có người giúp. Ai? Lâm Thất Dạ nghe vậy, ngẩng đầu hỏi. Nix, kiếm thanh tiền bối. Lâm Thất Dạ nghe được hai cái danh tự này, hơi sững sờ, bọn hắn thế nào giúp ngươi phong ấn à? Cho ta trên tâm linh duy trì, đây tính trợ giúp đi. Giang Dã thử hỏi. Lâm Thất Dạ khoe miệng giật một cái, nội tâm lại lần nữa bị bạo kích. Hắn chậm rãi thở dài một hơi, không còn tiếp tục hỏi. Cái này còn thế nào hỏi? Tại Giang Dã trong miệng nhìn như bình thường lời nói, nhưng lại khiến người vô cùng phá phòng. Tính toán, ta vẫn là rút năng lực đi. Lâm Thất Dạ nói sang chuyện khác. Giang Dã cũng đồng thời thở dài một hơi, tốt. Cái này an ủi người, thật đúng là không dễ làm. Lâm Thất Dạ nhìn xem rút ra trên đĩa quay, bốn cái vị trí khu vực, mặc dù rất nhỏ, nhưng dị thường bắt mắt. Từng có quất chúng lịch đêm tối bản nguyên kinh nghiệm, hắn tự nhiên biết cái này bốn cái như bức trình độ. Bất quá, lấy chính mình bất khí, hay là không cần mơ tưởng xa vời. Ánh mắt của hắn lần nữa khóa chặt tại đĩa quay lớn bên trên, lóe ra hào quang màu vàng một cái khu vực. Luôn xuất pháp ủy, lần này nhất định phải quất chúng. Lâm Thất Dạ chắp tay trước ngực, trong lòng mặc niệm, ta nguyện dùng già Lam Giang Dạ sắc mặt quái dị nhìn xem Lâm Thất Dạ, động tác này làm sao có chút quen thuộc. Một lát sau, Lâm Thất Dạ đột nhiên mở hai mắt ra, cờ lệnh rút ra. Một trận lưu quang hiện lên, bệnh nhân trên bảng mơ hồ xuất hiện bốn chữ lớn. Lâm Thất Dạ hai mắt sáng lên, chẳng lẽ có quang mang tán đi, bản tình lình xuất hiện Tạ Tạ Huệ Cố. Lâm Thất Dạ, chương 466, hứa hẹn chương 466, hứa hẹn mê vụ, Mạc Tăng bị khắc hải hạp. Trên mặt biển, như một tòa hải đảo cự quy chậm rãi chìm hướng đáy biển, để nguyên bản bình tĩnh mặt biển, lập tức sóng cả mãnh liệt đứng lên. Cách đó không xa, một chiếc vô số kit sẽ tạo thành trên tàu biển chở khách chạy định kỳ, thắng lợi trở về kỷ niệm ba người, nhìn chăm chú lên cự quy biến mất. Hội trưởng, thần khí đã kiểm kê hoàn tất, hết thảy 24 kiện chủ thần cấp thần khí, 150 kiện ngụy thần khí kỷ niệm nghe cái này báo cáo, không khỏi nhíu mày, chí cao thần khí đâu? Một đầu tóc vàng kỵ sĩ, quay đầu nhìn về phía nằm tại trên vương tọa Lâm Thất Dạ, hai kiện chí cao thần khí, bị hắn lấy đi. Kỷ niệm đi đến ngủ say Lâm Thất Dạ bên cạnh, nhìn xem bên cạnh An Khanh Ngư, hắn lúc nào mới có thể tỉnh? Thân thể của hắn lâm vào cực độ mỏi mệt, đại khái muốn nửa tháng. Kỷ niệm hơi nhướng mày, vậy các ngươi trước hết cùng ta cùng một chỗ về Ô Thác Bang đi. Nàng muốn đợi Lâm Thất Dạ sau khi tỉnh lại, hỏi một chút ra thần bệnh viện tâm thần bị tiêm ngũ pháp thì thần minh sự tỉnh. An Khanh Ngư nhìn một chút Thẩm Thanh Trúc cùng Giang Nhị, hai người lắc đầu. Không được, chúng ta còn muốn trở về báo cáo tình huống. Tốt đa Kỷ niệm từ kỵ sĩ trong tay cầm qua phân tốt thần khí, vậy các ngươi thuận tiện đem những thần khí này giao cho Tả Thanh. Hiện tại đại hạ chính cần những vật này. An Khanh Ngư tiếp nhận, bị cười gật đầu. Kỷ niệm đang muốn rời đi, đột nhiên trong túi truyền đến dòng điện âm thanh xì xì. Ân. Nàng móc ra túi tít xeo điện thoại, nhìn xem phía trên lấp lóe đèn đỏ, biểu lộ dần dần nghiêm túc lên. Cho ăn. Kỷ niệm, dạ mạc tại ngươi cái nào? Làm sao ngươi biết? Kỷ niệm hơi kinh ngạc. Dù sao bên trên Tả sẽ cùng Lâm Thất Dạ gặp nhau hoàn toàn là trùng hợp, hơn nữa còn tại trong sương mù, thân ở đại hạ Tả Thanh làm sao có thể biết? Chẳng lẽ mình tàu biển chở khách chạy định kỳ bị Tả Thanh động tay chân? Giả bộ lỗ kim camera, muốn rình coi bản tiểu thư. Thiên Tôn chỉ dẫn, ngươi đem điện thoại cho Lâm Thất Dạ, ta có nhiệm vụ giao cho hắn. Tả Thanh thanh âm truyền đến. Kỷ niệm liếc qua ngủ say Lâm Thất Dạ, Lâm Thất Dạ lâm vào ngủ say, ít nhất phải nửa tháng mới có thể tỉnh, hiện tại tiếp không được điện thoại, ngươi có chuyện gì nói với ta? Ngủ say? Chuyện gì xảy ra? Kỷ niệm đem chuyện đã xảy ra cùng Tả Thanh nói một lần. Đầu bên kia điện thoại trong nháy mắt lâm vào lâu dài trầm mặc. Đại hạ, thượng kinh người gác đêm tổng bộ. Tả Thanh nghe xong Kỷ niệm giảng thuật, trên mặt lộ ra không gì sánh được biểu tình cổ quái. Thẩm Thanh Trúc trở thành có được hai pháp tắc thần minh, Lâm Thất Dạ đắp lên thân miểu sát trí cao thần kéo, từ gạt bót bảy bị lọn mang về hơn 100 kiện thần khí. Làm sao càng nghe càng quái thật đấy. Ngươi không có nói đùa sao? Tả Thanh đối với Pixel điện thoại nói. Không tin tính toán, qua mấy ngày thần khí liền sẽ đưa về đại hạ, ngươi đến lúc đó liền biết. Tả Thanh nuốt nước miếng một cái, đầy mắt không thể tưởng tượng nổi. Thiên Tôn để bọn hắn đi theo sẽ giạp đi tìm ước tụ kết quả thành lập không mấy năm dạ mạc hiện tại cũng có người thành thần. Cái này Lâm Thất Dạ càng kỳ quái hơn, thứ độ gì đắp lên thân, chém giết Thái Dương thần lạc. Đây chính là trí cao thần A. Tả Thanh tê một tiếng, chuyện này cũng quá bất hợp lý đi. Bọn hắn những nhân loại này trần nhà đều làm không được, chớ nói chi là mặt khác tiểu đội đặc thủ. Nhưng dạ mạc bên trong, thiên phú không phải rất mạnh Thẩm Thanh Trúc thành thần. Cho ăn, cho ăn. Ngươi không phải có nhiệm vụ bàn giao. Không nói ta treo. Lâm vào trong rung động Tả Thanh, bị kỷ niệm thanh âm bừng tỉnh, bình phục một chút tâm tình sau, chậm rãi mở miệng. Ngươi mang dạ mạc đi trước Ô Thác Bang tu dưỡng nửa tháng, các loại Lâm Thất Dạ tỉnh. Bên trên Tả sẽ cùng dạ mạc phối hợp, tiến vào Asgard nói đơn giản xong kế hoạch, Tả Thanh nghe được điện thoại cúp máy thanh âm, mới chậm rãi buông xuống Excel điện thoại. Hắn không nhúc nhích ngồi trên ghế làm việc, nghĩ đến vừa rồi kỷ niệm lời nói, nội tâm vẫn như cũ không gì sánh được kinh nghi. Đây rốt cuộc là thật hay giả? Đông đông đông. Đang chìm nghĩ lấy, ngoài cửa bỗng nhiên truyền đến tiếng đập cửa. Tả Thanh nghe tiếng ngẩng đầu, trong tầm mắt chậm rãi xuất hiện người mặc áo bào trắng Hàn Thiếu Vân. Hàn Thiếu Vân hắn khẽ nhíu mày, ngươi không phải tại hoàn thành cùng bạn tượng Thiên Tôn giao dịch, tại sao trở lại? Hàn Thiếu Vân dậm chân đi tới, nhìn xem Tả Thanh, hoàn thành, Tả Tư lệnh, có thể mang ta đi Cửu Hóa Sơn. Lời này vừa ra, đang chuẩn bị đứng lên Tả Thanh, toàn thân run lên. Hắn ánh mắt kinh nghi nhìn xem Hàn Thiếu Vân con mắt, ngươi thật tìm được? Ân. Hàn Thiếu Vân trọng trọng gật đầu. Tả Thanh con ngươi rung động, trong lòng bàn tay nắm chặt, đi đến Hàn Thiếu Vân trước người. Đi theo ta. Sau một tiếng, Hàn Thiếu Vân lần nữa leo lên Cửu Hoa Sơn. Đỉnh núi gió nhẹ thổi lất phất hắn áo bào, mang theo trong miếu thờ hương hỏa khí. Hàn Thiếu Vân khẽ ngẩng đầu, nhìn xem trước mặt miếu thờ, ánh mắt vô cùng phức tạp. Đã từng thời niên thiếu, mang bảo gia vệ quốc nhiệt huyết, đến phía sau bị cổ thần giáo hội khống chế, cảm thán thực lực bản thân nhỏ bé, không bảo vệ được mình muốn người bảo vệ. Nhưng từ đầu tới qua, lại lưng đeo phản đồ đeo danh. Hắn không ngừng vì chính mình chứng minh, làm thủ hộ đại hạ không để ý mang dưỡng thế tử. Tin tưởng ta Diệp Phạm, vì để cho mình cùng người nhà đoàn tụ, lấy mạng đổi mạng. Bây giờ đi đến nơi này, đối mặt đi qua đủ loại, Hàn Thiếu Vân cười nhạt một tiếng. Hắn nhìn xem trong miếu thờ Phật tượng, trong lòng tất cả cảm xúc tại lúc này phóng thích. Hắn chậm rãi giơ bàn tay lên, một đoàn màu xanh biết thần lực bao khỏa trùng sáng, lơ lửng ở trên lòng bàn tay. Hàn Thiếu Vân bước chân, từng bước một đi vào miếu thờ. Đứng phía sau Tả Thành, nhìn chăm chú bóng lưng kia, hai chân chụm lại, chậm rãi đi một cái cúi lễ. Trong miếu thờ, người khoác cà sa màu vàng, cầm trong tay thiền trượng kim thiền tử, chắp tay trước ngực, hướng Hàn Thiếu Vân có chút hành lễ. Thí chủ, mọi loại đều là khổ, chỉ có từ độ. Hàn Thiếu Vân hướng kim thiền tử túi đầu ra hiệu, trong tay đoàn kia xanh biếc chủ sáng, chậm rãi dâng lên. Kim Thiền Tử mắt thấy cái kia xanh biếc trùng sáng, trong đôi mắt nổi lên kinh hãi. Cái kia vô tận sinh cơ thần lực bên trong, bao vây lấy một loại không gì sánh được kỳ dị hồi hồn chi thuật. Bình thường hồi hồn chi thuật, đối với người hồn phi phách tán mà nói, căn bản không có biện pháp sử dụng. Nhưng trước mắt loại này hồi hồn chi thuật, có thể sắp tán đi linh hồn, từ trong đại thiên thế giới triệu hồi, một lần nữa tạo thành hoàn chỉnh linh hồn. Loại thủ đoạn này, liền xem như toàn bộ thiên đình cũng không có. Tiền bối năng lực, thật đúng là để cho người ta theo không kịp a. Kim Thiền Tử nhìn mà than thở. Cái kia xanh biếc trùng sáng, như đóa hoa nở rộ bình thường, bao khỏa ở bên ngoài vĩnh sinh thần lực hóa thành vô số xanh biếc điểm sáng, tại trong miếu thờ bay múa. Nồng đậm sinh cơ đổ vào lấy Diệp Phạm tọa hóa Phật tượng, dung nhập Phật tượng sát na. Cái kia mặt ngoài kim quang bắt đầu ảm đạm đi, chậm rãi phát họa ra thân thể máu thịt. Đúng lúc này, cái kia bị bao khỏa u quang tàn mát, hình thành một cái u quang vòng xoáy. Diệp Phạm phá toái mảnh vụn linh hồn, chính từng khối dung nhập trong vòng xoáy. Một cái hoàn chỉnh trong suốt linh hồn, chính một chút xíu hiện ra ở giữa không trung. Không đến trong chốc lát, Diệp Phạm hoàn chỉnh linh hồn liền gây dựng lại hoàn thành, tại hồi hồn thuật bên dưới, dẫn đạo tiến vào vĩnh sinh thần lực khôi phục trong thân thể. Hàn Thiếu Vân hai con ngươi nhìn chăm chú đây hết thảy, khóe miệng lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Diệp Tư lệnh, ngươi đơn chi ngộ, ta Hàn Thiếu Vân không có cố phụ. Chương 467, tìm giúp đỡ chương 467, tìm giúp đỡ nửa tháng sau, đại hạ, cô Tô thị. Nội thành, một vị mặc áo xanh váy dài nữ tử, đẩy xe hải nhi, mang theo một bình dầu hạt cải cùng rau quả sữa bột, chậm rãi hướng một tòa độc đáo tiểu viện đi đến. Đây không phải Thanh Thanh sao? Lao công ngươi còn chưa có trở lại a? Qua đường hàng xóm, nhìn thấy Tưởng Thanh Thanh một vị phụ nhân một mình đẩy xe hải nhi mua thức ăn trở về, liền vội vàng tiến lên tiếp nhận đồ vật trong tay của nàng. "Không, không cần, Trương A Di không có việc gì không có việc gì, ngươi vừa sinh sản không lâu, thân thể ban đầu liền suy yếu." Trương A Di thái độ cường ngạnh, mặt mũi hiền lành nhìn một chút xe hải nhi bên trong tiểu hải. "Tiểu Vân a, ta là ngươi Trương A Di." Trương A Di vươn tay, "Quơ quơ." Tưởng Thanh Thanh lộ ra dáng tươi cười, đẩy xe hải nhi cùng Trương A Di tiến vào tiểu viện. "Trương A Di, cảm ơn ngươi, cho ta đi về đến nhà sau." Tưởng Thanh Thanh đem mua về đồ vật để vào phòng bếp. Trương A Di nhìn xem Tưởng Thanh Thanh bóng lưng, lắc đầu thở dài, đi vào phòng bếp hỏi, "Lão công ngươi năm nay lại không trở lại?" Tưởng Thanh Thanh động tác ngừng một lát, đôi mắt buông xuống, bất quá rất nhanh liền điều chỉnh xong, hắn sẽ trở lại. "Người cô gái nhỏ này, chớ bị người lừa gạt, ngươi sinh Tiểu Vân thời điểm, hắn đều có thể nhẫn tâm không đến nhìn một chút, loại nam nhân này không đáng các loại." Trương A Di lẩm bẩm. Tưởng Thanh Thanh thì duy trì trầm mặc, nàng cũng biết Trương A Di là hảo tâm. Dù sao, trước đó không lâu sinh Tiểu Vân thời điểm, nếu không có Trương A Di trợ giúp, chính mình thật đúng là chiếu cố không đến. Nhưng Trương A Di có cái nhi tử, ly hôn không lâu, cho nên có muốn tác hợp tâm tư. Đem đồ vật cất kỹ sau, nàng đứng lên, cười nói, "Trương A Di, gần chưa rồi." Phụ nhân nghe vậy, thở thật dài một cái, "Ai, ngươi quá bướng bỉnh, chẳng lẽ lại hắn cả một đời không trở lại, ngươi liền phải chờ hắn cả một đời." Tưởng Thanh Thanh cười gật đầu, "Chúng ta." Phụ nhân thấy vậy, vỗ một cái đùi, lắc đầu đi ra tiểu viện. Nhưng trước khi đi, hay là dặn dò, "Thanh Thanh, nghe A Di một câu, ngươi bây giờ còn trẻ, đừng đợi đến hoa tàn ít bướm, vậy liền thật xong." Tưởng Thanh Thanh không có trả lời, trầm mặc đi đến xe hải nhi bên cạnh, nhìn xem bên trong tấm kia khuôn mặt non nớt, trên mặt nổi lên dáng tươi cười. Trống rỗng trong phòng, chỉ có nàng cùng Tiểu Vân có thể cảm giác được lẫn nhau ấm áp. Hiện tại nàng hy vọng duy nhất, chỉ muốn Thiếu Mây hảo hảo còn sống, hài tử về sau có thể trông thấy hoàn chỉnh phụ thân, mà không phải treo ở công văn trên tường tấm hình. Nghĩ đi nghĩ lại, Tưởng Thanh Thanh khỏe mắt có chút phím hồng, bóng ánh nước mắt từ trong hốc mắt rơi xuống. "Ê a." Tiểu Vân tại xe hải nhi bên trong chậm rãi vươn tay, hướng nàng chụp tới. Tưởng Thanh Thanh cười, đưa tay méo méo Tiểu Vân khuôn mặt. "Mụ mụ đi làm cơm." Nàng xoa xoa nước mắt, đứng lên đi vào phòng bếp, buộc lên tạp dề. Hết sức quen thuộc tẩy xong đồ ăn, đang chuẩn bị cắt thời điểm, một trận hài nhi khóc nỉ non từ phòng khách chuyển đến. Tưởng Thanh Thanh vội vàng thả ra trong tay đồ vật, chạy ra phòng bếp. Tiểu Vân nhưng khi nàng nhìn thấy một màn trước mắt lúc, hai mắt có chút trợ to, cả người đều ngẩn ở đây nguyên điểm. "Thanh Thanh, ta trở về." Một thân áo bào trắng Hàn Thiếu Vân chậm rãi đi tới, giang hai cánh tay ôm lấy nữ tử áo xanh. "Đại hạ, thượng kinh thị, người gác đêm tổng bộ, Diệp Tư lệnh, phòng làm việc." Tạ Thanh Tôn kính hướng Diệp Phạm chào ơn lễ. Người khoác đỏ sẫm áo choàng Diệp Phạm đội vàng quát tay, "Hiện tại ngươi là đại hạ người gác đêm tổng tư lệnh, ta đã về hưu, ta có thể gỡ không cần." Diệp Phạm ngắt lời nói, "Ngươi là giáo ta đi ra, có ngươi tọa trấn đại hạ ta rất yên tâm. Mặt khác, ta còn có một việc muốn nhờ ngươi." Tạ Thanh sững sờ, "Ngươi nói?" Diệp Phạm nhìn qua ngoài cửa sổ, chậm rãi mở miệng nói, "Công khai cho Hàn Thiếu Vân ban phát tinh thần huân trường, người gác đêm sẽ không cô phụ mỗi người bỏ ra." "Ta hiểu được." Tạ Thanh gật gật đầu. Diệp Phạm khẽ miệng lộ ra dáng tươi cười, nhìn một chút khởi tử hoàn sinh chính mình, cười thở dài một hơi. "Đúng rồi, ngươi mới vừa nói dạ mạc đi Asgard sự tình, là Thiên Tôn ý tứ." Tả Thanh gật gật đầu, "Ừm, Thiên Tôn lời nói, thế giới đối với đại hạ có uy hiếp thần quốc, chỉ có Asgard cùng Ấn Độ Thiên Thần Miếu, hiện tại Asgard lâm vào thần vương chi tranh. Như mới thần vương tuyển ra, như vậy năm bẻ bảy mảng Asgard lại sẽ bệnh thành một sợi dây thừng. Cho nên, Thiên Tôn dự định mượn cơ hội đem uy hiếp này diệt trừ." Diệp Phạm nghe xong, lông mày chậm rãi nhăn lại, "Thế nhưng là, dạ mạc mới thành lập không mấy năm, cái này không quá phù hợp đi." Tả Thanh gặp Diệp Phạm lo lắng là cái này, mỉm cười, "Diệp Tư lệnh, ngươi không cần lo lắng. Hiện tại Dạ Mạc tiểu đội, so với chúng ta những nhân loại này trần nhà cộng lại đều mạnh." "Có ý tứ gì?" Diệp Phạm không hiểu. Tả Thanh giải thích nói, "Gần nhất lấy được tin tức, Dạ Mạc đội viên Thẩm Thanh Trúc dung hợp hai đại thần quốc bản nguyên, lấy xong pháp tắc thành thần, đồng thời Dạ Mạc liên hợp bên trên ta sẽ quét sạch ô lô khác thứ năm mặc cho quân vương Gạt Bót Bảy Bị Lọn hiện tại nhân thủ nhiều kiện thần khí. Mặt khác, nghe kỷ niệm nói, Lâm Thất Dạ bị cái gì thân trên sau, trực tiếp chém giết từ Thái Dương thành chạy trốn Ai Cập sang thế thần lạc, bất quá cái này tính chân thực còn có đợi thương thảo. Mặt khác hai cái đúng là thật, dư thừa thần khí hai ngày trước đã đưa đến đại hạ. Nghe nói như thế, Diệp Phạm khuôn mặt cứng đờ, trên đầu toát ra liên tiếp dấu chấm hỏi. Cái gì? Ta chết trong khoảng thời gian này, phát sinh nhiều chuyện như vậy. Cái này Dạ Mạc tiểu đội, là chính mình bồi dưỡng chi kia. Thiên đỉnh. Tiên Vân lượn lờ trong tiên cung, một mặt hiền hòa ra Lan Đức cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn ngồi đối diện. Ngươi vì sao để bần đạo làm như vậy? Có gì thâm ý? Nguyên Thủy Thiên Tôn nhìn xem ra Lan Đức, trong mắt rất là không hiểu. Để Lâm Thất Dạ bọn hắn đi Asgard, còn có cố ý để Giả Lam ngủ say. Cái này từng kiện, quá khác thường. Một thân áo bào xám trắng ra Lan Đức, không trả lời ngay, mà là một mặt trầm tư. Lần này mộng cảnh luân hồi đã đạt tới không thể nghịch trình độ, hắn tự mình một người căn bản là trốn không quay về. Có thể lại không có cách nào cùng thân ở bệnh viện bên trong gian dã, tại không bị Lâm Thất Dạ phát hiện tình huống dưới, hảo hảo thương lượng một chút. Cho nên, hắn cần giúp đỡ. Gia Lan Đức nhìn về phía Nguyên Thủy Thiên Tôn, chậm rãi mở miệng, ta cần trợ giúp của các ngươi. Vì sao? Bởi vì thế giới này là hư giả. Nguyên Thủy Thiên Tôn nghe vậy, con ngươi co rụt lại. Chương 468, không chơi nổi chương 468, không chơi nổi ra thần bệnh viện tâm thần. Đốt. Nguyên lịch chuyển kịch bản sửa đổi thành quả, để cho ngươi người đại diện Hàn Thiếu Vân dùng người ban cho năng lực, phục sinh đã chết đi Diệp Phạm. Tại ngươi ảnh hưởng dưới, Gia Lan Đức đem thế giới bí mật nói cho mộng cảnh trong luân hồi đại hạ Thiên Tôn, phá hủy nguyên tắc kịch bản. Diệp Phạm phục sinh, khi Lâm Thất Dạ biết được, có thể sẽ ảnh hưởng ạ dạ thuật ý thức ngủ say. Thu hoạch được ma cải trị, 70.000 điểm trước mắt ma cải trị, 71000 điểm, đạt tới 10 triệu lúc, tấn thăng thăng duy người chi cảnh, thu hoạch được tuyệt đối khái niệm công chế. Ngồi tại vườn hoa trên ghế dài, tắm rửa ánh nắng răng rã, nghe được hệ thống nhắc nhở, chợt mở hai mắt ra. Hắn điều ra bảng hệ thống, ánh mắt rơi vào ma đội nhắc nhở đầu thứ hai. Gia Lan Đức đem mộng cảnh luân hồi bí mật nói cho đại hạ Thiên Tôn. Chó này nhân công kịch bản sửa đổi, bắt đầu tìm trợ thủ đúng không? Giang Gia chậm rãi nhíu mày, nếu như Gia Lan Đức vùng ra cái này, đại hạ Thiên Tôn rất có thể ra tay trợ giúp. Nói cách khác, ta tại Asgard kịch bản sẽ ở bọn hắn vận hành bên dưới, hướng nguyên tắc so sánh. Chính mình cho quỷ kế chi thần lộ kỳ giả đan dược hội bạo lộ ra, từ đó không cách nào dẫn bạo Asgard. Còn có Tư Tiểu Nam, lãnh hiên các loại Asgard thần chiến nhân vật trọng yếu đều sẽ đăng tràng. Giang Gia một trận đau răng, hiện tại mình còn có 20 trị liệu tiến độ mới có thể ra viện. Khái niệm bình tế cùng khái niệm phụ thân đều có nhất định hạn chế. Người trước chỉ có thể xuất thủ 10 giây, người sau đối với kẻ phụ thân thân thể tiếp nhận có nhất định giảm sóc thời gian. Coi như hiện tại Lâm Thất Dạ từ trong ngủ mê tỉnh lại, cũng không thể lập tức tiến hành xuống một lần phụ thân, bởi vì hắn thân thể không có đạt tới trạng thái toàn thịnh. Khá lắm, cái này ra Lan Đức cho ta chế tạo khó khăn tới. Giang Dã có chút trầm tư, nguyên tắc bên trong Asgard thần chiến, kết quả sau cùng đều là Asgard hủy diệt. Cái kia nếu muốn ma đổi, vậy không bằng để Asgard còn sống sót, biến thành mình có thể khu động lực lượng. Dù sao Nix cùng Zeus phe phái đấu tranh còn chưa kết thúc. Nếu như ta dùng tịnh hóa chi tâm, đem Asgard chúng thần ô nhiễm tịnh hóa, sau đó biến thành bộ hạ của mình, để bọn hắn đi trợ giúp Nix đánh Zeus, như thế ma cải trị không thì càng nhiều. Coi như khi đó chính mình còn không có xuất viện, một cái đỉnh cấp thần quốc chiến lực cũng có thể điều khiển toàn bộ cục diện. Nghĩ đến cái này, Giang Dã hai mắt có chút nheo lại. Giang Dã, ngươi đang suy nghĩ gì đấy? Lúc này, bưng lấy vài bó hoa Lâm Thất Dạ, chậm rãi đi tới. Giang Dã lấy lại tinh thần, ngẩng đầu nhìn về phía Lâm Thất Dạ, liền ngẩn người mà thôi. Ngươi hái nhiều như vậy hoa khô thôi. Ngươi không có phát hiện phòng bệnh của ngươi rất đơn giản điều. Cho nên ta muốn bảy mấy cái bình hoa, dạng này liền tốt đã thấy nhiều. Lâm Thất Dạ khẽ cười nói. Giang Gia bất đắc dĩ cười một tiếng, kỳ thật không cần, đơn giản một chút cũng rất tốt. Mỹ lệ đồ vật sẽ cho người vui vẻ, bọn Dạ Tý đều cùng ta phản nàn ngươi là khối băng, ngươi gặp người liền không thể cười một cái. Lâm Thất Dạ chắc nói. Giang Gia hơi sững sờ, khoe môi nết lên nụ cười nhàn nhạt, không có trả lời. Các loại Lâm Thất Dạ hái hoa đẹp, hai người trở lại trong phòng bệnh. Lâm Thất Dạ không gì sánh được chăm chú hướng trong bình hoa cắm các loại hoa. Ta ý thức có thể trở về thân thể, ngươi về sau muốn ăn cái gì cùng Lý Nghị Phi nói, ta đã đem hắn dạy cho. Hắn bên cạnh cắm hoa vừa nói đạo. Giang Gia ừ nhẹ một tiếng, nhìn ngoài cửa sổ, không biết đang suy nghĩ gì. Lâm Thất Dạ cũng không có lại nói, vẫn như cũ hướng bên trong bình hoa cắm vào tiên diễm đóa hoa. Giang Gia trị liệu tiến độ đạt đến 80, khoảng cách xuất viện đã không xa. Hắn biết, Giang Gia sau khi xuất viện, chắc chắn sẽ không tiếp tục đợi tại Dạ Mạc. Lâm Thất Dạ thoải mái cười một tiếng, đem cuối cùng một cành hoa bỏ vào bình hoa, quay đầu nhìn về phía Giang Gia. Vậy ta đi trước. Giang Gia nhẹ nhàng gật đầu, nhìn xem Lâm Thất Dạ rời đi bóng lưng, chậm rãi mở miệng. Lâm Thất Dạ, mặc kệ về sau như thế nào, ta đều là ngươi đội phó. Một chân bước ra cửa ra vào Lâm Thất Dạ, bước chân dừng lại, khoe miệng của hắn nổi lên dáng tươi cười, biến mất tại bệnh viện bên trong. Mà phòng bệnh trên sân thượng, Ngụy Trang Gia Lan Đức hỗn độn, thấy cảnh này, trong đôi mắt hiện lên nghi hoặc. A dạ tốt đại nhân làm sao còn không có tô tỉnh? Điều đó không có khả năng a. Chẳng lẽ bị lực lượng gì đại chế? Hỗn độn ánh mắt từ vừa rồi hiền lành, trở nên không gì sánh được cấm lãnh. Hắn quét mắt một vòng, phát hiện không ai chú ý mình sau, lách mình đi vào Giang Dã cửa phòng bệnh trước. Hỗn độn ánh mắt rơi vào trong phòng bệnh Giang Dã trên thân, chậm rãi đóng cửa phòng. Ta khuyên ngươi không cần tìm đường chết. Giang Dã ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn hắn một chút, lạnh giọng mở miệng. Là ngươi đang áp chế hạ dạ tuật đại nhân, ngươi đến tột cùng muốn làm gì? Hỗn độn nổi giận nói. Tòa này bệnh viện căn bản cũng không khả năng xuất hiện Giang Dã cường đại như vậy tồn tại. Lần trước gã Dạ Tuất đại nhân ý thức rõ ràng cũng nhanh thức tỉnh, kết quả Giang Dã xuất thủ sau vẫn duy trì ngủ say. Nếu như không phải hắn, liền không có người khác. Giang Dã đôi mắt có chút chuyển động, chân mày hơi nhíu lại. Chính mình áp chế A Dạ Tuất, cái này hỗn độn cũng là thực xem muốn. Hiện tại hắn mới nửa bước thăng duy chi cảnh, làm sao áp chế cao duy thế giới A Dạ Tuất? Nếu quả thật có áp chế, vậy cũng chỉ có thể là kịch bản sửa đổi tam cựu lão tặc. Giang Dã trên mặt hiện hiện vẻ không kiên nhẫn, nhìn xem hỗn độn ngữ khí lạnh như băng nói, "Lan, người hỗn độn có chút cắn răng, nhưng nhìn thấy Giang Dã trên thân tán phát uy áp sau, lập tức cũng không dám nói thêm cái gì. Hắn mở ra cửa phòng bệnh, khôi phục từ tường hòa sắc mặt bình tĩnh, ngoái nhìn về phía Giang Dã, ngữ khí ấm lãnh. "Hai tử, ngươi làm thật không tốt. A Dạ Tuất đại nhân sẽ không bỏ qua ngươi." Không chỗ phát tiết hỗn độn tức giận đưa tay bóp nát Lâm Thất Dạ cắm vào bên trong bình hoa hoa tươi, giận dữ quay người. "Đông, đương nhiên, một đạo kinh khủng thần lực ba động truyền khắp toàn bộ bệnh viện." Giang Dã từ trên ghế ngồi đứng lên, đôi mắt không gì sánh được băng lãnh, "Ta cho phép ngươi đi." Hỗn độn toàn thân cứng đờ, thân thể vậy mà động đều không động được. "Ngươi muốn làm gì? Tại tòa này bệnh viện bên trong, ngươi giết không được ta." Giang Dã chậm rãi siết chặt nắm đấm, kinh khủng thần lực tại trong phòng bệnh quét sạch. Trong viện, ngay tại là Eden luyện tập hạ cầm mở dạ ti, cảm giác cái kia cố kinh khủng thần lực, khẽ lắc đầu. "Khối băng lại phải đánh người già, cho ngươi diễn tấu một khúc Lâm Thất Dạ dạy ta lành lạnh đi." Lập tức, nắm đấm tiếng rít, tiếng kêu thảm thiết, huyền chuyển tiếng đàn đan vào một chỗ. Chương 469, hy vọng. Chúng ta vĩnh viễn không phải địch nhân. Chương 469, hy vọng. Chúng ta vĩnh viễn không phải địch nhân. Đại hạ thượng kinh, người gác đêm tổng bộ. Chói chang ngày mùa hè phía dưới, cao ngất cao ốc tại bốn phía san sát. Một nam một nữ hướng phía ký túc xá phương hướng đi đến. "Lãnh Hiên, tổng bộ đống nhiên vời chúng ta trở về, ta cảm giác có chút không đơn giản." Người khoác mũ che màu xanh lam, thân thể nhỏ nhắn xinh xắn mảnh khảnh tư tiểu nam, khẽ ngẩng đầu, nhìn về phía mặc lính đặc chủng chế ngự, cao nàng một cái đầu Lãnh Hiên. Người sau biểu lộ hơi có vẻ trầm tư, ghé mắt đôi cấp trên tiểu nam ánh mắt, cười nhạt nói: "Chúng ta là người gác đêm, cũng là đại hạ quân nhân, phục tùng mệnh lệnh là thiên chức." Tư tiểu nam chìm một hơi, khẽ gật đầu. Nhưng trong đôi mắt hay là rất nghi hoặc, nàng cùng Lãnh Hiên nguyên bản ngay tại được an bài đi cứ điểm chiến tranh. Nội địa thành thị thần bí thanh trừ, đều giao cho tân tấn người gác đêm. Nàng tuy là thần minh người đại diện, nhưng Lãnh Hiên lại ngay cả cấm khư đều không có. Coi như tổng bộ muốn điều động nhiệm vụ, hẳn là sẽ cân nhắc thực lực vấn đề. Có thể thực lực như vậy chênh lệch, lại đồng thời triệu hồi. Để thân là quỷ kế chi thần người đại diện Tư Tiểu Nam, không khỏi cảm thấy nghi hoặc. Hai người đi vào ký túc xá, ngồi lên thang máy đi vào năm lâu. Nơi này cũng không phải là tổng tư lệnh phòng làm việc, mà là một cái rất lớn phòng nghỉ. "Các ngươi đã tới." Người khoác đỏ sẫm áo choàng Tả Thành, chậm rãi đi tới, tựa hồ là tận lực tới đón tiếp. Tư Tiểu Nam cùng Lãnh Hiên đồng bộ chào theo tiểu nhà binh, liền đi theo Tả Thành tiến vào trong phòng nghỉ. Bên trong bày biện rất đơn giản, treo tranh chữ thư pháp, ở giữa đặt bàn trà. Bàn trà hai bên, ngồi hai người, một cái là lão giả tiên phong đạo cốt, một cái khác thì dùng rộng lớn áo choàng bao vây lấy đầu, không lấy mặt gặp người. Tư Tiểu Nam trên mặt càng thêm nghi ngờ, nhìn về phía Tả Thành, "Tả tư lệnh, ngài triệu chúng ta trở về là ngồi trước đi, vị này là thái công, là hắn tìm các ngươi." Tả Thành nhìn về phía một bộ lão giả tiên phong đạo cốt. Lão giả khẽ gật đầu, dáng tươi cười chân thành. "Thái công, Khương Tử Nha." Tư Tiểu Nam cùng Lãnh Hiên liếc nhau, trên mặt hiện hiện kinh ngạc. "Khương Tử Nha, tại đại hạ trong thần thoại, là Nguyên Thủy Thiên Tôn tọa hạ đệ tử." "Thái công." Hai người hành lễ mà ngồi. Khương Tử Nha khẽ gật đầu, tự thân vì hai người rót hai chén trà, mới chậm rãi mở miệng. "Lần này gọi các ngươi đến, là có một kiện chuyện trọng yếu giao cho các ngươi." "Chuyện gì?" Lãnh Hiên hỏi. Khương Tử Nha nhìn đối diện ẩn giấu đi khuôn mặt người, nói ra, "Từ Thiên Tôn vấn kiếm Bắc Câu sau, Hồ Điển chạy trốn, Asgard liền lâm vào thần vương chi tranh. Các ngươi có biết hai vị kia tại tranh đoạt thần vương? Hẳn là có lôi thần sủa, về phần một vị khác Tư Tiểu Nam lắc đầu." Khương Tử Nha nhấp một ngụm trà, nhìn xem Tư Tiểu Nam, "Một vị khác là quỷ kế chi thần Loki." "Loki?" Danh tự này vừa ra, Tư Tiểu Nam hai tay trong nháy mắt siết chặt, gân xanh trên trán bạo khởi. Ngày xưa bị Loki tra tấn thống khổ, lại một lần hiện lên ở trong đầu của nàng. "Đúng." Đột nhiên một bàn tay đập vào trên vai của nàng, Lãnh Hiên cười lắc đầu. Tư Tiểu Nam nhìn xem Lãnh Hiên con mắt, cảm xúc dần dần trở nên bằng thẳng. "Cho nên, thái công ngươi muốn lời nhắn nhủ sự tình?" Lãnh Hiên hỏi. Khương Tử Nha đặt chén trà trong tay xuống, "Ngay tại hôm qua, quỷ kế chi thần Loki bỗng nhiên đối ngoại tuyên bố, 10 ngày sau sẽ tại Asgard thần tích quảng tràng, đột phá tới cao. Thiên Tôn hoài nghi, là lần trước Loki trộm lấy giao chỉ thánh địa bí bảo, muốn dùng đột phá này chí cao cảnh. Cho nên, ta muốn phái các ngươi tiến về Asgard, chém giết quỷ kế chi thần Loki, cầm lại giao chỉ thánh địa bí bảo." Khương Tử Nha nói, ánh mắt rơi vào Tư Tiểu Nam trên thân, "Ta tin tưởng, không có bất kỳ người nào so ngươi hiểu rõ hơn Loki đi." Tư Tiểu Nam khẽ giật mình, nhưng rất nhanh liền phát hiện nhiệm vụ lỗ thủng. Nàng cũng chỉ có cơ lĩnh thực lực, Lãnh Hiên cũng mới hải cảnh thực lực, lấy cái gì cùng một vị chủ thần đỉnh phong cấp độ, còn 10 phần khó giết quỷ kế chi thần đấu. Cái này không hoàn toàn là đi chịu chết. "Có thể thái công, thực lực của chúng ta cái này ngươi yên tâm." Khương Tử Nha đánh gáy nàng, nhìn về phía một bên không nói một lời người, giới thiệu nói, "Vị này đem cùng các ngươi cùng đi." Lời này vừa ra, Tư Tiểu Nam cùng Lãnh Hiên đồng thời nhìn về phía trẻ khuôn mặt người. Cặp kia sâu thẳm đôi mắt chậm rãi mở ra, phát ra thanh âm khàn khàn. "Các ngươi tốt, ta là ám ảnh cùng thích khách chi thần, các ngươi có thể gọi ta 27 hảo." Đại hạ biên cảnh, trên tầng mây, Gia Lan Đức, ngươi làm lại như vậy không phải quá mức. Bách Lý Bàn Bàn nhìn xem trước mặt hiền hòa lão giả, nhíu mày hỏi. Gia Lan Đức thở dài, trầm giọng mở miệng nói, dựa vào ta và ngươi, căn bản là ngăn cản không được hắn đối với mộng cảnh luân hồi phá hư. Chỉ có đem thế giới này bí mật nói cho Thiên Đình, mới có thể giúp Lâm Thất Dạ bình ổn vượt qua lần này mộng cảnh luân hồi. Ngươi nên biết, một khi đồng hóa thất bại, hơn 100 triệu lần luân hồi cố gắng, đem hủy hoại chỉ trong chốc lát. Thậm chí, Lâm Thất Dạ cũng sẽ triệt để bị Á Dạ Tuật thôn vệ. Gia Lan Đức nhìn xem Bách Lý Bàn Bàn, linh bảo, chúng ta không có khả năng lại tùy ý hắn tiếp tục nữa. Chúng ta không biết hắn tại sao lại xuất hiện ở lần này luân hồi, cũng không biết hắn từ đâu mà đến, chúng ta không thể đi cầm Lâm Thất Dạ mệnh đi cược. Bách Lý Bàn Bàn cau mày, chậm rãi siết chặt nắm đấm nói, ngươi nói ta đều hiểu, nhưng ngươi không có trải qua nhân gian luân hồi, ngươi không nhìn thấy hắn đối với Lâm Thất Dạ tình cảm. Đó là một loại, mặc kệ tương lai sẽ như thế nào, hắn cũng sẽ không tổn thương Lâm Thất Dạ chân thành tha thiết tình cảm. Ta có thể giúp ngươi đem mộng cảnh luân hồi lạc về quỹ đạo, nhưng xin đừng nên coi hắn là làm địch nhân. Gia Lan Đức ánh mắt phức tạp gật đầu, chỉ cần hắn không làm thương hại Lâm Thất Dạ, ta có thể đáp ứng ngươi. Ngươi cùng Tào Uyên tiến về Ô Thác Bang đi, Tư Tiểu Nam cùng Lãnh Hiên bên kia ta đã xử lý tốt, ta cùng Ám Ảnh cùng Thích Khách Chi Thần Sứ giao dịch, hắn sẽ bảo vệ tốt hai người này. Bách Lý Bàn Bàn khẽ gật đầu, biến mất tại tầng mây ở giữa. Gia Lan Đức nhìn chăm chú xanh thẳm bầu trời, cảm thán nói, ta cũng hy vọng chúng ta cùng hắn vĩnh viễn không phải địch nhân. Chương 470, kỷ niệm đối với Giang Giã suy đoán. Chương 470, kỷ niệm đối với Giang Giã suy đoán. Đại hạ, cô Tô thị. Ban đêm, trăng sáng sao thưa. Một chỗ trên sân thượng, gió đêm lưu hòa thổi qua. Người hải tử ra đời đi. Một đạo lơ lửng giữa không trung lam bạch hư ảnh, nhìn xem bầu trời đêm hỏi. Ngồi trên sân thượng Hàn Thiếu Vân, từ trong ngực móc ra một tấm ảnh chụp, đó là một nhà ba người ảnh gia đình. Hắn dáng tươi cười không gì sánh được hạnh phúc nói ra đời, gọi Hàn Thanh Vân. Giang Dã nhìn xem Hàn Thiếu Vân trong tay, tấm kia một nhà ba người ảnh chụp, đôi mắt có chút buông xuống. Trong đầu hiện lên đã từng chính mình cũng có dạng này tấm hình. Trong tấm ảnh chính mình còn rất nhỏ, bị mẫu thân Liễu Tố ôm vào trong ngực. Chỉ là hiện tại, biến mất, theo cha mẹ cùng một chỗ biến mất tại thế giới mộng cảnh này bên trong. Cha mẹ, chờ ta tránh thoát vận mệnh này không xiềng, chúng ta cũng có thể một lần nữa gặp nhau. Giang Dã khẽ môi nết lên dáng tươi cười, nhìn xem đối với tấm hình cười Hàn Thiếu Vân, mở miệng nói, kỳ thật nhiệm vụ của ngươi đã hoàn thành. Hàn Thiếu Vân nghe vậy, đem tấm hình cẩn thận từng ly từng tí thả lại túi. Thiên Tôn, liền để ta lại vì ngươi làm một chuyện cuối cùng đi, nếu như không có ngươi, ta đã là một bộ thi thể. Ta không trả nổi Thiên Tôn ân tình của ngươi, nhưng nghĩ đến cái an tâm liền có thể. Hắn nhìn xem Lam Bạch hư ảnh, thần sắc không gì sánh được chăm chú. Giang Dã nhìn chăm chú bầu trời đêm, qua một hồi lâu mới khẽ gật đầu. Tốt, vậy ngươi tiếp xuống nhiệm vụ, là tiến về Asgard. Bất quá trước đó, thực lực của ngươi còn chưa đủ mạnh. Giang Dã chậm rãi vươn tay, phát động khái niệm vũ dư trong lòng bàn tay chậm rãi dâng lên một đạo ánh sáng nóng bỏng bóng. Đây là Thái Dương Thần Lạc phát tác, có thể giúp ngươi thành thần, nhưng ngươi tiếp đến phải đối mặt là Asgard chúng thần, ngươi thật nghĩ kỹ. Hàn Thiếu Vân trầm tư một lát, trọng trọng gật đầu. Giang Dã trong lòng bàn tay chậm rãi mở ra, Thái Dương pháp tắc chậm rãi bay vào Hàn Thiếu Vân trong hai tay. Hiện tại Gia Lan Đức nhân công này kịch bản sửa đổi, lôi kéo được mùa hè lớn đỉnh làm người giúp đỡ, lấy Hàn Thiếu Vân nhân loại trần nhà thực lực, căn bản không có nổi chút tác dụng nào. Diệp Phạm cho ngươi đổi mệnh đồng thời, để cho ngươi cũng có được gánh chịu pháp tắc thân thể. Dung hợp pháp tắc sau, ta sẽ giao phó ngươi tịnh hóa chi khí đưa nó đưa lên tại Asgard Thánh Hà bên trong. Giang Dã phân phó nói, tại nguyên tắc bên trong, Odin chính là đem khắc tô lỗ ô nhiễm đưa lên tại trong Thánh Hà, để Asgard chúng thần toàn bộ bị ô nhiễm. Nếu chính mình muốn thu phục Asgard chúng thần, cho mình sử dụng, vậy sẽ phải trước giải quyết trong cơ thể của bọn hắn ô nhiễm. Đồng thời, còn có thể thu hoạch được ma cải trị, đơn giản vẹn toàn đôi bên. Minh Bạch. Hàn Thiếu Vân quả quyết hồi đáp. Mê bụ, đáy biển xã hội không tưởng. Xuyên thấu qua hỗn độn nước biển, một tòa tiềm hành thành thị chậm rãi xuất hiện tại đáy biển chỗ sâu. Đó là một tòa dùng ít sơ chế tạo ít xeo chi thành. Trong thành thị, cơ hồ khắp nơi có thể thấy được ít sẽ tạo thành vật phẩm, giống bày ra tại ven đường xe đạp chia sẻ, ít sẽ thùng rác chờ chút. Liền ngay cả nhà ở đều là do ít sẽ chế tạo thành. Trong thành thị, đi chú bên trên tà sẽ tổng bộ địa phương. Một gian bày biện đầy đủ hết trong phòng, Lâm Thất Dạ ý thức chậm rãi trở về thân thể. Hắn chậm rãi ngồi xuống, cảm nhận được đau nhức toàn thân thân thể, không khỏi cảm thán. Bị Giang Dã lần trước thân, nằm một nửa tháng cũng còn không hoàn toàn khôi phục, bộ này tác dụng thật là lớn. Lâm Thất Dạ luốt luốt mỏi như bà bay, từ trên giường xuống tới. Bất quá nghĩ đến cái này nửa tháng tại bệnh viện chậm tiết tấu sinh hoạt, khóe miệng của hắn chậm rãi dương lên. Hắn mở cửa phòng, đột nhiên thân thể cứng ngắc ở, nhìn xem thành thị xa lạ này, trong đôi mắt chậm rãi dâng lên nghi hoặc. Đây là cái nào? Hắc, ngươi rốt cuộc tỉnh. Lúc này, đỉnh đầu truyền đến một đạo thanh âm quen thuộc. Lâm Thất Dạ nhìn lên trên, chỉ gặp mặc lam lũ áo choàng, bắt chéo hai chân kỷ niệm, đang ngồi ở trên nóc nhà, trong tay đong đưa một chén tràng bệnh, nhìn xem chính mình. Đi lên kỷ niệm đưa tay vỗ vỗ chỗ bên cạnh. Lâm Thất Dạ hơi nhướng mày, nhảy lên nóc phòng, nơi này là còn không đợi hắn nói xong, kỷ niệm đứng lên, đưa tay trái ra, trước vỗ vỗ Lâm Thất Dạ bả vai. Sau đó mặt hướng thành thị phồn hoa. Cái này đều là chấm đánh xuống Giang Sơn. Lâm Thất Dạ khỏe miệng giật một cái, nhưng cũng minh bạch đây là địa phương nào. Bên trên ta biết tổng bộ, xã hội không tưởng. Lâm Thất Dạ nhìn xem thành thị phồn hoa, hài lòng gật đầu. Đúng rồi, Lâm Thất Dạ nói thực ra, ngươi có phải hay không có hệ thống? Hoặc là hắc. Đương nhiên, kỷ niệm xích lại gần Lâm Thất Dạ, hai mắt lăng lệ nhìn xem hắn. Ngươi tiểu thuyết đã thấy nhiều đi. Cái kia gia thần bệnh viện tâm thần sứ sao có thể nhiều một gian phòng bệnh? Hay là một cái ngũ pháp thì thần, ngươi biết hắn có bao nhiêu ngưu bức? Kỷ niệm nữ khí dần dần kích động lên, phản phất hôm đó tại gạt bót bảy bí lòn rung động chẳng cảnh, lại lần nữa tái hiện bình thường. Lâm Thất Dạ thần sắc kinh ngạc, lúc đó bị Giang Dã phụ thân sau, ý thức của mình thì lâm vào ngủ say. Cho nên đối với Giang Dã đến cùng làm cái gì cũng không phải là rất rõ ràng, chỉ biết là hắn giết Chí Cao Thần Kéo. Hắn hiếu kỳ hỏi, có bao nhiêu ngưu bức? Kỷ Niệm Dùng nhìn đồ đần ánh mắt nhìn xem hắn, ngươi không biết. Vừa ra tay miểu sát Thái Dương thần lạc, chính ngươi ngẫm lại, cái này hợp lý. Miểu sát? Lâm Thất Dạ sững sờ, lộ ra không gì sánh được kinh ngạc biểu lộ. Hắn nguyên lai tưởng rằng Giang Dã cùng Kéo cùng là Chí Cao Thần, mà lại Giang Dã mới đột phá tới cao thần không lâu, nhưng có ngũ pháp thì tại thân, phần thắng khẳng định là rất lớn. Dù sao, Thiên Tôn từng nói, có được hai pháp tắc liền có thể làm đến cùng cảnh vô địch. Có thể, Giang Dã lại là trực tiếp miểu sát, sẽ không như thế không hợp thói thường đi. Lâm Thất Dạ thần sắc có chút rung động. Kỷ Niệm thấy vậy, tiếp tục hỏi, Lâm Thất Dạ, ngươi mau cùng ta nói một chút, bệnh viện thêm ra người bệnh nhân kia. Ta trước kia làm viện trưởng thời điểm, chưa từng có xuất hiện loại tình huống này, mà lại cái kia bệnh viện bị cách rất cao, không có khả năng bởi vì thế giới này một vị thần cố ý an bài một gian phòng bệnh. Nghe được Kỷ Niệm lời nói, Lâm Thất Dạ chậm rãi nhíu mày, do dự một chút, hay là đem liên quan tới Giang Dã tiến vào bệnh viện quá trình nói cho Kỷ Niệm. Người sau lại càng nghe mày nhíu lại đến càng chặt, ngươi nói là hắn lúc trước giả mạo phó đội trưởng, sau đó bị cưỡng ép nhốt vào bệnh viện. Ân, ta hỏi qua Giang Dã, hắn ý tứ không sai biệt lắm là như thế này. Lâm Thất Dạ gật gật đầu. Kỷ Niệm lại lắc đầu, không có khả năng, bệnh viện làm sao có thể đem một cái cùng nó không có bất kỳ quan hệ nào thần quan đi vào, trừ phi cái gì? Lâm Thất Dạ hiếu kỳ nói. Kỷ Niệm trầm giọng mở miệng, trừ phi hắn muốn là thuộc về tòa kia bệnh viện. Có ý tứ gì? Kỷ Niệm quệt mồm nghĩ nghĩ, ta cũng không rõ lắm, nhưng khi qua viện trưởng kinh nghiệm đến xem, nếu như cùng tòa này bệnh viện không có quan hệ nói, là tuyệt đối không có khả năng bị cưỡng ép lút vào. Lâm Thất Dạ nghe xong, rơi vào trầm tư. Ngươi lại kỹ càng cùng nói ta một chút, liên quan tới Giang Dã kinh lịch. Lâm Thất Dạ nhìn xem Kỷ Niệm, gật gật đầu, từ 7 tuổi lừa gạt sệ giặc bắt đầu nói về. Bởi vì Kỷ Niệm là trên thế giới này, giống như hắn, làm qua gia thần bệnh viện tâm thần viện trưởng người. Cho nên, muốn biết Giang Dã tại sao lại xuất hiện ở bệnh viện tâm thần, có thể cùng chính mình thảo luận, cũng chỉ có Kỷ Niệm. Nửa giờ, Lâm Thất Dạ đem biết rõ, có quan hệ Giang Dã tất cả kinh lịch sự tích, toàn bộ nói cho Kỷ Niệm. Người sau thì càng nghe miệng há đến càng lớn, hai mắt tràn đầy chấn kinh. Ta dựa vào, ngươi cái này nói chính là tiếng người. Tại sao ta cảm giác ngươi nói chính là một người một đường bách ngang, lấy vô địch chi tư báo thủ cố sự? Lâm Thất Dạ khoát tay áo, có thể sự thật chính là như vậy, vô địch ngược lại là rất chuẩn xác hắn. Cái này thỏa thỏa sảng văn nam chính a, không giống ta đi vào thế giới này, ai cũng đánh không lại Kỷ Niệm chua chua bĩu môi. Lâm Thất Dạ không còn gì để nói, cho nên, ngươi phát hiện cái gì? Kỷ Niệm ho nhẹ hai tiếng, suy tư một hồi, đống nhiên hai mắt tỏa sáng. Có hay không một loại khả năng, Giang Dã bản chính là bệnh viện bên trong một thành viên, chỉ là thông qua được phương thức gì đi ra ngoài. Về sau Giang Dã nháo động tĩnh quá lớn, bị gia thần bệnh viện tâm thần phát hiện, sau đó đem nó cưỡng ép nhốt vào bệnh viện. Kỷ Niệm nắm thật chặt lam lũ áo choàng, làm ra thám tử lừng danh cổ nạn mang tính tiêu chí động tác chân tướng chỉ có một cái. Chương 471, Tôn Ngộ Không xuất viện. Chương 471, Tôn Ngộ Không xuất viện tượng tố chi thành, Tố Thác bang trung ương khu vực. Nóc phòng, nghe xong Kỷ Niệm suy đoán, Lâm Thất Dạ chậm rãi nhíu mày. Vậy ngươi làm viện trưởng thời điểm, phát hiện qua Giang Dã? Nếu như Kỷ Niệm suy đoán là thật, cái kia tại nàng làm viện trưởng thời điểm, hẳn là có Giang Dã bệnh nhân này mới đối. Kỷ Niệm động tác cứng đờ, chậm rãi thả tay xuống, ta đều nói rồi, là một loại khả năng thôi, nói không chừng Giang Dã là tại ta trước đó liền từ bệnh viện đi ra ngoài nữa nha. Tốt tốt, không trò chuyện cái đề tài này, chờ hắn xuất viện, hẳn là liền biết bệnh viện tại sao muốn cưỡng chế đem hắn nuốt vào. Kỷ Niệm khoát tay áo, nói sang chuyện khác, tại ngươi ngủ say trong lúc đó, Tạ Thanh an bài cho các ngươi nhiệm vụ. Lâm Thất Dạ lực chú ý chậm rãi từ Giang Dã chuyển di đi ra, nhiệm vụ gì? Tiến vào Asgard, mở ra thải hồng tiểu, mà khác các ngươi dạ mạc không phải có một cái đội viên lâm vào ngủ say sao? Asgard vận mệnh ba nữ thần bên trong, tương lai nữ thần có thể ra tốc nàng Tô Tình. Kỷ Niệm nhấp một hớp trong tay chẳng, từ từ nói. Lâm Thất Dạ trên mặt nổi lên nghi hoặc, tương lai nữ thần sự tình, ở trên thiên đỉnh liền nghe Thiên Tôn nói qua, có thể vào Asgard. Ta biết ngươi rất nghi hoặc, cho nên chính ngươi gọi điện thoại hỏi đi. Kỷ Niệm ném cho hắn một cái Pixel điện thoại. Lâm Thất Dạ do dự một lát, rồi ra ngón tay nhấn xuống ấn phím. Xì xì xì. Pixel điện thoại truyền ra dòng điện âm thanh, không bao lâu một đạo thanh âm hùng hậu truyền đến. Cho ăn. Tả Tư lệnh, ta là Lâm Thất Dạ, ta muốn hỏi hỏi liên quan tới tiến vào Asgard nhiệm vụ sự tình. Điện thoại dừng mấy giây, Tả Thanh thanh âm mới truyền đến. Vừa bọn ta nhắc tới sự tình, hiện tại Asgard lâm vào thần vương chi tranh, Tạ Thanh đem nhiệm vụ cụ thể nguyên do, em hay nói. Lâm Thất Dạ chậm rãi gật đầu. Loki cùng sổ thần vương chi tranh, Loki đối ngoại tuyên bố 10 ngày sau sẽ tại thần tích quảng trường đột phá tới cao cảnh. Cho nên, ta cần các ngươi chi này mạnh nhất tiểu đội đặc thủ, hoàn thành cái này nhiệm vụ gian khổ. Mạnh nhất? Lâm Thất Dạ sững sờ. Tiểu tử ngươi, ta đều nghe Kỷ Niệm nói, Thẩm Thanh trúc song pháp tắc thành thần, tất cả tiểu đội đặc thủ, liền các ngươi có. Lâm Thất Dạ lập tức hiểu, tốt, chúng ta thử một chút. Ân, tốt nhất lập tức khởi hành, cho các ngươi thời gian không nhiều lắm. Tả Thanh ngữ khí nghiêm túc nói. An bài xong nhiệm vụ, Tả Thanh lại để cho Lâm Thất Dạ đem điện thoại đưa cho Kỷ Niệm. Kỷ Niệm một tay đong đưa chẳng định, một tay cầm Excel điện thoại, không gì sánh được lười biếng nói tìm ta có chuyện gì. Ta đúng vậy thiếu ngươi nhân tình. Vạn Tượng Tiên Tôn đem Diệp Phạm xuống lại. Phanh. Tả Thanh dứt lời trong nháy mắt, Kỷ Niệm trong tay chạm ẩn rất xuống đất, ngã nát bấy. Ra thần bệnh viện tâm thần. Dưới đại thụ, ngồi yên lặng Giang Dã, chậm rãi mở ra hai con ngươi. Trong tầm mắt, cà sa màu vàng phá toé một nửa Tôn Ngộ Không, chậm rãi đi tới. Ngươi muốn xuất viện? Giang Dã ngay thẳng mà hỏi. Tôn Ngộ Không trong mắt màu vàng nóng chớp chớp, gật gật đầu, chúng ta ước định ban đầu, còn giữ lời. Giang Dã cười nhạt một tiếng, đại thánh ngươi yên tâm, đáp ứng ngươi sự tình, ta sẽ làm đến. Tôn Ngộ Không thỉnh cầu sự tình, tự nhiên là phục sinh bởi vì mê vụ giáng lâm, hy sinh chư bát giới cùng sa ngộ tịnh. Mặc kệ là về mặt tình cảm, vẫn là có thể thu hoạch được ma cải trị bên trên suy nghĩ. Giang Dã đều không có lý do không rút. Ta lão Tôn, đa tạ. Tôn Ngộ Không có chút hành lễ. Giang Dã liền vội vàng đứng lên, bắt lấy Tôn Ngộ Không hai tay, giữa chúng ta không cần như thế xa lạ. Tôn Ngộ Không cười khoát tay áo, ngươi nhưng so sánh ta lão Tôn lợi hại hơn nhiều, ngươi cùng kéo trận chiến kia, ta thấy được. Thực lực của ngươi, thậm chí muốn viễn siêu những cái kia tự phong thiên tôn lão đầu. Tôn Ngộ Không cảm thán một tiếng, ta lão Tôn muốn đi, nếu như cái nào thái điểu muốn đánh nhau phải không, ngươi hạ thủ nhẹ một chút. Ta à, ưa đánh người già. Giang Dã khẽ ngẩng đầu, nhìn về phía đứng tại trên nóc nhà, tiếp tục giả vờ hỗn độn. Lúc này, hỗn độn trên mặt mũi bầm dập, đi ngang qua hộ công, cũng không khỏi che miệng bật cười. Mà hỗn độn đáp lại tiếng cười phương thức, hay là câu kia hài tử, ngươi làm rất tốt. Tôn Ngộ Không cười cười, nhìn xem ra Lan Đức, hỏa nhãn kim tinh lấp lóe. Tên kia không đơn giản. Ngươi muốn bao nhiêu nhắc nhở một chút Lâm Thất Dạ. Tốt, ta lão Tôn đi. Đông, dứt lời trong nháy mắt, một cỗ thần lực mênh mông từ Tôn Ngộ Không thể nội bộc phát, khoác lên người cả sa triệt để phá toái ra. Một trận kim quang bao vây lấy Tôn Ngộ Không, trên khí thế thăng đồng thời, ở trong không gian nổi lên tầng tầng gợn sóng. Đạo khí tức này vừa ra, căn thứ 5 cửa phòng bệnh đột nhiên mở ra, người khoác vương bào dịu đệm, cầm trong tay trường kiếm, nhìn lại. Con khỉ, tại không có đánh thắng trước ngươi, bản vương cho phép ngươi đi rồi sao? Các nhĩ giả Mỹ thập chu thân thần lực bộc phát, trong nháy mắt xuất hiện tại dưới đại thụ, nhìn chằm chằm bị kim quang bao khỏa Tôn Ngộ Không. Thời gian dần trôi qua, kim quang tan đi. Đầu đội cánh phượng tử kim quan, người khoác áo lơi sắc hoàng kim giáp, cầm trong tay như ý kim cô đồng tể thiên đại thánh, theo kim quang tan đi, chậm rãi mở ra màu vàng nhạt hai mắt. Diệu Games trường kiếm cắm vào mặt đất, hừ lạnh nói, đừng tưởng rằng khi chút đồng nát sắt vụn bản vương liền sẽ sợ ngươi. Hôm nay ngươi ra không được cánh cửa này, bản vương nói, gặp lại phải đánh nhau. Ôm hạc cầm bờ dạ tỷ phản xạ có điều kiện đàn tấu lên MGM. Lúc này, Tôn Ngộ Không hai mắt nhắm lại, nâng kim cô đồng quăng về phía Diệu Games. Người sau trường kiếm rút ra, phanh một tiếng, tiếng va chạm giòn giã, mang theo hỏa hoa lấp lóe đồng thời. Tôn Ngộ Không trên đầu trị liệu tiến độ cũng theo đó biến thành 99. Tề Thiên Đại Thánh lui lại nửa bước, kim cô đồng ở trong tay xoay tròn tầm vài vòng, quắc, lại đến. Sú hầu tử, bản vương sẽ sợ ngươi. Diệu Games phát ra hàn quang trường kiếm, vung về phía trước một cái, thuần túy nhục thân lực lượng để một kiếm này nhấc lên một trận cuồng phong, đem đỉnh đầu đại thụ thổi đến la cây bay tán loạn. Tôn Ngộ Không trong tay kim cô đồng cũng đống nhiên biến lớn, đập ầm ầm bên dưới. Hai người đều hết sức an ý không có sử dụng thân lực, tinh khiết dựa vào nhục thân lực lượng. Đốt. Kim cô đồng cùng trường kiếm lại lần nữa đụng vào nhau, màu tím sậm hai con ngươi cùng màu vàng nhạt hai con ngươi đối mặt. Trị liệu tiến độ 100 xin mời bệnh nhân Tôn Ngộ Không lập tức xuất viện. Tôn Ngộ Không chậm rãi thu hồi kim cô đồng, ta phải đi. Bản vương nói, ngươi đi không được. Diệu Games ngữ khí cường ngạnh đạo. Tôn Ngộ Không cắt một tiếng, hóa thành một vệt kim quang, bay ra bệnh viện. Về sau muốn đánh nhau phải không, đến đại hạ tìm ta. Bước xuống câu nói này, Tôn Ngộ Không cũng hoàn toàn biến mất tại bệnh viện bên trong. Diệu Games trường kiếm cắm vào mặt đất, trầm mặc không nói nhìn chăm chú bầu trời. Thật lâu, chậm rãi mở miệng, "Con khỉ, bản vương sẽ đi." Chương 472, tuyên bố nhiệm vụ chương 472, tuyên bố nhiệm vụ xã hội không tưởng. Bệnh nhân Tôn Ngộ Không trị liệu tiến độ đạt tới 100 thỏa mãn xuất viện điều kiện, xin mời lập tức xuất viện. Có thể rút ra Tôn Ngộ Không bộ phận năng lực ngay tại thu xếp đồ đạc, chuẩn bị xuất phát đi Asgard Lâm Thất Dạ, nghe được bệnh viện nhắc nhở, hơi sững sờ. Cũng tại hắn ngây người thời khắc, một vệt kim quang tại trước mặt hội tụ, thần lực ba động như là sóng nước, ở trong không gian quyết tán, nổi lên tầng tầng bận sóng. Người khoác áo lơi sắc hoàng kim giáp tề tiên đại thánh, chiếu lấp lánh bộ lông màu vàng nóng, như ánh nắng giống như loa mắt. Mặt kia cho phía trên, treo một tiêm lịch ngậm dáng tươi cười. Nhưng hắn trên thân tán phát anh dũng ba khí, để Lâm Thất Dạ không khỏi nhìn ngây người. Hình như có đại thánh trở về trấn Càn Khôn, thiên đình gặp chi cũng sợ hai khí phách. Lâm Thất Dạ, trong khoảng thời gian này đa tạ ngươi chiếu cố, ta lão Tôn muốn đi. Tôn Ngộ Không đối với Lâm Thất Dạ lộ ra dáng tươi cười, tiến lên vô vô bờ vai của hắn, ngươi còn có một lần rút ra ta bộ phận năng lực, hiện tại hút đi. Lâm Thất Dạ chậm rãi lấy lại tinh thần, ánh mắt phức tạp gật đầu. Ý thức tiến vào bệnh viện, cơ lực rút ra. Một trận kim quang hiện lên sau. Quất chúng cái gì? Ta lão Tôn bản mệnh tuyệt học, trừ bổ nhào mây cùng pháp thiên tượng địa, còn có 72 biến, thân ngoại thân pháp, quất chúng một cái, liền đủ ngươi dùng. Qua 2 phút đồng hồ, Tôn Ngộ Không khàn khàn nói ra. Lâm Thất Dạ nhìn xem quất chúng năng lực, chần chờ một hồi lâu mới nói quất chúng. Cứu mạng Long Tơ. Tôn Ngộ Không, hắn có chút nhắm mắt, khóe miệng hơi rút. Tiểu tử này vận khí cũng là đủ có thể, so than đen còn đen hơn. Cũng không tệ, chí ít có thể lấy bảo đảm ngươi ba cái mạng. Tôn Ngộ Không tượng trưng an ủi. Lâm Thất Dạ bất đắc dĩ che che chắn đầu. Phanh phanh. Thất Dạ, còn không tu nhặt tốt. Ta tiến đến. Lúc này, ngoài cửa truyền đến Thẩm Thanh Trúc thanh âm, tiếp lấy gian phòng liền trực tiếp bị mở ra. Ân. Thẩm Thanh Trúc một chân mới bước vào, nhìn thấy trong căn phòng chẳng cảnh, trực tiếp cứ thế tại nguyên chỗ. Phía sau hắn An Khanh Ngư, Giang Nhị không khỏi hiếu kỳ hướng bên trong nhìn lại, hai con ngươi không cầm được trợ to. Các ngươi thất thần sứ gì, chẳng lẽ Lâm Thất Dạ không mặc quần áo? Người khoác lam lũ áo choàng kỷ niệm, không khỏi gỡ ra Giang Nhị, phòng nghỉ trong phòng nhìn lại. Chỉ gặp kim quang lóng lánh đổ vật tiến vào kỷ niệm tầm mắt, cánh phượng tử kim quang, như ý kim cô đồng. Đại thánh, kỷ niệm lên tiếng kinh hô, đội vàng xông vào gian phòng, chạy đến Tề Thiên Đại Thánh trước mặt, móc ra một cuốn sách nhỏ, cười nói, "Đại Thánh, có thể muốn cái ký tên." "Tôn Ngộ Không, gia thần bệnh viện tâm thần." Đại Thánh sau khi đi, Lâm Thất Dạ bốn người ngồi lên tiến về Asgard tàu biển chở khách chạy định kỳ. Hắn liền thừa dịp nghỉ ngơi, tiến vào bệnh viện tâm thần. Nhìn xem trong viện, vẫn đứng bất động, nhìn chăm chú bầu trời dịu đêm, Lâm Thất Dạ có chút nghi hoặc. "Viện trưởng, đừng để ý tới hắn, qua mấy ngày liền tốt lúc này." Vợ Dạ thì đi tới nói ra. Lâm Thất Dạ nhíu mày khó hiểu nói, "Hắn đây là thế nào?" Vợ Dạ thì thở dài lắc đầu, "Con khỉ đi, thương tâm thôi." "Hôn trưởng, bản vương sẽ vì cái kia xú hầu tử thương tâm." Buồn cười. Vợ Dạ thì vừa mới nói xong, Diệu Viêm đem đầu bước sang một bên, ngựa khí không gì sánh được cao ngạo. Lâm Thất Dạ trọng trọng gật đầu, có tún cam một nửa ngạo kiểu. Hắn cáo biệt Vợ Dạ thì đi vào Giang Dã phòng bệnh, muốn đem kỷ niệm suy đoán nói cho Giang Dã. Lâm Thất Dạ đi vào phòng bệnh, lần đầu tiên lại rơi tại cửa ra vào bình hoa bên trên. Hắn thần sắc khẽ giật mình, nhìn xem mặt ngoài che kín vô số vết rách bình hoa, giống như là ném bụi sau, lại một chút xíu chắc và tốt. "Người tìm ta có việc?" "Ân." Lâm Thất Dạ nghe được Giang Dã thanh âm, lập tức quay đầu, ánh mắt rơi vào trên ban công, nhìn về phía mình Giang Dã. "Cái này bình hoa không cẩn thận nát, nhìn xem trách đáng tiếc, cho nên mới hợp lại tốt." Giang Dã ngữ khí bình thản nói. Lâm Thất Dạ khỏe miệng chậm rãi dương lên, cười cười, đi đến Giang Dã bên cạnh, đem kỷ niệm đối với hắn suy đoán nói cho Giang Dã. "Ta vốn là thuộc về bệnh viện." Giang Dã nghe xong, lông mày chậm rãi nhăn lại. Hắn trước kia suy đoán, cùng hệ thống nhắc nhở bên trên, cơ bản có thể kết luận là Tam Cửu lão tặc, nội dung cốt truyện này sửa đổi đang làm sự tình. Nhưng mình tại sao phải xuyên qua đến thế giới này? Giang Dã lắc đầu, xuyên qua loại hư vô này mở mịt đồ vật, căn bản là không nghĩ ra. Một chút trong tiểu thuyết, kéo cái phân cũng có thể mặc cảm. Hắn nhìn xem Lâm Thất Dạ, thản nhiên nói, "Ta đã biết." Lâm Thất Dạ ừ nhẹ một tiếng, "Bất quá đây chỉ là kỷ niệm suy đoán, chờ ta tìm tới mẹ ấy Linh Thúc, hắn hẳn phải biết ngươi tiến vào bệnh viện nguyên nhân. Kỳ thật ngươi không cần hẳn là, ta là đội trưởng, quan tâm ta đội phó không phải hẳn là." Lâm Thất Dạ cười nói. Giang Dã ngữ tắc, nhìn xem cặp kia tinh khiết đôi mắt, cười gật đầu. Sau đó, Lâm Thất Dạ ý thức liền ra bệnh viện. Giang Dã nhìn xem lòng bàn tay ánh nắng, phát giáng ốc. Đốt. Nhiệm vụ ngẫu nhiên phát động, căn cứ Tôn Ngộ Không đến thiên đỉnh, hiện tuyên bố nhiệm vụ. "Nhiệm vụ, xin mời tại trong vòng nửa canh giờ, phục sinh chết bởi mê vụ giáng lâm chư bắt giới cùng sang ngộ tịnh. Nhiệm vụ hoàn thành, có thể đạt được 210 lần ma cải trị bạo kích ban thưởng." "Ân." Nghe được hệ thống nhiệm vụ Giang Dã, chậm rãi lấy lại tinh thần. "Trong vòng nửa canh giờ, phục sinh, có lầm hay không?" "Tờ mờ ta còn tại bệnh viện A." Giang Dã không còn gì để nói, cái này còn dùng tới thời gian hạn chế. Vốn nghĩ các loại sau khi xuất viện, lại đi thiên đình hoàn thành cùng hầu ca ước định, phục sinh chư bắt giới cùng sang ngộ tịnh. Kết quả, hệ thống này thật vừa đúng lúc, tuyên bố nhiệm vụ. "Ngươi là thật ngẫu nhiên A." Giang Dã thở dài một tiếng, hiện tại chỉ có thể dùng khái niệm bình tế xuất viện. Bất quá muốn thi triển thực lực, chỉ có thể ở bên ngoài đợi 10 giây, hẳn là đủ. Lấy chính mình nửa bước thăng duy thực lực, đến thiên đình bất quá trong nháy mắt sự tỉnh. Bây giờ cách 10 triệu ma cải trị, còn kém 290 vạn, không thể bỏ qua bất kỳ một cái nào kiếm lời ma đổi đáng giá cơ hội. Người kia công kịch bản sửa đổi ra lan nước máy nhiêu bên dưới, tại không có xuất viện tình huống dưới, kiếm lời ma cải trị sẽ càng khó. Đừng các loại ạ dạ to thức tỉnh, chính mình còn không có tích lũy đến 10 triệu, vậy liền lúng túng. Giang Gia đứng người lên, trong đầu hiện hiện nguyên tắc bên trong, Tôn Ngộ Không nhìn xem chư bát giới cùng sang ngộ tịnh chết bởi trong sương mù, lại vô năng vô lực bộ dáng, cực kỳ giống khi đó trên mặt trăng chính mình. Hắn thở dài, coi như là người trung phòng bệnh xuất viện lễ vật đi. Dứt lời, khái niệm bình tế phát động, Giang Dã thân ảnh sát na biến mất tại bệnh viện bên trong. Chương 473, trùng phùng chương 473, trùng phùng đại hạ tây bộ biên cảnh. Bạch vân bao khỏa bầu trời, trong lúc nhất thời tầng mây cuộn cuộn, như vạn mã buôn đằng giống như. Cuồn phong gào thét lấy quét sạch trên mặt đất tuyết động, ẩn nấp tại trên đường biên giới màu đen trấn quốc thần địa, như ẩn như hiện. Đột nhiên, một vệt kim quang đâm rách nặng nề tầng mây, giống như trên 9 tầng thiên thần tiên, đột nhiên rơi xuống tại thần bia trước mặt. Chấn thức dậy mặt thật dày tuyết động, đợi tuyết động theo gió mà đi, toàn thân kim quang lấp lóe, hất lên áo lơi sắc hoàng kim giáp Tôn Ngộ Không, đứng tại trong gió tuyết. Hắn cái kia lấp lóe kim quang đôi mắt, nhìn chăm chú trước mặt thần bia màu đen, khóe mắt nổi lên óng ánh lệ quang. Phản phất thần bia ngăn cách mê vụ lại lần nữa đánh tới, ngày xưa chẳng cảnh vẫn như cũ rõ mồn một trước mắt. Ngày đó, đen như mực mê vụ quét sạch đại hạ, hắn dùng hết toàn lực mới ngăn cản mê vụ tiến lên tốc độ. Nhìn xem đại hạ chúng tiên từ băng tu vi quan chú thần địa, cũng nhìn xem bát giới, xa tăng trong mê vụ, bị yêu ma tà túy một chút xíu phân thây mà chết. Có thể, chính mình chỉ có thể nhìn, cái gì cũng không làm được. Tôn Ngộ Không chậm rãi siết chặt nắm đấm, đập đầm ầm tại mặt đất. Trong chốc lát, một tiếng vang thật lớn bên dưới, mặt đất tuyết động chấn vỡ, lấy hắn làm trung tâm vỡ ra mấy đạo vết rách. Tôn Ngộ Không nhìn chăm chú tái nhợt mê vụ một chỗ, nơi đó chính là bát giới cùng xa tăng liều chết chi địa. "Ngốc tử, lão xa, là ta lão Tôn không dùng." Hắn lau nước mắt, thanh âm nước nở nói, "Bất quá ngươi yên tâm, ta lão Tôn cùng một người có ước định, hắn sẽ cứu các ngươi trở về. Đến lúc đó, ngốc tử chúng ta lại đi cái kia Ngọc Đế lão nhi cái kia uống thật sảng khoái, cũng nếm thử Ngọc Đế lão nhi thức ăn." Ha ha, Tôn Ngộ Không cười cười, hai hàng thanh lệ dọc theo bộ lông màu vàng nóng, chậm rãi trượt xuống. Nước mắt mông lung trong tầm mắt, phản phất hai đạo thân ảnh mơ hồ, chậm rãi hiện hiện. Bên hai truyền đến hai đạo linh hoạt kỳ ảo không gì sánh được thanh âm. "Ta lão chư bụng đều đói xẹp. Hầu ca, hầu ca, sư phụ lại bị yêu quái bắt đi. Giải thể đi, giải thể đi, về cao lão trang đi đại sư mình, nhị sư mình, sư phụ bị yêu quái bắt đi ngốc tử, Lão Sa Tôn Ngộ Không lấp lóe lệ quang, hai mắt chớp chớp, đưa tay chụp vào cái kia hai đạo thân ảnh mơ hồ. "Đại thánh, ta tới đón ngươi hồi thiên đỉnh." Ánh mắt dần dần rõ ràng, Thái Bạch Tinh Quân mang theo một đồng tử, đạp trên tiên vân mà đến. Tôn Ngộ Không sững sờ, màu vàng nhạt đôi mắt nhiều hơn mấy phần cô đơn, hắn xoay người sang chỗ khác, lấy tay quăng lau đi nước mắt. Sau đó, mặt không thay đổi đi đến Thái Bạch Tinh Quân trước mặt, hai tay nắm lấy cổ áo của hắn, "Ngươi cái tên mọ giả, ngươi nhìn ta lão Tôn trò cười đúng không?" "Đại thánh." Thái Bạch Tinh Quân cười lắc đầu, nhìn thoáng qua màu đen trấn quốc thần địa, hỏi, "Ngươi là muốn tế điện chỉ toàn đàn sứ giả cùng Kim Thân La Hán?" Tôn Ngộ Không buông ra hắn, hừ lạnh một tiếng, "Ta lão Tôn sự tình, bất can thiệp vào." Thái Bạch Tinh Quân cười ha hả nói, "Đại thánh, đi theo ta." Hắn đạp trên tiên vân, mang theo đồng tử bay về phía trên bầu trời. Tôn Ngộ Không khẽ nhíu mày, nghĩ nghĩ, hay là đạp trên bổ nhào mây đi theo. Đám mây lượn lờ bên trong tiềm hành thời gian qua một lát, trong tầm mắt liền xuất hiện do bạch ngọc chế tạo Nam Thiên Môn. Tôn Ngộ Không theo Thái Bạch Tinh Quân xuyên qua Nam Thiên Môn, một đường hướng nam, dưới chân là ánh nhuận sáng long lanh cầu thang đá bằng bạch ngọc, tiên văn điêu khắc ở phía trên. Lướt qua khí thế cung điện hùng vĩ, tiên văn lượn lờ bên dưới, từng khối cao lớn mộ bia như chân bình thường, đâm vào Tôn Ngộ Không đôi mắt. Đó là Tôn Ngộ Không tăng tốc độ, trong nháy mắt đứng tại mộ bia trước mặt, ánh mắt đảo qua, khóa chặt ở phía bên phải hai khối trên mộ bia. Trấn Quốc Thần đem phương Tây chỉ toàn đàn sứ giả heo nộ có thể, Trấn Quốc Thần đem phương Tây Kim Thân La Hán cắt nộ chỉ toàn Tôn Ngộ Không màu vàng nhạt con ngươi rung động, bước nhanh đi đến hai khối mộ bia trước mặt, nhìn chăm chú thật lâu, hai đầu gối chậm rãi rơi xuống đất. Thiên đình bản nguyên chữa trị sau, đại hạ chúng thần trở về, Ngọc Đế liền sai người chế tạo cái này mấy khối công đức ngọc bi, đem trăm năm trước táng thân tại Mê Vụ đại kiếp thần tiên, truy phong Trấn Quốc Thần đem xưng hảo, lập bia nơi này, lấy niệm công tích. Thái Bạch Tinh Quân cơ phất trần, nhìn xem Tôn Ngộ Không thở dài nói, "Đại thánh, ngươi nếu muốn tế bái bọn hắn, chính là ở đây đi." Tôn Ngộ Không đưa tay vuốt ve ngọc bi, băng lãnh xúc cảm, để cánh tay hắn run rẩy. Tốt thanh âm hắn nghẹn ngào trả lời, nhìn xem hai khối ngọc bi trước, ngay cả cái tế phẩm đều không có. Tôn Ngộ Không đưa tay chộp một cái, Thái Bạch Tinh Quân trên thân một bầu tiền nhượng bay vào trong tay của hắn. Thái Bạch Tinh Quân nửa đưa tay cánh tay, cuối cùng vẫn để xuống. Tôn Ngộ Không đem tiên nhượng đổ vào hai khối ngọc bi trước, tính Ngọc Đế Lao Nhi còn có chút lương tâm, "Rượu này, ngốc tử, lão sa, ta lão Tôn mời các ngươi." Cái này cô tịch không người ngọc bi lâm bên trong, nửa Phật nửa ma Tôn Ngộ Không, ngồi tại hai khối ngọc bi trước, lúc cười lúc khóc. Ầm ầm. Đột nhiên, thiên đỉnh trời quang phía dưới, một tia chớp rơi vào tiên giới, lập tức bầu trời đen nhánh tiên vân cuồn cuộn mà đến. Ngọc Lâm trong bia Thái Bạch Tinh Quân nhíu mắt, cảm nhận được cái này khủng bố uy hiếp, hai mắt trừng lớn. Thiên đỉnh đại trận vậy mà ngăn không được hắn, người tới là ai? Thái Bạch Tinh Quân trong lòng không khỏi giật mình, thiên đỉnh đại trận thế nhưng là do thiên đỉnh bản nguyên gia trì, liền xem như thiên tôn cũng không cách nào tại không trải qua cho phép không nhìn thẳng a, mà cái này đột nhiên tới khách không mời mà đến, vậy mà không nhìn thẳng đại trận, giáng lâm thiên đỉnh. Cái này là đại địch. Thái Bạch Tinh Quân trong lòng bàn tay thần lực lưu chuyển, đang muốn hồi báo cho Ngọc Đế Thiên Tôn lúc, một bên Tôn Ngộ Không đống nhiên mở miệng. Tên mõ già đừng ngạc nhiên, hắn Tôn Ngộ Không nhìn lấy thiết cùng, là bằng hữu của ta. Thái Bạch Tinh Quân động tác ngừng một lát, nhìn xem Tôn Ngộ Không hơi sững sờ. Bằng hữu? Hồn về quê cũ đang lúc Thái Bạch Tinh Quân nghi hoặc lúc, trên bầu trời một đạo thanh âm hùng hậu, vang vọng toàn bộ thiên đỉnh. Đen nhánh tiên vân tản ra, một bóng người chậm rãi hiện hiện. Hắn quanh thân bị một tầng thần bí xanh trắng thần quang bao khỏa, thấy không rõ khuôn mặt, nhưng này phát ra khí thế bằng bạc, lại so Thiên Tôn còn kinh khủng hơn. Xanh trắng trong thần quang, Giang Gia chậm rãi mở hai mắt ra, bàn tay chậm rãi nâng lên, vô tận u lục sắc quang mang, giải đầy toàn bộ thiên đỉnh. Đầy trời u lục sắc điểm sáng, rơi vào ngọc bi lâm bên trong, hình thành bảy tám đạo linh hồn vòng xoáy. Tiền bối. Thái Bạch Tinh Quân nhìn lấy thiên khung bên trên thân ảnh, sắc mặt kinh hãi, cảm giác cái kia u lục sắc điểm sáng lúc, hai con ngươi càng là hiện hiện vẻ khiếp sợ. Hồi hồn chi thuật. Hán đội vàng nhìn về phía trước mặt bảy tám tòa ngọc bi, chỉ gặp ngọc bi trước, những cái kia tại mê vụ trong đại kiếp chết đi thần tiên linh hồn, vậy mà tự động gây dựng lại. Cái này, đây là cái gì nghịch thiên tiên thuật? Đây chính là đã hồn phi phách tán linh hồn a. Thái Bạch Tinh Quân trong mắt đều muốn trợn lồi ra, đơn giản không thể tin được đây là sự thực. Trái lại được chứng kiến Giang Giã thủ đoạn Tôn Ngộ Không thì bình thản được nhiều. Hắn nhìn xem trước mặt hai khối ngọc bi trước, dần dần trọng tổ trong suốt linh hồn, khóe mắt nước mắt như hồng thủy bình thường tuôn ra hốc mắt. Chỉ một lát sau, bát giới cùng Sa Tăng linh hồn liền hoàn chỉnh chữa trị, hai người mở mắt ra, ánh mắt không gì sánh được nghi hoặc. Nhưng trong tầm mắt Tôn Ngộ Không, nhưng lại làm cho bọn họ trong mắt hiện hiện vui mừng. Hầu ca, đại sư minh. Nghe được cái này hai âm thanh, Tôn Ngộ Không toàn thân run lên, khóc cười lấy trả lời. Ngốc tử, lão sa. Chương 474, chúng tiên kinh. Chương 474, chúng tiên kinh. Đó là Giang Dạ giáng lâm kinh lôi, đem thiên đỉnh chúng tiên đều kinh động, đều dừng lại trong tay sự tình, nhìn về phía đen nhánh tiên vân cuồn cuộn trên bầu trời. Lăng Tiêu bảo điện, Ngọc Hoàng đại đế mở ra hai con ngươi, nhíu mày nhìn về phía trên bầu trời, đen nhánh tiên vân bao khỏa bóng người. Tiên bối Ngọc Hoàng đại đế cảm nhận được cái này kinh khủng uy hiếp, sắc mặt biến hóa. Liên thiên đỉnh đại trận đều không thể hạn chế tiên bối, hắn thực lực rốt cuộc mạnh cỡ nào? Thật chẳng lẽ như Thiên Tôn nói tới, siêu việt thế giới này hết thảy sinh mệnh cấp độ. Ngọc Đế có chút siết chặt trong lòng bàn tay, từ trên long ỷ đứng lên, một cái lắc mình biến mất tại Lăng Tiêu bảo điện. Hắn là thiên đỉnh cộng chủ, tiền bối tới chơi, tự nhiên vẫn là phải nên tiếp. Mặc dù đối với Giang Dã tới chơi phương thức bất mãn, nhưng thực lực bày ở nơi này, hắn có thể có biện pháp nào? Ngọc Đế hóa thành một đạo lưu quang màu vàng, bay về phía thiên cung. Không chỉ Ngọc Đế, thiên đỉnh các nơi chúng tiên cũng bay hướng Ngọc Lâm địa phương hướng. Lần trước chúng tiên xuất động, hay là tiền bối cùng tiên tôn đánh cược cái kia một lần. Trên bầu trời, đen nhánh tiên vân dưới bóng ma, Giang Dã nhìn chăm chú phía dưới Tôn Ngộ Không ba người, khóe miệng lộ ra nụ cười nhàn nhạt. "Hầu ca, xuất viện và tụ, chúc mừng." Không gì sánh được giọng ôn hòa từ thiên cung truyền đến, Tôn Ngộ Không ngẩng đầu, nhìn một chút ngốc tử cùng Lao Sa hai người. "Giang Dã, ta lão Tôn không có gì đại bản sự, nhưng nếu có cần, thỏa thích sai sử chính là. Còn có ta lão chư, ta mặc dù không biết ngươi, nhưng ngươi cứu ta lão chư mệnh, coi như ngươi muốn ta đánh Ngọc Đế Lao Nhi, ta lão chư cũng không nhăn một chút lông mày." Chư Ngộ có thể vô vô bộ ngực. Sao Thái Bạch Quân, một bên Sang Ngộ Tịnh chắp tay trước ngực, chỉ lên trời khung bên trên Giang Dã cúi đầu, "Thí chủ, bần tăng thiếu ngươi một cái mạng." Trên bầu trời Giang Dã, nhìn xem ôm nhau mà khóc ba người, mỉm cười gật đầu. Hắn chậm rãi quay người, đang muốn dậm chân rời đi. "Tiền bối, xin dừng bước." Lúc này, một bộ vân trắng đế bào ngọc đế, đứng tại Giang Dã sau lưng, đưa tay gọi lại. "Ân." Giang Dã có chút ngoái nhìn, thản nhiên nói, "Lần này đến, chỉ là vì một cái ước định, ngươi có thể yên tâm." Dứt lời, khái niệm bình tế 10 giây thời gian, cũng theo đó đến. Giang Dã linh hồn thể hóa thành đầy trời xanh trắng điểm sáng, từ từ tiêu tán. Ngọc Đế nhìn xem vừa rồi tiền bối trạng thái, hơi sững sờ, xem ra tiền bối còn không có thoát ly nơi đó. Hắn cúi đầu, ánh mắt rơi vào Ngọc Bi Lâm bên trong, Tôn Ngộ Không, Chư Ngộ có thể cùng Sang Ngộ Tịnh trên thân, lập tức sắc mặt không gì sánh được kinh ngạc. Không chỉ hai người, còn có mê vụ trong đại kiếp, chết đi mặt khác thần tiên, cũng đều sống lại. Đây là cái gì tà thuật? Ngọc Đế cả người đều ngẩn ở đây trên bầu trời, đầy mắt không thể tin được. Lúc trước Thiên Đình bản nguyên chữa trị sau, hắn liền cùng Thiên Tôn thảo luận qua, có hay không biện pháp để mê vụ chết đi thần tiên phục sinh. Nhưng kết quả sau cùng đều là đã hồn phi phách tán, vô lực hồi thiên. Nhưng bây giờ, tiền bối ngắn ngủi mấy giây, liền đem tất cả chết đi thần tiên phục sinh, cái này. Ngọc Đế trên mặt dần dần hiện hiện vẻ khiếp sợ. Liên liên tiếp trùng mà tới Thiên Đình chúng thần, khi thấy chết đi trăm năm, phục sinh Chư Ngộ có thể cùng Sang Ngộ Tịnh bọn người, từng cái mặt lộ cổ quái, thần sắc khiếp sợ không thôi. Đây là tình huống như thế nào? Bọn hắn khởi tử hoàn sinh, không phải sớm đã hồn phi phách tán? Chẳng lẽ là vừa rồi khách không mời mà đến? Là tiền bối, mặc dù tiền bối khí tức có chút biến hóa, không, hẳn là càng cường đại, nhưng ta vẫn là có thể nhận ra là tiền bối sống lại những này chết đi thần tiên. Lời này vừa ra, Thiên Đình chúng tiên từng cái hai mặt nhìn nhau. Nếu như là tiền bối, thế thì cũng nói thông. Có thể tiền bối vì sao muốn làm như vậy? Tiền bối nhân vật như vậy, hẳn không có lý do nhàm chán đến chân thân giáng lâm cứu mấy cái thần tiên a, trong đó có nguyên nhân gì? Ngay tại chúng tiên suy đoán thời điểm, Ngọc Lâm trong bia Tôn Ngộ Không ba người nghe chúng tiên ngôn ngữ, mặt lộ cổ quái. "Hầu ca, ngươi nhận biết bằng hữu là người gì à? Làm sao những này thần tiên đều gọi hô hắn là tiền bối?" Chư Ngộ có thể nghi hoặc hỏi. Tôn Ngộ Không gãi gãi lông khỉ, cũng có chút nghĩ mãi mà không rõ. Xem ra đại thánh còn không biết lúc này, một bên đứng ở sau Thái Bạch Quân, đem Giang Dã sự tích, nhìn Thiên Đình nhân tình cùng nhau nói cho ba người. Tôn Ngộ Không ba người càng nghe càng kinh hãi. "Hoắc, hầu ca, chúng ta đây là dính vào so Thiên Tôn còn lợi hại hơn nhân vật nha." Chư Bát Giới hai mắt sáng lên nói. Sa Ngộ Tịnh lập tức vô vô Bát Giới, lắc đầu, nhìn trời một chút không bên trên Ngọc Đế, "Nhị sư minh, nói cẩn thận." Chư Bát Giới lướt qua, im lặng quay đầu đi. Tất cả giải tán đi. Trên bầu trời, một thân vân trắng đế bào Ngọc Đế, hướng chúng tiên phất phất tay. Thiên Đình chúng tiên có chút hành lễ, hóa thành lưu quang biến mất ở trong bầu trời. Ngọc Đế chậm rãi nhẹ nhàng thở ra, nhớ tới tiền bối trước khi đi lời nói, "Một cái ước định." Ánh mắt của hắn rơi vào Tôn Ngộ Không ba người trên thân, khẽ gật đầu, "Tinh Quân, còn lại sự tình liền giao cho ngươi." Trên mặt đất sao Thái Bạch Quân, hai tay hành lễ. Ngọc Đế lúc này mới bước trên mây mà đi, biến mất ở trên vòng trời. Côn Luân Sơn, Ngọc Hư Cung, Tố Ý Đạo Bảo Nguyên Thủy Thiên Tôn nhìn lên bầu trời, chậm rãi đem ngón tay ở giữa bạch tử rơi vào trên bàn cờ. Tiền bối thực lực tựa hồ mạnh hơn ngồi đối diện Đạo Đức Thiên Tôn, nhìn xem bàn cờ, thở dài. Gia Lan Đức nói bí mật kia là thật. Nguyên Thủy Thiên Tôn cao mày, đi tìm linh bảo, xác thực như hắn nói tới. Có thể dạng này, chúng ta tựa hồ lại đi đến tiền bối mặt đối lập. Đạo Đức Thiên Tôn ngữ khí lo lắng nói. Nguyên Thủy Thiên Tôn ánh mắt rất là phức tạp, kẹp lấy quân cờ làm thế nào cũng rơi không xuống. Qua một hồi lâu, hắn ánh mắt mới kiên định xuống tới, lại lần nữa rơi xuống một con, nặng nề mở miệng. Hết thảy đều là một giấc chiêm bao, chỉ bất quá lần này mộng ra một chút sai lầm. Vì kẻ thắng lợi cuối cùng, chúng ta không có lựa chọn. Nguyên Thủy Thiên Tôn chậm rãi đứng dậy, cúi đầu nhìn xem như chết cục bàn cờ, tận lực không cùng tiền bối đối địch tình huống dưới, trợ giúp Gia Lan Đức đi. Đạo Đức Thiên Tôn đành phải gật gật đầu. Gia Thần Bệnh Viện Tâm Thần, Giang Dã linh hồn bị bệnh viện quy tắc cưỡng chế kéo về. Còn tốt, nhiệm vụ cũng coi như hoàn thành. Giang Dã mỉm cười, mở ra bảng hệ thống, nhắc nhở lập tức hiện lên ở bảng phía trên. Đốt. Ngươi sử dụng khái niệm hồi hồn phục sinh chư bắt giới, Sa Ngộ Tịnh các loại nhiều vị bởi vì mê vụ giáng lâm mà chết thần tiên, khả năng ảnh hưởng phía sau Asgard thần chiến lúc, đại hạ phái ra thần mình số lượng, cùng tăng cường mùa hè lớn đỉnh thực lực. Ngươi đền bù Tôn Ngộ Không trong lòng tiếc nuối, để Tây Du tổ hợp lại lần nữa đoàn tụ, cũng đối với ngươi ưng thuận hứa hẹn, khả năng ảnh hưởng đến tiếp sau nội dung chính tuyến. Nhiệm vụ ngẫu nhiên hoàn thành, thu hoạch được 4 lần ma cải trị bạo kích tăng thêm ban thưởng. Thu hoạch được ban đầu ma cải trị chương 475, thần vương chi tranh chương 475, thần vương chi tranh ban đầu ma cải trị 50.000 điểm. Bạo kích tăng thêm sau 200.000 điểm. Trước mắt ma cải trị 73.000 điểm, đạt tới 10 triệu điểm lúc tấn thăng thăng duy người cảnh, thu hoạch được tuyệt đối khái niệm công chế. Giang Dã nhìn xem trên bảng số liệu, khẽ gật đầu. Phục sinh chư bát giới cùng Sang Ngộ Tịnh bốn cũng không tại trạm thần nội dung chính tuyến bên trên, đương nhiên sẽ không đối với đến tiếp sau kịch bản có ảnh hưởng quá lớn. Nhưng cũng may có nhiệm vụ ngẫu nhiên bạo kích tăng thêm, lấy được ma cải trị hay là rất khả quan. Khoảng cách tích lũy 10 triệu ma cải trị, thu hoạch được tuyệt đối khái niệm khống chế tiến hơn một bước. Giang Dã nằm tại trên ghế nằm, ngửa đầu nhìn lên bầu trời, khóe miệng nổi lên dáng tươi cười. Đến lúc đó, ta cũng có thể một nhà đoàn tụ. Giang Dã hưởng thụ lấy một hồi tuế nguyệt tĩnh hảo thời gian, bắt đầu suy nghĩ bước kế tiếp kiếm lời ma đổi đáng giá kế hoạch. Hắn hiện tại khái niệm bình tế cùng khái niệm phụ thân đều tạm thời không thể sử dụng, chỉ có thể dùng khái niệm phú dư cùng Hàn Thiếu Vân giao lưu. Muốn để Asgard chúng thần thần phục chính mình, vẫn là phải phí một chút công phu. Nguyên tắc bên trong, Lâm Thất Dạ ra gạt Pop bị lọt liền bị lôi thần xô mang đến Asgard. Nhưng bây giờ, Lâm Thất Dạ cùng kỷ niệm lại làm như thế nào tiến vào Asgard đâu? Asgard, một tòa cổ lão trên thần sơn, bao quanh lấy cổ lão mà cao lớn cây cối, ánh nắng xuyên thấu qua lá cây khe hở hạ xuống, tại mặt đất hình thành từng mảnh cuốn sáng. Nha, Tiểu Hồ Điệp, đừng chạy. Một vị dáng người nhỏ nhắn xinh xắn, biên bím tóc, mang theo vòng hoa tương lai nữ thần thi khấu đế, tại bùi hoa ở giữa, hai tay che một cái nhan sắc tiên diễm hồ điệp. Nàng ánh mắt linh động, xuyên thấu qua hai tay khe hở nhìn về phía bên trong, sau đó chậm rãi mở bàn tay. Sát thái lộc lấy hồ điệp, dừng ở lòng bàn tay của nàng. Trên mặt thiếu nữ tách ra nụ cười sáng lạ, đưa tay giơ lên, hương phấn chạy vào thần sơn chỗ sâu. Đùng. Đột nhiên, thiếu nữ bị rễ cây trượt chân, hồ điệp bay đi, nàng thất vọng nhìn về phía bầu trời. Có thể trên bầu trời, nàng chợt nhìn thấy tương lai một ít gì đó. Thiếu nữ kinh ngạc nhìn một hồi, sau đó lập tức đứng lên, chạy đến thần sơn chỗ sâu. "Tỷ tỷ, ta thấy được." Sơn lâm chỗ sâu, một vị nữ tử cao lớn ngồi tại trên bệ đá nhắm mắt dưỡng thần, đẹp đẽ dung mạo dưới ánh mặt trời rất là lóa mắt. Nghe được thanh âm, hiện tại nữ thần Vi Nhị Đan Đế chậm rãi mở ra màu xanh đậm con mắt, nhìn về phía hướng chính mình bọn tới thi khấu đế. Người sau giật giật quần áo của nàng, "Tỷ tỷ, ta thấy được." Vi Nhị Đan Đế sờ lên thiếu nữ đầu, ôn hòa hỏi, "Ngươi thấy được cái gì?" Gia thần hoàng hôn đầu nguồn thiếu nữ chỉ vào chân trời. Vi Nhị Đan Đế sững sờ, lông mày chậm rãi nhăn lại, "Ngươi có thể nhìn thấy vị trí chính xác. Asgard gia thần hoàng hôn, đây chính là tai nạn khó có thể tưởng tượng. Trăm năm trước mê vụ giáng lâm, thi khấu đế liền thấy gia thần hoàng hôn, lần kia các nàng còn để Odin chuẩn bị sẵn sàng, nhưng Odin chỉ là nghe, chẳng hề làm gì. Cuối cùng dẫn đến Asgard tổn thất nặng nề. Có thể, gia thần hoàng hôn đầu nguồn đang chạy về Asgard, càng ngày càng gần." Thi khấu đế vẫn như cũ chỉ vào chân thiên đạo. Vi Nhị Đan Đế nắm chặt nắm đấm, đứng dậy, nhìn chăm chú chân trời. Nàng là Asgard thần, Loki cùng sổ thần vương chi tranh nàng có thể không quan tâm, nhưng Asgard tương lai, nàng không thể không quản. Lần này nếu biết ra thần hoàng hôn đầu nguồn, vậy liền không thể bỏ mặc. Nàng suy tư một lát, các nàng hiện tại không có cách nào rời đi Asgard, mở ra Asgard chìa khóa tại sổ nơi đó. Cho nên, chỉ có đem chuyện này nói cho sổ, để hắn phái người bắt về ra thần hoàng hôn đầu nguồn. Vi Nhị Đan Đế sau khi nghĩ xong, kêu lên đi qua nữ thần Ô Nhĩ Đức, đem thi khấu đế nhìn thấy sự tình nói cho nàng. Thế nhưng là, sau cùng Loki thần vương chi tranh, chúng ta như thế công nhiên đi tìm sổ, tất nhiên sẽ sinh ra đầu nhập vào sổ hiệu lầm. Ô Nhĩ Đức lo lắng nói. Vi Nhị Đan Đế tự nhiên cũng biết điểm này, lúc này đi tìm sổ tất nhiên sẽ để các nàng lâm vào thần vương chi tranh bên trong. Không có cách nào, việc quan hệ Asgard tương lai, chúng ta không thể ngồi mà chờ chết. Ô Nhĩ Đức thấy vậy, đành phải thở dài gật đầu. Đi thôi. Vận mệnh ba nữ thần đi ra thần sơn, tiến về sổ chỗ ở. Asgard trung tâm, một tòa rộng rãi thần điện tọa lạc tại cái kia. Thần điện cửa lớn từ từ mở ra, ba đạo thân ảnh cao lớn đi vào trong điện. Cái này đáng giận chó nhà có tang, dám làm hỏng việc của ta. Lôi thần sổ trung điệp đem thánh hồng kiếm vô lên bàn, tức giận không thôi. Một bên chiến thần thì thở dài, không có cách nào, coi như Thái Dương thành thần quốc bản nguyên bị hủy, rơi xuống chủ thần kéo cũng không phải chúng ta có thể đánh bại. Đúng vậy à, nếu như chúng ta tiếp tục cùng kéo cấp đoạt gạt bót bẫy bị lọn tất nhiên dẫn đến lưỡng bại câu thương, đối với ngươi tranh đoạt thần vương rất bất lợi. Hoắc Đức Nhi cũng lên tiếng an ủi. Tôi hít sâu một hơi, lông mày vẫn như cũ nhíu chặt. Lúc đầu nghĩ đến có thể dựa vào dịu games gạt bót bẫy bị lọn bên trong thần khí, đến cho mình tại thần vương chi tranh bên trong gia tăng một chút phần thắng. Nhưng không nghĩ tới, bọn hắn còn không có tìm tới gạt bót bẫy bị lọn liền gặp được mang theo hơn 10 người thần minh người đại diện Thái Dương thần lạc. Kéo biết được là đối thủ cạnh tranh, tự nhiên tránh không được một trận chiến. Tốt xấu là đã từng chí cao thần, căn bản không phải bình thường chủ thần có thể so sánh. Tam thần vây công mới cùng kéo bất phân thắng bại, cuối cùng cân nhắc đến, nếu là ở thần vương chi tranh thời gian này thụ thương, cái kia đem được không bù mất, liền từ bỏ gạt bót bẫy bị lọn tranh đoạt. Hiện tại tay không mà về, Lô Ký lại tuyên bố muốn 10 ngày sau đột phá tới cao cảnh, song trọng áp lực để sổ có chút không thở nổi. Mặc dù không biết đột phá tới cao thật giả, nhưng tin tức này vừa ra, sẽ có càng nhiều thần duy trì Lô Ký. Chính mình tình cảnh rất không ổn a. Nếu có thể đạt được mẫu thân phất lệ ra hoặc là vận mệnh ba nữ thần trợ giúp chính mình tiên đoán tương lai, chính mình có lẽ còn có tại thần vương chi tranh bên trong cơ hội chiến thắng. Có thể từ khi Odin chạy ra Asgard sau, mẫu thân đóng cửa không ra, vận mệnh ba nữ thần cũng bảo trì trung lập, ai cũng không rút, ai đến cũng không dùng, ai. Đông đông đông. Ngay tại số lúc sầu mi khổ kiểm, cửa ra vào truyền đến tiếng đập cửa. Tô đại nhân, khi phụ nữ thần mất tích một vị tay nâng lấy hoa tươi nữ hầu, thần sắc không gì sánh được thấp thỏm nói ra. Lập tức, trong thần điện lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch. Tô hai con ngươi trợn lên, nghe được tin tức này, lửa giận trong nháy mắt phun lên đại não. Phanh. Hắn trùng điệp vỗ bàn lên, đi đến nữ hầu trước mặt, đến cùng chuyện gì xảy ra? Khi phủ đi đâu? Ngay tại ngài rời đi Asgard ngày đó, khi phủ nữ thần liền không hiểu thấu biến mất, bác Âu chiến bộ đem Asgard đều tìm, vẫn là không có tìm tới. Ngay vậy, Tô Nam đấm chậm rãi siết chặt. Hắn chân trước vừa đi, chân sau thê tử của mình liền mất tích. Cái này không cần nghĩ liền biết, là Lộ Kỷ cái này âm hiểm xảo trá tiểu nhân làm chuyện tốt. Thời gian trùng hợp như vậy, xem ra là có kế hoạch. Hoắc Đức Nhi suy nghĩ chốc lát nói, hiện tại chính là thần vương chi tranh, rất có thể là Lộ Kỷ bắt đi Hi Phụ tiểu thư, muốn dùng cái này đến uy hiếp ngươi. Lộ Kỷ, Tô Song quyền chi chi rung động, mặt mũi tràn đầy lửa giận đi ra thần điện, đang muốn đi tìm Lộ Kỷ tính sổ thời điểm. Ba đạo thân ảnh quen thuộc, chậm rãi xuất hiện tại sổ trước mặt. Vận mệnh ba nữ thần. Chương 476, gia thần hoàng hôn đầu nguồn. Chương 476, gia thần hoàng hôn đầu nguồn cửa thần điện. Vi Nhĩ Đan Đế sắc mặt nghiêm túc nhìn xem đi ra thần điện sổ. Sổ, chúng ta có việc nói cho ngươi. Nhưng trong lòng tràn đầy thê tử Hi Phụ An Nguyệt sổ, sao có thể nghe được xuống dưới? Có chuyện gì? Đợi lát nữa lại nói. Ta muốn đi tìm Lộ Kỷ. Sổ toàn thân lôi điện cuốn quanh, một thanh lôi thần chi truy nắm trong tay, cách rất xa đều có thể cảm giác trên người hắn nộ khí. Sổ, ngươi tỉnh táo một chút, chúng ta có chuyện rất trọng yếu, việc quan hệ toàn bộ Asgard. Đi qua nữ thần Ô Nhĩ Đức, cao mày, ngữ khí không gì sánh được nghiêm túc. Sổ sau lưng để nhĩ cùng Hoắc Đức Nhĩ gặp vận mệnh ba nữ thần tới chơi, còn có chuyện cùng sổ thương lượng, hai mắt có chút sáng lên. Phải biết, sổ nếu có vận mệnh ba nữ thần hiệp trợ, thần vương vị trí tất nhiên có càng lớn phần thắng. Tránh ra sổ đang muốn nổi giận, chiến thần Ti lập tức tiến lên giữ chặt hắn, lắc đầu. Làm gì? Hi Phụ đến nay tung tích không rõ, có chuyện gì chờ ta tìm tới Hi Phụ lại nói. Sổ thanh âm tràn đầy nộ khí. Vận mệnh ba nữ thần khẽ nhíu mày. Thấy vậy, Hắc Ám Chi Thần Hoắc Đức Nhĩ lập tức lần nữa giữ chặt sổ, hỏi, ngươi biết Hi Phụ hạ lạc? Coi như ngươi tìm tới Lộ Kỷ, hắn sẽ nói cho ngươi biết Hi Phụ hạ lạc. Ân. Tô sững sờ, tránh thoát động tác cũng theo đó đình chỉ. Hoắc Đức Nhĩ gặp hữu hiệu, nhỏ giọng nói, hiện tại vận mệnh ba nữ thần tới tìm ngươi, nếu là các nàng nguyện ý hiệp trợ ngươi, không chỉ có thể tìm tới Hi Phụ hạ lạc, còn có thể thần vương chi tranh bên trên trợ giúp ngươi. Một trận có lý có cứ thuyết phục bên dưới, nổi giận sổ chu thân lôi điện chậm rãi biến mất, trong mắt dần dần khôi phục một chút lý trí. Xác thực như Hoắc Đức Nhĩ lời nói, coi như biết tìm tới Lộ Kỷ, Lộ Kỷ cũng sẽ không nói với chính mình Hi Phụ hạ lạc. Nhưng nếu như vận mệnh ba nữ thần nguyện ý giúp trợ chính mình, tất nhiên có thể tiên đoán đến Hi Phụ hạ lạc. Tô thâm hô một hơi, trong tay lôi thần chi truy biến mất, sửa sang lại một chút cảm xúc, hướng vận mệnh ba nữ thần có chút không người. Xin tha thứ ta vừa rồi mạo phạm. Đi qua nữ thần Ô Nhĩ Đức hừ lạnh một tiếng, chúng ta đối với các ngươi sự tình không có hứng thú, đi thôi, đi vào nói. Tô mười phần hữu lễ chờ lệnh vận ba nữ thần tiến vào thần điện. Sau khi ngồi xuống, hiện tại nữ thần Vi Nhĩ Đan Đế đi thẳng vào vấn đề nói ta muốn ra thần hoàng hôn bốn chữ này, ba vị cũng không lạ lẫm đi. Tô khẽ gật đầu, kinh ngạc nói, lần trước ra thần hoàng hôn chính là mê vụ giáng lâm diệt thế hai tướng, chẳng lẽ lần này lại xuất hiện ra thần hoàng hôn? Ân, Thi Khâu Đế thấy được ra thần hoàng hôn, đồng thời biết nó đầu nguồn tại cái kia. Vi Nhĩ Đan Đế nhìn xem sổ, ngữ khí trầm trọng nói cho nên chúng ta muốn mọi người đem ra thần hoàng hôn đầu nguồn mang về Asgard, do chúng ta tự mình trông giữ. Việc quan hệ toàn bộ Asgard tương lai, ta hy vọng ngươi có thể thận trọng cân nhắc, mà không phải chỉ lo trước mắt thần vương chi tranh. Tô Tam Thần nghe xong, hai mặt nhìn nhau. Ra thần hoàng hôn xuất hiện, cơ bản đều có thể kết luận là diệt thế tai họa. Nhưng bây giờ lại đang thần vương tranh đoạt thời kỳ mấu chốt, nếu là bọn họ xuất thủ quản cái này, tất nhiên sẽ rơi xuống hạ phong. Nhưng mặc kệ, Asgard. Xoắn xuýt một hồi lâu, cuối cùng Sổ nhìn thoáng qua Hoắc Đức Nhĩ, người sau khẽ gật đầu. Nếu quan hệ Asgard tương lai, chúng ta tự nhiên không có khả năng mặc kệ, nhưng chúng ta có hai cái điều kiện. Hoắc Đức Nhĩ nhìn xem ba vị nữ thần, mỉm cười nói ra. Đúng. Các ngươi có ý tứ gì? Diệt thế tai họa giáng lâm, các ngươi còn muốn nói điều kiện? Đi qua nữ thần Ô Nhĩ Đức nghe nói như thế, lập tức đứng lên cả giận nói. Vi Nhĩ Đan Đế cũng cau mày, trong đôi mắt tràn đầy vẻ thất vọng. Hai họa trước mặt, bọn hắn lại vẫn nghĩ đến quyền lực chi tranh. Ô Nhĩ Đức, xin nghe ta nói xong. Hoắc Đức Nhĩ để ép tay, bình tĩnh nói, chúng ta có thể đem ra thần hoàng hôn đầu nguồn mang về Asgard, cũng giao cho các ngươi trông giữ. Đây là thân là một vị Asgard thần minh trách nhiệm cùng nghĩa vụ. Nhưng bây giờ sổ thê tử Hi Phụ tung tích không rõ, ra thần hoàng hôn đầu nguồn giải quyết sau, thần vương vị trí tranh đoạt tất nhiên hay là chuyện phiền toái. Cho nên, chỉ cần vận mệnh ba nữ thần năng trợ giúp chúng ta tiên đoán, giải quyết phiền toái trước mắt, Tổ Điện Hạ đương nhiên sẽ không từ chối. Người Ô Nhĩ Đức trên mặt hiện hiện vẻ giận dữ, tức giận đến nói không ra lời. Vi Nhĩ Đan Đế khẽ thở dài một cái, nhìn chăm chú sổ đạo, có thể, nhưng chúng ta chỉ giúp các ngươi tiên đoán ba lần. Nếu các ngươi còn muốn được một tấc lại muốn tiến một thước, cái kia xin đem Thánh Hồng kiếm cho ta, chúng ta tự mình đi bắt về ra thần hoàng hôn đầu nguồn. Đương nhiên, làm trao đổi, chúng ta có thể giúp ngươi tiên đoán Hi Phụ hạ lạc. Làm sao tuyển, chính các ngươi định. Lời này vừa ra, Tô, Đề Nhĩ cùng Hoắc Đức Nhĩ rơi vào trầm tư. Nếu để cho vận mệnh ba nữ thần ra Asgard, Lộ Kỷ tất nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này, cái này không khác dê vào miệng cọp. Lấy Lộ Kỷ không từ thủ đoạn, tất nhiên sẽ tìm kiếm nghị cách bắt lấy vận mệnh ba nữ thần, bức bách các nàng là Lộ Kỷ tiên đoán. Dạng này, mặc dù tìm được Hi Phụ, nhưng kỳ thực thần vương chi tranh mình đã không có bất kỳ cái gì phần thắng rồi. Ngược lại, chỉ tiên đoán ba lần, nhìn như rất ít, nhưng dùng đến chỗ mấu chốt, cũng có không đồng dạng hiệu quả. Hoắc Đức Nhĩ suy nghĩ một phen sau, hướng sổ gật gật đầu. Tốt, vậy liền tiên đoán ba lần. Tôi đáp ứng, nhưng tìm tới ra thần hoàng hôn đầu một trước, ngươi trước giúp ta tiên đoán Hi Phụ hạ lạc. Nhưng mà, Vi Nhĩ Đan Đế lại quả quyết lắc đầu, ngươi trước hết tìm tới ra thần hoàng hôn đầu nguồn, cũng đưa đến trước mặt chúng ta, nếu không không bàn gì nữa. Giọng nói của nàng rất là cường ngạnh. Tôi chậm rãi nhíu mày, nhìn nhau một hồi lâu sau, hắn thỏa hiệp nói, có thể, đầu nguồn ở đâu? Vi Nhĩ Đan Đế nhìn về phía một bên thiếu nữ. Tương lai nữ thần Thi Khấu Đế dùng ngây thơ lãng mạn ngữ khí nói ra, trong biển rộng, tại một cái rất lớn trên tàu biển chở khách chạy định kỳ, cái kia tàu biển chở khách chạy định kỳ giống như là xếp gỗ một chút xíu ghép thành. Tôi khoe miệng giật một cái, có thể hay không lại kỹ càng một chút. Thi Khấu Đế sờ lên đầu, cố gắng nghĩ lại một chút, à, hắn có một thanh có thể không nhìn khoảng cách đao, còn có thể biến thành đại tinh tinh, lặng lẽ meo meo. Thiếu nữ hai tay đấm nhẹ ngực, sinh động hình tượng làm lấy động tác. Tôi, chương 477, mặt biển nguy cơ 2 chương hợp nhất chương 477, mặt biển nguy cơ 2 chương hợp nhất mê vụ. Tái nhật mê vụ giống như một cái lưới lớn, cực kỳ chặt chẽ bao phủ bắt ngát mặt biển. Một chiếc do vô số thật nhỏ tít sẽ tạo thành tàu biển chở khách chạy định kỳ, phá vỡ mê vụ bình chướng, ở trên mặt biển chậm rãi tiến lên. Tàu thủy bong thuyền, bốn vị người khoác xanh trắng áo choàng người, cùng một vị lam lũ áo choàng tiểu nữ, đứng chung một chỗ. Hiện tại tiến vào Asgard lối đi duy nhất, thải hồng tiểu đã bị cắt đứt, vậy chúng ta muốn làm sao đi vào? Nghe xong kỷ niệm đúng A Tư thêm nước hiện trạng miêu tả, Thẩm Thanh Trúc khẽ cau mày nói. Kỷ niệm sờ lên cằm, nghĩ một lát, ánh mắt dần dần chuyển rời đến Lâm Thất Dạ trên thân. Còn lại ba người cũng đồng thời nhìn về phía hắn. Các ngươi nhìn ta làm gì? Lâm Thất Dạ mặt lộ nghi ngờ nói. An Khanh Ngư đẩy kính mắt, tại gạt vót bẫy bị lòn bên trong, hết thảy tứ đại trí cao thần khí, trong đó vĩnh viễn không ngừng chuyển tinh tệ cùng Vương Chi Thánh Bôi tại Thất Dạ trên người ngươi đi. Đối với Vương Chi Thánh Bôi thế nhưng là một cái trí cao máy cầu nguyện, tại bảo khố thời điểm, mặc dù kéo thi thể bị trong nháy mắt bốc hơi, nhưng hai vị tô đẹp ngươi thần trở thành chén thánh tế phẩm, hẳn là có thể cầu nguyện tiến vào Asgard kỷ niệm, giải thích nói. Lâm Thất Dạ sững sờ, không khỏi xuất ra lấp lóe kim quang cao chén, bên trong nhộn nhạo cao chén 1/3 đỏ tươi huyết thủy. Điểm ấy tế phẩm, thật đủ. Hắn nhìn xem chén thánh bên trong huyết thủy, không khỏi hỏi. An Khanh Ngư nhíu nhíu mày, chậm rãi nói, để cho chúng ta toàn bộ tiến vào Asgard khẳng định là không đủ, nhưng một hai cái khẳng định là không có vấn đề. Lâm Thất Dạ khẽ gật đầu, nhìn về phía Thẩm Thanh Trúc, đem chén thánh đưa cho hắn. Túng ca, ngươi bây giờ là trong chúng ta thực lực mạnh nhất, nhiệm vụ này liền giao cho ngươi. Thẩm Thanh Trúc sững sờ, cúi đầu nhìn xem hắn đưa tới chén thánh, khóe miệng chậm rãi dương lên. Cùng trước đó không giúp được bất cứ cái gì, hiện tại chính mình rốt cục có thể vì bọn họ làm một chút gì. Hắn tiếp nhận chén thánh, tốt. Lâm Thất Dạ, An Khanh Ngư cùng Giang Nhị cũng không khỏi cười một tiếng, từ khi Thiên Quốc đằng sau, bọn hắn càng hiểu hơn lẫn nhau. Túng ca ngạo khí, cần phải có địa phương có thể dùng. Túng ca, ngươi bây giờ có thể khống chế tốt hai loại thần lực. Lâm Thất Dạ an bài xong nhiệm vụ bố trí, nhìn xem Thẩm Thanh Trúc hỏi. Người sau lắc đầu, miễn cưỡng đi, dù sao thành thần không lâu, hay là hai loại đối lập phát tác, muốn thuần thục khống chế, còn cần một đoạn thời gian. Túng ca, nếu không, ngươi cho ta nghiên cứu một chút, có lẽ ta có thể giúp ngươi nhanh chóng nắm giữ đâu. An Khanh Ngư nhìn xem Thẩm Thanh Trúc thân thể, trong đôi mắt lộ ra vẻ hưng phấn. Thẩm Thanh Trúc khẽ miệng giật một cái, trong đầu không khỏi nhớ tới những cái kia bị mở ngực mổ bụng thần bí, khoát tay áo, ta vẫn là tự để đi. An Khanh Ngư trong đôi mắt hiện lên vẻ thất vọng, ánh mắt dần dần rơi vào Lâm Thất Dạ trên thân. Lần trước Dạ Mạc phó đội trưởng Giang Dã phụ thân Lâm Thất Dạ, đối với hắn lực hấp dẫn cũng rất lớn. Mặc dù Lâm Thất Dạ giải thích một chút, nhưng rất là qua loa. Thất Dạ, nếu không ngươi cho ta nghiên cứu một chút, nói không chừng chúng ta có thể tìm tới nhớ tới Giang Dã phương pháp đâu. Lâm Thất Dạ, hay là tính tất tất tất, hắn lời còn chưa nói hết, ít xe tàu biển chở khách chạy định kỳ đỉnh, đột nhiên truyền đến còi báo động chói tai, thân thuyền bốn phía lấp lóe đỏ làm quan mang. Chuyện phiếm đám người sững sờ, cùng nhau từ bong thuyền đứng lên. Chuyện gì xảy ra? Lâm Thất Dạ bốn người nhìn về phía kỷ niệm. Người sau nhìn chăm chú trên tàu biển chở khách chạy định kỳ không, thần tình nghiêm túc đứng lên, chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu, có thần minh giáng lâm. Lời này vừa ra, bốn người con ngươi bỗng nhiên co vào. Giang giác. Còn không đợi bốn người phản ứng, bầu trời đột nhiên một đạo sáng tỏ lôi điện bổ vào trên mặt biển, lập tức tàu biển chở khách chạy định kỳ bốn phía cột nước dâng lên, sau đó lập tức cầm vang nổ tung. Lâm Thất Dạ sắc mặt biến hóa, đang động thái cảm giác bên dưới, hắn có thể minh sắc cảm giác được, vừa rồi lôi điện là thần lực tạo thành. Tay hắn hướng trong hư không nhấn một cái, một thanh tuyết trắng trường đao chậm rãi xuất hiện ở lòng bàn tay, thần sắc ngưng trọng nhìn chăm chú bầu trời. An Khanh Ngư cùng Giang Nhị cũng xuất ra vũ khí của mình, gắt gao nhìn chằm chằm mê vụ bao phủ bầu trời. Thẩm Thanh Trúc thì hai con ngươi đen trắng lấp lóe, màu vàng cùng hắc ám thần lực tại quanh thân lưu chuyển, vườn sáng bao khỏa hắn đồng thời. Thánh khiết cánh chim cùng hắc ám cánh chim từ hai bên mở ra. Siêu, một vị giống thiên sứ lại như ác ma thần minh, rung động sáu cánh, nhấc lên một trận của phong, bay lên không trung. Thẩm Thanh Trúc một kim tối sầm lại hai con ngươi, xuyên thấu mê vụ che lấp. Ba đạo thân ảnh cao lớn, chậm rãi phản chiếu tại trong đôi mắt của hắn. A, trên bầu trời sầu không khỏi khẽ ồ lên một tiếng, thấp mắt nhìn xem cái kia đạo thiên sứ thân ảnh, đôi mắt lấp lóe vẻ kinh ngạc. Không chỉ lạt sổ, một bên chiến thần tỷ cùng Hoắc Nhĩ Đức đều trừng lớn hai mắt. Đó là có được hai loại pháp tắc thần, hay là hai loại đối lập pháp tắc, cái này sao có thể? Đề Nhi có chút khó có thể tin đạo. Nguồn lực lượng này, tựa hồ là đã sớm xuống dốc thành giáo. Hoắc Nhĩ Đức hai mắt có chút nheo lại, quan sát tỉ mỉ một chút Thẩm Thanh Trúc, tựa hồ phát hiện cái gì, hai con ngươi có chút sáng lên. Đừng hoảng hốt, quanh người hắn hai cỗ thần lực cũng không ổn định, cho dù có hai loại pháp tắc gia trì, cũng vô pháp phát huy ra toàn bộ thực lực. Tìm được trước gia thần hoàng hôn đầu nguồn mới là chủ yếu nhất. Tốt. Tôi gật gật đầu. Dù sao mình thê tử còn tại lộ kỳ trong tay, muộn một phần liền nguy hiểm một phần. Về phần cái này thánh giáo thần minh, bọn hắn không có thời gian thảo luận. Tổ hai con ngươi lôi điện lấp lóe, một thanh lôi thần chi truy nắm trong tay. Cổ tay nhẹ nhàng chấn động, lập tức lốp bốp lôi điện đem bốn phía mê vụ trong nháy mắt đánh sơ sát, tầm mắt lập tức trở nên vô cùng rõ ràng. Huy hoàng lôi đỉnh phía dưới, Zo, chiến thần tỷ cùng hắc ám chi thần Hoắc Nhĩ Đức từ thiên khung chậm rãi rơi xuống. Lôi thần Zo, mê vụ đánh sơ sát sát na, Lâm Thất Dạ nhìn xem lôi điện lấp lóe dưới ba đạo thân ảnh cao lớn, không khỏi giật mình. Kỷ niệm an bài đường thuyền là bí ẩn nhất, không nên bị Asgard thần phát hiện mới đối. Mà lại, nhìn sơ bộ dáng của bọn hắn, hay là có chuẩn bị mà đến. Chẳng lẽ có người cho Asgard mật báo? Ngay tại Lâm Thất Dạ nghi hoặc thời điểm, giữa không trung thẩm thanh trúc thánh khiết cánh chim chấn động, vô số thánh quang trường kiếm tại bốn phía ngưng tụ. Hắn nhìn xem sổ ba người, nhàn nhạt mở miệng, "Lan." Nghe vậy, tụi bọn người cùng nhau nhíu mày. "Chúng ta không có khai chiến ý tứ, chỉ cần các ngươi đem ra thần hoàng hôn đầu nguồn giao ra, chúng ta tự nhiên liền có thể rời đi." Hoắc Nhĩ Đức lo liệu không phức tạp lý niệm, lấy thần niệm hình thức mở miệng nói, "Dù sao trước mặt là một vị hai pháp tắc thánh giáo thần minh, xa không phải bình thường chủ thần có thể so sánh. Động thủ, nhất định phải chậm trễ không ít công phu." Thẩm Thanh Trúc mặc dù nghe không hiểu tiếng nói của bọn họ, nhưng ở thần niệm truyền lại dưới hình thức, cũng nghe đã hiểu ý tứ. Ra thần hoàng hôn đầu nguồn, đó là vật gì? Thẩm Thanh Trúc ba cái hắc ám cánh chim tùy theo rung động, ác ma nói nhỏ lập tức trở về đãng tại trong toàn bộ không gian. Muốn đánh liền đánh, chớ nói nhảm nhiều như vậy. Đùng. Dứt lời, một cái thanh thúy búng tay văng lên, ngưng tụ vô số thánh quang trường kiếm, cực tốc đâm về sổ ba người. Sổ ba người sầm mặt lại. Đề Nhĩ, Hoắc Nhĩ Đức, các ngươi ngăn chặn hắn, ta đi tìm ra thần hoàng hôn đầu nguồn. Tôi cầm trong tay lôi thần chi truy, hướng xuống mặt tàu biển chở khách chạy định kỳ mà đi. Đề Nhĩ trong tay xuất hiện một thanh chiến phủ, cùng Hoắc Nhĩ Đức liếc nhau, trốn tránh thánh quang trường kiếm đồng thời, hướng tương phản phương hướng tới gần Thẩm Thanh Trúc. Người sau gặp sổ chạy tới trên mặt biển tàu biển chở khách chạy định kỳ, không có chút gì do dự, rung động cánh chim hướng phía dưới lao xuống. Có thể lúc này, chiến thần Tý đột nhiên từ bên cạnh huy động chiến phủ, cùng Hoắc Nhĩ Đức không gì sánh được an ý hình thành hai bên giáp công. Ân. Thẩm Thanh Trúc hai con ngươi ngưng tụ, thánh khiết cùng hắc ám cánh chim đồng thời du lên, kéo theo thân thể cực tốc lên cao, mạo hiểm tránh thoát hai người giáp công. Đồng thời, cũng thuận lợi để sổ rơi vào tàu biển chở khách chạy định kỳ bông thuyền. Sổ rơi xuống đất sát na, dưới chân vô số lôi điện quấn quanh, đem chọn chiếc tàu biển chở khách chạy định kỳ hệ thống điện lực toàn bộ sụp đổ. Trong nháy mắt, tàu biển chở khách chạy định kỳ chiếu sáng biến mất, trừ tắm rửa lôi điện sổ, địa phương khác đen kịt một màu không gì sánh được. Kỷ niệm cùng Lâm Thất Giả mấy người nắm thật chặt vũ khí, bị cái kia cố lôi điện thần uy ép tới hành động chậm chạp. "Để cho ta nhìn xem, ai là gia thần hoàng hôn đầu mượn." Tô ánh mắt đảo qua trên tàu biển chở khách chạy định kỳ đám người, trong tay lôi thần chi truy cách không ép xuống. Đông, một đạo điếc hai thanh âm rơi xuống sát na, mấy đạo lôi điện phân biệt hướng Kỷ Niệm, Lâm Thất Giả ba người cùng thượng tà hội thành viên mà đi. Kỷ Niệm con ngươi co vào, hô lớn một tiếng, mau tránh ra. Dựa vào nhân loại trần nhà thực lực, nàng tại lôi điện thần uy bên dưới vẫn như cũ có thể làm được tùy tiện né tránh. Sau đó, trong lòng bàn tay nàng ít xeo ngưng tụ thành vật, bay về phía thượng tà hội thành viên khác. Asgard thê đội thứ nhất chủ thần liền xem như tùy tiện một kích cũng có thể muốn mạng của bọn hắn. Là nàng. Tôi nhìn thấy trước hết nhất thoát ly Kỷ Niệm, hai mắt có chút nheo lại. Cái này trộm đi thai nạn kèn lệnh ra nạp nhĩ tiểu đâu, vậy mà tại nơi này để cho mình gặp. Tôi hừ lạnh một tiếng, đang muốn đưa tay đem Kỷ Niệm chộp tới thời điểm, một đạo tuyết trắng đao mang đống nhiên cách không chém về phía chính mình. Hắn hai con ngươi lôi điện lấp lóe, cái kia đạo tuyết trắng đao mang trong nháy mắt bị một đạo trống rỗng xuất hiện lôi điện triệt tiêu. Tôi ánh mắt rơi vào người khoác xanh trắng áo choàng Lâm Thất Dạ trên thân, đánh giá trong tay hắn chuôi kia tuyết trắng trường đao, không nhìn khoảng cách đao. Trong tương lai nữ thần thơ khấu đế trong miêu tả, gia thần hoàng hôn đầu mượn liền có một thanh không nhìn khoảng cách đao. Tìm tới ngươi. Tôi hai mắt sáng lên, thân hình tựa như tia chớp xông ra. Lâm Thất Dạ con ngươi bỗng nhiên co vào, tại to lớn trên lệch cảnh giới bên dưới, hắn ngay cả thời gian phản ứng đều không có. Phàm chân thần bực. Nếu phản ứng không kịp, vậy chỉ dùng kỳ tích để đền bù. Dứt lời trong nháy mắt, một vệt kim quang lấp lóe, Lâm Thất Dạ một cái nghiêng người lùi lại, hữu kinh vô hiểm tránh thoát xô. Thề thiên phát tướng. Tiếp lấy, hắn không có chút gì do dự, sau lưng một đạo to lớn ma vượn chậm rãi dâng lên, trọn vẹn chiếm cứ tàu biển chở khách chạy định kỳ 1/2 không gian. Lâm Thất Dạ ý thức dung nhập ma vượn, nắm chặt nắm đấm, hướng xô bung đi. Quả nhiên là ngươi. Tôi nhìn thấy ma vượn sát na, khoe miệng mỉm cười. Trong tay lôi thần chi truy giơ cao, một đạo kinh lôi từ không trung hạ xuống, rơi vào lôi thần chi truy bên trên. Tô cánh tay rơi vào, đang muốn đánh tới hướng ma vượn lúc, cái kia vung tới năm đấm to lớn, lại hóa thành một đoàn xương mù màu tím biến mất. Ân. Ma khí màu tím bao phủ toàn bộ tàu biển chở khách chạy định kỳ, để Sô tầm mắt tạm thời bị che đậy, chờ hắn dùng thần lực phá vỡ ma khí lúc, Lâm Thất Dạ sớm đã không thấy. Hừ, muốn chạy, nằm mơ. Tô bước về phía trước một bước, tốc độ như lôi đỉnh, một quyền đánh vào tàu biển chở khách chạy định kỳ mặt bên, tại vươn ra lúc, hôn mê Lâm Thất Dạ đã bị hắn nắm trong tay. Xê giặc thần minh người đại diện Lâm Thất Dạ, ngay cả thần đều không phải, lại là gia thần hoàng hôn đầu mượn. Tô thần lực cảm giác một chút Lâm Thất Dạ thân thể, hơi kinh ngạc. Mặc dù không ít thần quốc thần minh đều phái ra người đại diện muốn giết xẻ giặc người đại diện Lâm Thất Dạ, chính mình cũng không ngoại lệ. Nhưng lại không nghĩ tới, hắn sẽ là vận mệnh ba nữ thần trong miệng, gia thần hoàng hôn đầu nguồn. Tô trong mắt nổi lên sắc ý, nhưng vận mệnh ba nữ thần minh sắc thực nói, muốn đem đầu nguồn giao cho các nàng xử lý, nếu không sẽ không cho chính mình tiên đoán. Vì hy phủ cùng thần vương vị trí, hắn cưỡng chế lấy sát ý trong lòng, thu hồi lôi thần chi truy. Tô điện hạ, gia hỏa này càng đánh càng mạnh, bắt được người chúng ta liền tranh thủ thời gian rút lui, đừng phức tạp tốt. Tô nghe được Hoắc Nhĩ Đức thanh âm, khẽ ngẩng đầu, nhìn xem hai vị Bắc Âu chiến bộ chiến thần đánh một cái, lại còn bị áp chế lấy. Nội tâm của hắn không khỏi sợ hãi thán phục, song pháp tắc thần minh, vậy mà kinh khủng như thế. Ân. Nhưng lại tại sổ nhìn sát na, mấy đạo nhỏ yếu khí tức từ khác nhau phương hướng chuyển đến. Tô hai con ngươi điện quang lấp lóe, chân phải nhẹ nhàng đập mạnh, cường đại lôi đỉnh chi lực như một loại nước gợn, quét sạch bốn phía. Phúc. Muốn cứu Lâm Thất Dạ An Khanh Ngư cùng Giang Nhị, trực tiếp bị lôi đỉnh chi lực đánh bay ra ngoài, miệng phun máu tươi. Khác một bên Kỷ Niệm khó khăn lắm ngăn cản, nhưng khỏe miệng cũng tràn ra máu tươi. Tiểu Đâu, bắt được ngươi. Còn không đợi thiếu nữ tóc bạc Kỷ Niệm phản ứng, một cái đại thủ liền đem nàng nhấc lên. Cho ăn, ngươi có hay không lễ phép sổ cũng không để ý tới Kỷ Niệm, trực tiếp nắm lấy hai người bay ra tàu biển chở khách chạy định kỳ. Đang cùng Đề Nhĩ cùng Hoắc Nhĩ Đức cháy bỏng chiến đấu Thẩm Thanh Trúc, nhìn thấy bị bắt đi Lâm Thất Dạ cùng Kỷ Niệm, một đoàn lửa giận trong mắt toát ra. Hắn một cái quyền dính liền một cái về đá, bước lui Đề Nhĩ cùng Hoắc Nhĩ Đức sau, lập tức xuất ra chiến thánh. Vương Chi Thánh Bồi. Đề Nhĩ cùng Hoắc Nhĩ Đức nhìn thấy cái kia kim hoàng cao chén sát na, sắc mặt không khỏi biến đổi. Không tốt, hắn muốn dùng chén thánh cầu nguyện. Ngăn cản hắn. Hai người chiến phủ cùng trường kiếm đột nhiên vung đến. Thẩm Thanh Trúc lui lại né tránh, một đạo thần niệm rơi vào Vương Chi Thánh Bồi bên trên. Cầu nguyện, đem Lâm Thất Dạ cùng Kỷ Niệm xuất hiện tại bên cạnh mình. Có thể thần niệm rơi xuống, chém thánh nhưng không có một chút phản ứng. Thẩm Thanh Trúc thần sắc không khỏi ngưng trọng, tế phẩm không đủ. Hắn đại nao cấp tốc vận chuyển, cùng Đề Nhĩ cùng Hoắc Nhĩ Đức lạp mở khoảng cách. Hiện tại không có cách nào cứu Lâm Thất Dạ cùng Kỷ Niệm trở về, chính mình cũng bị hai cái này cuốn lấy, nên làm cái gì? Thẩm Thanh Trúc nhìn một chút trên tàu biển chở khách chạy định kỳ thụ thương An Khanh Ngư cùng Giang Nhị, cùng thượng tà hội thành viên, hai mắt có chút sáng lên. Cầu nguyện để Kỷ Niệm cùng Lâm Thất Dạ an toàn sống sót. Ông thần niệm rơi xuống sát na, một đạo huyết hồng quang mang từ chén thánh bên trong sáng lên, trong chén màu đỏ tươi huyết thủy tựa như hóa khí bình thường biến mất. Thành công. Thẩm Thanh Trúc không khỏi mặt lộ vẻ vui mừng. Chỉ cần Kỷ Niệm cùng Lâm Thất Dạ có thể còn sống, chính mình liền có thời gian đi đại hạ viện binh, cứu ra hai người liền thành vấn đề thời gian. Mà gặp Vương Chi Thánh Bôi sử dụng sau, Đề Nhị cùng Hoắc Nhĩ Đức cũng không có phát hiện biến hóa gì, không khỏi nhíu mày. Người đã bắt được, chúng ta đi trước đi. Hoắc Nhĩ Đức đối với Đề Nhị nói ra. Hai người đều là được chứng kiến Thẩm Thanh Trúc thực lực kinh khủng, mục đích đã đạt tới, tiếp tục đánh xuống hoàn toàn không cần thiết. Đề Nhị khẽ gật đầu, hai người hóa thành lưu quang, biến mất tại trong sương mù. Thẩm Thanh Trúc không có đuổi, lách mình đi vào tàu biển chở khách chạy định kỳ phía trên, cảm giác bao trùm bên dưới. An Khanh Ngư, Giang Nhị cùng thượng tà hội thành viên, lại không có nhân viên tử vong, phần lớn là chịu chút thương. Xem ra số mục tiêu lần này là Kỷ Niệm cùng Thất Dạ. Còn có cái kia gia thần hoàng hôn đầu nguồn là có ý gì? Thẩm Thanh Trúc lắc đầu, thần lực bao trùm tổn hại tàu biển chở khách chạy định kỳ, chữa trị thương thế của mọi người. Chén thánh cầu nguyện bên dưới, Lâm Thất Dạ cùng Kỷ Niệm hẳn là rất an toàn. Gia thần bệnh viện tâm thần. Ngươi nói, các ngươi bị sổ tập kích. Trong hoa viên, nghe xong Lâm Thất Dạ lời nói, Giang Dã tư tác mà hỏi. Không sai, Giang Dã ngươi có biện pháp. Lâm Thất Dạ gật gật đầu. Hắn vừa rồi tự biết không phải sổ đối thủ, cho nên chỉ có thể tìm cơ hội tiến vào bệnh viện tâm thần, tìm Giang Dã tìm kiếm trợ giúp. Giang Dã nhìn xem Lâm Thất Dạ nóng nảy hai con ngươi, khẽ nhíu mày. Không phải hắn không muốn giúp, là hiện tại khái niệm bình tế phục sinh trừ bắt giới cùng sang ngộ tịnh mà lâm vào làm lạnh, khái niệm phụ thân lấy Lâm Thất Dạ hiện tại thân thể, căn bản không chịu nổi. Hắn mới giao phó Hàn Thiếu Vân tịnh hóa thánh hà tịnh hóa chi khí trong thời gian ngắn không cách nào giao phó cho Lâm Thất Dạ. Bất quá, Lâm Thất Dạ gặp được sổ tam thần, nội dung cốt truyện này thế nào quen thuộc như vậy. Giang Dã có chút suy tư, đây không phải nguyên tắc bên trong, Lâm Thất Dạ ra gạt tốt baby lần sau, bởi vì sử dụng tinh tệ không may tác dụng phụ, dẫn đến gặp được sổ tam thần kỳ bản. Tôi hắn đến có mục đích gì? Lâm Thất Dạ sững sờ, suy tư một phen sau, tựa như là tìm cái gì ra thần hoàng hôn đầu ngẩn. Nghe nói như thế, Giang Dã lập tức minh bạch, lộ ra dáng tươi cười. Yên tâm đi, ngươi không có việc gì. Dựa theo nguyên tắc kịch bản, đây cũng là kịch bản sửa đổi đưa đến, cũng là đem Lâm Thất Dạ mang đến Asgard. Giang Dã, làm sao ngươi biết? Lâm Thất Dạ không hiểu hỏi. Giang Dã nhìn xem dưới chân nở rộ đóa hoa, thản nhiên nói, nếu bọn họ dám đả thương ngươi, ta sẽ để cho toàn bộ Asgard biến mất. Lâm Thất Dạ nghe nói như thế, thần sắc ngơ ngẩn. Đợt, kia cái gì tăng thêm kết thúc à? Đứa bé kia soát phụ huynh tiền, mẹ của nàng tìm ta lý luận một phen, ta để nàng vị thành niên trả lại tiền. Tác giả ở đây, nhắc nhở các vị độc giả thật to lý tính tiêu phí à, cảm thấy tác giả viết không sai, đưa chút lễ vật liền có thể. Đừng có lại xuất hiện 4 ngày soát 7000, quá dọa người. Hôm nay liền hai canh, ký hiệu tâm tình cũng bị mất. Chương 478, nhiệm vụ mới. Chương 478, nhiệm vụ mới. Mê vụ. Trên mặt biển, một chiếc bị lôi đình bổ đến cháy đen trên tàu biển chở khách chạy định kỳ, cái kia bên trên tà hai chữ cờ xí, cũng phá toái hơn phân nửa. Bong thuyền, thượng tà hội thành viên, đỡ lấy thương binh, tiến hành cứu chữa. Khu cụ tại Thẩm Thanh Trúc thánh khiết thần lực tầm bổ bên dưới, Ngất An Khanh Ngư cùng Giang Nhị, chậm rãi mở ra hai con ngươi, phun ra một ngụm máu tươi. Còn tốt chứ? Bị thương có chút nặng, kém chút bộ phân thân này liền không có. An Khanh Ngư thanh âm yếu ớt nói, đưa tay tại bốn phía sở lấy đã phá toái kính mắt. Cùng nhau tỉnh lại Giang Nhị, thì không có thụ bao lớn thương, nàng sững sờ nhìn xem An Khanh Ngư. Vừa rồi, tại sổ công kích trước một giây, Khanh Ngư bang chính mình ngăn cản đại bộ phận lôi điện tổn thương. Giang Nhị cầm lấy trên mặt đất nát một cái thấu kính kính mắt, ánh mắt không gì sánh được đau lòng đưa tay cho An Khanh Ngư đeo lên. Khanh Ngư, ta lại kéo ngươi chân sau. An Khanh Ngư cười cười, lắc đầu, ngươi chỉ là không am hiểu chiến đấu, tại linh thể trạng thái dưới, ngươi thế nhưng là toàn bộ đội ngũ liên lạc hạch tâm. Mỗi lần đều là câu này. Giang Nhị lầm bầm một câu, khoe miệng nổi lên dáng tươi cười. An Khanh Ngư cũng không khỏi cười một tiếng, nhìn về phía Thẩm Thanh Trúc, chúng ta Kỷ Niệm cùng Thất Dạ bọn hắn bị xô mang đi, bất quá ta dùng chén thánh cầu nguyện, bọn hắn tạm thời không có nguy hiểm tính mạng. Thẩm Thanh Trúc thở dài nói, chúng ta bây giờ làm sao bây giờ? Về đại hạ viện binh. An Khanh Ngư lấy tay xoa xoa kính mắt, lắc đầu, Tả Tư lệnh để cho chúng ta đi mở ra thải hồng tiểu, để đại hạ chúng thần có thể tiến vào Asgard. Coi như gọi tới cứu binh, cũng vô pháp tiến vào Asgard, không chỉ có cứu không được Thất Dạ cùng kỷ niệm, ngược lại sẽ bị Asgard chúng thần phát giác. Vậy phải làm thế nào? Giang Nghị hỏi. An Khanh Ngư mặt lộ vẻ khó xử, trong lúc nhất thời không có trả lời. Tôn Ca dùng chén thánh cầu nguyện bên dưới, trong thời gian ngắn Thất Dạ cùng kỷ niệm khẳng định là không có nguy hiểm tính mạng. Có thể thời gian một dài, vậy liền không xác định. Hiện tại chén thánh tế phẩm hao hết, bọn hắn duy nhất tiến vào Asgard phương pháp cũng không có. Lấy bọn hắn thực lực trước mắt, giống như không có cái gì biện pháp tốt. An Khanh Ngư bước bước bị tầm, đại não cấp tốc vận chuyển, suy tư phương pháp thời điểm. Tôn Ca, Khanh Ngư, rốt cuộc tìm được các ngươi. Một đạo không gì sánh được thanh âm quen thuộc từ trong sương mù truyền đến. Ba người hơi sững sờ, cùng nhau nhìn về phía tái nhợt trong sương mù. Chỉ gặp một cái bóng đen dần dần tiếp cận, phá vỡ mê vụ che lấp. Đó là một chiếc lơ lửng tại mặt biển phi thuyền, thân tàu tả hữu mái chèo tại cùng tần suất đông đưa, đáy thuyền còn có một đoàn tuyết trắng tiên vân âng. Mà thanh âm đầu mượn chính là đứng ở trên phi thuyền Bách Lý Bàn Bàn. Phía sau hắn còn có Tào Uyên, người khoác mũ che màu xanh lam Tư Tiểu Nam, Lãnh Hiên, còn có một vị che mặt trò, toàn thân áo đen người thần bí. Thượng Ta hội thành viên nhìn thấy phi thuyền này, trên mặt cũng không khỏi lộ ra sợ hãi thảm cục. Bách Lý Bàn Bàn bọn người từ trên phi thuyền xuống tới. Các ngươi sao lại tới đây? Phi thuyền này là Thẩm Thanh Trúc nhìn xem lớn như vậy phi thuyền, chần chờ hỏi. Bách Lý Bàn Bàn bình tĩnh phất phất tay, Thiên Tôn cho chúng ta nhiệm vụ mới, về phần phi thuyền, cầm đồ vật cùng Thiên Đình những cái kia thần tiên đổi. Ngươi có thể có đồ vật gì cùng thần tiên đổi? Ngươi quên, lần trước Thiên Đình chúng thần tặng lễ, cái kia chồng chất như núi lễ vật đều tại ta tự tại không gian bên trong. Bách Lý Bàn Bàn cười ha hà nói. Thẩm Thanh Trúc bọn người nghe vậy, giật mình gật đầu. Xác thực, lần trước đi Thiên Đình, bị Thiên Đình chúng thần coi là dạ mạc cùng bạn tượng Thiên Tôn có quan hệ, đưa không ít lễ vật. An Khanh Ngư đứng dậy, ánh mắt rơi vào Tư Tiểu Nam ba người trên thân. Tư Tiểu Nam cùng Lãnh Hiên, tại Thương Nam thời điểm, hắn đều gặp, là 136 tiểu đội đội viên, nhưng không có gì giao lưu. Nhiệm vụ mới là cái gì? Tư Tiểu Nam mày nhíu lại lấy, trầm giọng nói, giết Loki, cầm lại giao chỉ bí bảo, cho nên ta phải vào Asgard. Giết Loki. An Khanh Ngư sững sờ, nhìn xem Tư Tiểu Nam cợ lìn thực lực, không khỏi nhíu mày. Loki thế nhưng là một vị chủ thần, Thiên Tôn cũng không khả năng phái một cái cỡ lìn người chấp hành như thế nhiệm vụ gian khổ đi. Nhưng chúng ta cũng không có biện pháp tiến vào Asgard, hắn hồi đáp. Ta có biện pháp. Tư Tiểu Nam ánh mắt kiên định nói, chúng ta trước tiên có thể tiến vào vòng người, tìm tới Loki tại vòng người bố trí tất cả chết thay trận. An Khanh Ngư hai mắt nhắm lại, chết thay trận, đó là cái gì? Có làm được cái gì? Lấy hai vạn người sinh mệnh bố trí chết thay trận, khả năng giúp đỡ Lộ Kỳ ngăn cản một lần chí mạng thương hại. Tư Tiểu Nam siết chặt trong lòng bàn tay, hai con ngươi lấp lóe báo thù lửa giận, Vương Chi Thánh Bôi có thể hấp thu những sinh mạng này làm tế phẩm, bằng vào ta đối với Lộ Kỳ hiểu rõ, loại này chết thay trận không chỉ một tòa, đầy đủ để chén thánh trận đấy. Nghe nói như thế, An Khanh Ngư hai con ngươi có chút sáng lên, lại cực kỳ tỉnh táo đưa ra kế tiếp vấn đề. Có thể, lấy thực lực của chúng ta, tiến vào Asgard cũng giết không được Lộ Kỳ. Tư Tiểu Nam nhìn về phía cái kia che khuôn mặt người thần bí. Người sau thanh âm khàn khàn nói, các ngươi giải quyết quỷ kế chi thần Lộ Kỳ chuẩn bị ở sau, giết hắn sự tình, ta đến. Tự giới thiệu mình một chút, ta là bóng đen cùng thích khách chi thần, các ngươi có thể gọi ta 27 hảo. Thần Minh. Lời này vừa ra, An Khanh Ngư bọn người hơi sững sờ. Một lát sau, An Khanh Ngư gật gật đầu, cái kia, chúng ta đi trước vòng người đi. Sau một ngày, Asgard. Một vị cầm trong tay ngân bạch trường kích nam tử, đứng tại Asgard lối vào tách ra thải hồng tiểu chỗ. Dưới đất là một mảnh sa mạc hoang vu, Asgard vòng người hoàn chân cảnh đúng là ác liệt. Hàn Thiếu Vân hai con ngươi xanh trắng quang mang lấp lóe, độc lập với thế gian bên ngoài thần quốc, phản chiếu tại hắn trong mắt màu đen bên trong. Giang Dã nhiệm vụ là tiến vào Asgard, đem Odin đưa lên tại Thánh Hà ô nhiễm tinh hóa. Nhưng làm sao tiến Asgard liền thành vấn đề. Coi như hắn hiện tại dung hợp Thái Dương thần lạc phát tắc, trở thành một vị chủ thần, thế nhưng không có đạt tới xông vào thực lực. Trừ phi sử dụng Giang Dã ban cho năng lực. Hàn Thiếu Vân khẽ lắc đầu, Giang Dã ban cho tinh hóa chi khí chỉ có thể tinh hóa ô nhiễm a. Cái này làm như thế nào tiến vào Asgard? Hắn nhìn qua ẩn nấp tại thế gian bên ngoài thần quốc. Ngay tại vô kế khả thi thời điểm, ba đạo thần lực khí tức từ phía sau truyền đến. "Ân, có người đến." Hàn Thiếu Vân khẽ nhíu mày, lập tức dùng Vạn Tượng Thần Khư ẩn nấp thân hình cùng khí tức. Dung hợp pháp tắc sau, hiện tại thôi động Vạn Tượng Thần Khư, không còn là tinh thần lực, mà là thần lực. Chỉ cần không phải trí cao thần như thế, chủ thần căn bản là không phát hiện được chính mình. Huống hồ, hiện tại Asgard không có trí cao thần. Vài giây đồng hồ sau, ba đạo thân ảnh cao lớn chậm rãi đi tới. Trong tay bọn họ là Lâm Thất Dạ cùng kỷ niệm. Ẩn nấp trạng thái dưới Hàn Thiếu Vân, nhìn xem sổ nắm lấy hai người, thần sắc có chút ngưng trọng lên. Đề Nhĩ, đem cái này tiểu thâu nhốt vào địa lao, ép hỏi ra Nạp Nhĩ Hạ Lạc. Tôi đem thiếu nữ tóc bạc kỷ niệm, ném cho cầm trong tay chiến phủ Đề Nhĩ. Gặp người sau gật đầu, tôi xuất ra thánh hồng kiếm, đi đến thải hồng tiểu đầu cầu, đem trường kiếm cắm vào, dùng sức chuyển động nửa vòng. Sát na, cầu vồng bảy màu chậm rãi hướng về bầu trời kéo lên mà đi, giống như thiên khung xuống cầu vồng thác nước. Tôi rút ra thánh hồng kiếm, cùng Đề Nhĩ, Pháp Nhi Đức đi đến thải hồng tiểu. Mà ẩn nấp trạng thái dưới Hàn Thiếu Vân, gặp thải hồng tiểu mở ra, hai con ngươi lập tức sáng lên. Gặp số ba người không có phát hiện, lặng lẽ theo sát phía sau. Về phần Lâm Thất Dạ cùng kỷ niệm, hắn mặc dù muốn ra tay cứu rút, nhưng mình là có nhiệm vụ trong người. Nếu như bại lộ, tất nhiên sẽ bị sổ dẫn người truy sát. Đến lúc đó, không chỉ có người không có cứu thành, Giang Dã lời nhắn nhủ nhiệm vụ cũng kết thúc không thành. Cân nhắc phía dưới, Hàn Thiếu Vân không có hành động thiếu suy nghĩ, lặng yên không tiếng động đi theo sổ bọn người phía sau, tiến vào Argat. Chương 479, giết Lâm Thất Dạ. Chương 479, giết Lâm Thất Dạ. Hai ngày sau, cổ lão trên thần sơn, rộng rãi trong thần điện, Tô, Đề Nhị cùng Hoắc Nhĩ Đức nắm lấy Lâm Thất Dạ đi vào thần sơn chỗ sâu. Vận mệnh ba nữ thần, các ngươi tìm ra thần hoàng hôn đầu vườn, chúng ta mang đến, ra đi. Đề Nhị kéo cuống họng quát, thanh âm bao trùm cả tòa thần sơn. Bọn hắn biết, như vận mệnh ba nữ thần không muốn gặp bọn hắn, mặc kệ ngươi như thế nào tìm, cũng tìm không thấy. Lần trước Lộ Kỳ liền đến thần sơn đi tìm vận mệnh ba nữ thần, ngay cả người đều chưa từng thấy. Tô ba người chờ đợi một hồi, ba đạo thân ảnh chậm rãi hiện lên ở bọn họ trước mặt. Dung mạo tuyệt mỹ hiện tại nữ thần Vi Nhi Đan Đế, nắm thi khấu đế tay nhỏ, xuất hiện tại sổ ba người trước mặt. Ánh mắt của nàng rơi vào Đề Nhị trên tay trong lồng giam, bị xiềng xích trói lại Lâm Thất Dạ, hai mắt cảnh giác nhìn xem ba nữ thần. Lâm Thất Dạ có chút không rõ, Tô biết rất rõ ràng chính mình là đại hạ sĩ thiên làm người đại diện, vì cái gì không trực tiếp giết mình? Ngược lại muốn phí lớn như vậy công phu, đem chính mình đưa đến vận mệnh ba nữ thần trước mặt. Còn có, cái kia gia thần hoàng hôn đầu mượn, rốt cuộc là ý gì? Đủ loại nghi vấn quanh quẩn tại Lâm Thất Dạ trong lòng. Nhưng bây giờ, cũng chỉ có thể yên lặng theo dõi kỳ biến. Là hắn. Vi Nhĩ Đan Đế sở lấy thi khấu đế đầu, nhẹ giọng hỏi. Thiếu nữ chớp chớp linh động hai mắt, quan sát một chút Lâm Thất Dạ, gật gật đầu, chính là hắn, có thể biến thành đại tinh tinh, lặng lẽ meo meo. Thiếu nữ vừa nói vừa đáng yêu làm lấy động tác. Trong lồng giam Lâm Thất Dạ có chút trợn tròn mắt. Thiếu nữ này thậm chí ngay cả chính mình Tề Thiên Pháp Tướng đều biết. Chắc không được tại trên tàu biển chở khách chạy định kỳ thời điểm, tôi thấy một lần chính mình sử xuất Tề Thiên Pháp Tướng, liền quyết định. Nếu không sai, vậy trước tiên giúp ta tiên đoán hy phù hạ lạc đi. Tôi nhìn chằm chằm ba vị nữ thần, ngữ khí có chút vội vàng. Bọn hắn chuyến này xuống tới, đã qua ba ngày, khoảng cách Lộ Kỳ tại thần tích quảng trường đang lâm chí cao, còn có bảy ngày. Bọn hắn không có quá nhiều thời gian. Vi Nhĩ Đan Đế nhìn thoáng qua Ô Nhĩ Đức, người sau gật gật đầu, quanh thân thần lực lưu chuyển, hai con ngươi thần quang lấp lóe. Dòng sông thời gian phản chiếu tại trong con mắt của nàng, tại cực tốc lui trở về, nhìn chung chuyện quá khứ vật. Mấy phút đồng hồ sau, Ô Nhĩ Đức đôi mắt thần quang biến mất, chậm rãi mở miệng. Minh giới, biển thần gia điện, các ngươi còn có hai lần tiên đoán cơ hội. Lời này vừa ra, Tô sắc mặt vui mừng, nháy mắt ra hiệu cho Đề Nhĩ, người sau đem giam giữ lấy Lâm Thất Dạ lồng giam đặt ở các nàng trước mặt. Chúng ta đi. Tô quả quyết quay người rời đi, hắn kỳ thật rất muốn giết Lâm Thất Dạ, nhưng phía sau còn cần vận mệnh ba nữ thần hỗ trợ tiên đoán. Chỉ có thể giữ lại nhân loại này, các loại thần vương chi tranh sau khi kết thúc, lại diệt thai hỏa này. Tô sau khi rời đi, đi qua nữ thần Ô Nhĩ Đức túi người quan sát một chút trong lồng giam Lâm Thất Dạ, mặt lộ nghi hoặc. Hắn chỉ là nhân loại, thực lực yếu đến đáng thương, khấu đế ngươi không có nhìn lầm đi. Không chỉ có là Ô Nhĩ Đức, hiện tại nữ thần Vi Nhĩ Đan Đế cũng rất là không hiểu, gia thần hoàng hôn đầu nguồn lại là một cái không gì sánh được nhân loại yếu đuối. Đây cũng quá không hợp lý. Một kẻ nhân loại có thể mang cho Asgard diệt thế tai họa. Tỷ tỷ, đại tỷ, các ngươi không tin ta, ta nhìn thấy chính là hắn. Thi khấu đế quyền mồm, không cao hứng đạo. Ô Nhĩ Đức cười cười, sờ lên thi khấu đế đầu, không có, tỷ tỷ đương nhiên tin tưởng ngươi. Nếu biết đây là gia thần hoàng hôn đầu nguồn, vậy chúng ta trực tiếp đem giết đi, chấm dứt hậu họa. Ô Nhĩ Đức ngẩng đầu nhìn Vi Nhĩ Đan Đế. Lâm Thất Dạ khẽ miệng giật một cái, vốn cho rằng thoát ly nguy hiểm, kết quả là lại vào hang hổ. Bá, một thanh trường thương xuất hiện tại Vi Nhĩ Đan Đế trong tay, nàng ánh mắt lạnh lùng rơi vào trong lồng giam. Lâm Thất Dạ sắc mặt cứng đờ, ta dựa vào, đến thật đó a hắn ý thức đội vàng chìm vào ra thần bệnh viện tâm thần. Nhưng mà, Vi Nhĩ Đan Đế vẹn vẹn xuất ra trường thương, thật lâu không có động tác kế tiếp. Nàng đang tự hỏi, một kẻ nhân loại làm sao có thể để Asgard đứng trước diệt thế tai họa? Thế nào? Ô Nhĩ Đức gặp nàng không động thủ, ánh mắt nghi hoặc. Vi Nhĩ Đan Đế lắc đầu, trên thân tên nhân loại này khẳng định có bí mật, không phải vậy không có khả năng trở thành gia thần hoàng hôn đầu vườn. Một kẻ nhân loại có bí mật gì? Tỷ như bối cảnh hoặc là những vật khác Vi Nhĩ Đan Đế tư tác đạo, chúng ta bây giờ hoàn toàn không biết, tên nhân loại này sẽ làm như thế nào phát động diệt thế tai họa. Nếu như đem tên nhân loại này giết, có thể hay không trở thành gia thần hoàng hôn phát động điều kiện đâu? Nhân loại này bản thân rất nhỏ yếu, nhưng mình cũng không sau lưng của hắn có như thế nào tồn tại cường đại. Đi qua nữ thần Ô Nhĩ Đức nghe nói như thế, cũng rơi vào trầm tư. Xác thực như vậy, một kẻ nhân loại quá yếu ớt, nhưng nếu là gia thần hoàng hôn phát động điều kiện, vậy liền cần cẩn thận đối đãi. Hắn là đại hạ người, ngươi còn nhớ rõ lần trước lũ sẽ ở trong miệng đại hạ thần? Vi Nhĩ Đan Đế đột nhiên hỏi. Ô Nhĩ Đức con ngươi co bảo, bạn tượng thiên tôn, cùng hắn có quan hệ. Ta không xác định, tại không rõ ràng tình huống dưới, chúng ta trước tiên đem hắn mang về thần sơn, chặt chẽ trông giữ đi. Vi Nhĩ Đan Đế trưởng thương vung lên, lồng giam cùng Lâm Thất Dạ trên người xiềng xích, ứng thanh mà đức. Thiếu nữ thi khấu đế chạy tới, chọc chọc Lâm Thất Dạ gương mặt, tỷ tỷ, hắn giống như đi ngủ cảm giác. Đó là doãn ất, nhân loại chính là nhát gan. Ô Nhĩ Đức thần lực nâng lên Lâm Thất Dạ, nắm thi khẩu đế, đi vào thần sơn chỗ sâu. Ra thần bệnh viện tâm thần. Người mặc áo khoác trắng Lâm Thất Dạ, đi vào giang giã phòng bệnh, ngựa khí có chút vội vàng đem sự tình, thuật lại một lần cho giang giã. Ngay tại cho bình hoa thêm nước giang giã, nụ cười trên mặt, dần dần lạnh xuống. Vận mệnh ba nữ thần muốn giết ngươi. Ai cho các nàng lá gan? Lâm Thất Dạ gật gật đầu, các nàng nói ta là cái gì ra thần hoàng hôn đầu mượn, cho nên muốn chấm dứt hậu hoạn, ta cũng không biết chuyện ra sao. Giang giã nghe nói như thế, không khỏi mơ hồ. Vận mệnh ba nữ thần hẳn là nhìn thấy gia thần hoàng hôn đầu nguồn, sau đó để xô đến bắt Lâm Thất Dạ. Nhưng nguyên tắc bên trong, gia thần hoàng hôn đầu nguồn không phải có được hai pháp tắc vợ dạ tỷ. đây là có chuyện gì? Kịch bản phát sinh cải biến. Vừa bạn, khái niệm bình tế làm lệnh đã tốt, có thể tạm thời xuất viện nhìn xem tình huống. Chỉ cần không đồng thời che đậy hai đầu quy tắc, liền có thể ở bên ngoài dừng lại 15 phút. Đi thôi, ta cùng ngươi đi ra xem một chút, thuận tiện giải quyết ngươi phiền phức. Giang Dã nhìn xem Lâm Thất Dạ, mỉm cười nói. Lâm Thất Dạ hơi sững sờ, bắt lấy Giang Dã cánh tay, ta như vậy có thể mang ngươi ra ngoài. Vẫn là phải làm thế nào? Giang Dã cười cười, không cần dạng này ta cũng có thể ra ngoài. A Lâm Thất Dạ xấu hổ cười một tiếng, chậm rãi buông lỏng ra Giang Dã cánh tay. Giang Dã nhìn xem bệnh viện bầu trời, khái niệm bình tế phát động, đôi mắt có chút lạnh lẽo, trong nháy mắt biến mất tại bệnh viện bên trong. Chương 480, mạnh đến mức không còn gì để nói, còn nói cái gì đạo lý. Chương 480, mạnh đến mức không còn gì để nói, còn nói cái gì đạo lý minh giới. Bầu trời bị đen như mực, mây đen che đậy, không thấy một tia sáng, đè nén để cho người ta không thở nổi. Một đầu rộng lớn minh hà uốn lượn mà qua, nước sông hiện ra quỷ dị màu đỏ như máu, chảy xuôi lúc thậm chí còn có trầm thấp tiếng nghẹn ngào. Tại Minh Hà đỉnh, to lớn minh giới cung điện như ẩn như hiện. Một đạo người khoác màu xanh lá cây đậm trường bào thân ảnh, chậm rãi đi vào cung điện cửa lớn, cái kia hẹp dài ánh mắt rơi vào khuôn mặt kinh dị trên người nữ tử. Hải Lạc, chuẩn bị thế nào? Quỷ kế chi thần Lộ Kỳ ngữ khí hơi có vẻ ấm lãnh. Thân trên ám trầm quang mang nữ tử, chậm rãi gật đầu, đưa tay chỉ hướng cách đó không xa, màu đỏ sẫm bên dưới vòng trời, 12 tòa tái nhật thi hải cung điện. 12 tòa diệt thành sơn thi đã chuẩn bị xong, bất quá ngươi xác định Ô Liễm phủ sẽ cùng ngươi liên hợp, tiến công đại hạ biên cảnh. Minh Thần Hải Lạc hỏi. Lộ Kỳ nhìn nàng một cái, nhếch miệng lên một vòng nụ cười ấm lãnh, làm tốt chính ngươi sự tình, những chuyện khác không nên hỏi nhiều. Tốt a. Hải Lạc đành phải thôi, thân là Lộ Kỳ nữ nhi, phụ thân sự tình tự nhiên là ủng hộ. Nàng nói sang chuyện khác, đúng rồi, ngài đi Ô Liễm phủ 3 ngày này, phải đi giám thị số người truyền đến tin tức, vận mệnh ba nữ thần đi tìm số. Ân. Lộ Kỳ chợt quay đầu nhìn về phía Hải Lạc, thân sắc không gì sánh được khó nhìn lên, các nàng đầu nhập vào số. Hẳn không có Hải Lạc lắc đầu, rồi gặp vận mệnh ba nữ thần hậu, hai phe giống như huyên náo rất không thoải mái. Lộ Kỳ nội tâm bỗng cảm giác không ổn, nếu là vận mệnh ba nữ thần đầu nhập vào sổ, tất nhiên sẽ giúp sổ tiên đoán vợ hắn vị trí. Cái này ba cái đồ chết tiệt, hết lần này tới lần khác ở thời điểm này. Hải Lạc lập tức đem sổ thê tử chuyển di giang giác. Lộ Kỳ lời còn chưa nói hết, một tia chớp từ màu đỏ sẫm thiên không đánh xuống. Mạn thiên lôi đỉnh tại trong mây đen lấp lóe, hơn 10 đạo thân ảnh ở trong tối trầm bên dưới vòng trời, như ẩn như hiện. Tô, Bắc Âu chiến bộ Hải Lạc sắc mặt đại biến. Lộ Kỳ ánh mắt dần dần âm trầm, nhìn chăm chú trên bầu trời lôi điện lấp lóe trung tâm, cầm trong tay lôi thần chi truy sổ. Lộ Kỳ, tôi tắm rửa lôi điện, hét lớn, đem hy phủ giao ra. Cổ lão thần sơn chỗ sâu, luốt luốt bím tóc thiếu nữ khả ái, hai tay chống lấy ngọc thạch đài biên giới, thiếu kỳ đánh giá nằm ở phía trên Lâm Thất Dạ. Tỷ tỷ, hắn làm sao còn bất tỉnh a? Đi qua nữ thần Ô Nhĩ Đức nhíu nhíu mày, quá khứ của hắn bên trong có một cái rất cường đại tồn tại. Là ai? Vi Nhĩ Đan Đế hỏi. Ta có thể cảm giác được, nhưng thấy không rõ, mà lại rất kỳ quái, quá khứ của hắn vậy mà lại có những người khác. Ô Nhĩ Đức đôi mắt đẹp nhìn chăm chú Lâm Thất Dạ, thần sắc không hiểu. Một người đi qua, bao hàm trưởng thành kinh lịch, tình cảm kinh lịch, hứng thú truy cầu. Chờ chút, đều là cùng người này tương quan. Nhưng trước mắt tên nhân loại này, nàng có thể nhìn thấy một người khác những tuyển hạng này, phản phất một người tại kinh lịch nhân sinh khác biệt một dạng. Đây quả thực quá kỳ quái, nàng thăm dò đi qua, cho tới bây giờ không có gặp được loại tình huống này. Tỷ 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 tỷ, hắn tỉnh. Ngay tại Vi Nhĩ Đan Đế cùng Ô Nhĩ Đức suy tư lúc, nằm tại trên ngọc thạch Lâm Thất Dạ chậm rãi mở hai mắt ra. Ông. Hắn mở hai mắt ra sát na, một đạo lực lượng đặc thù ba động cũng theo đó truyền đến. Vi Nhĩ Đan Đế cùng Ô Nhĩ Đức con người bỗng nhiên co vào. Là hắn. Tên nhân loại này trong quá khứ tồn tại cường đại kia. Ô Nhĩ Đức cảm giác được khí tức kinh khủng này, ánh mắt nhìn chăm chú nhìn xem ngọc thạch một bên. Nơi đó, hư không phảng phất bị một đôi bàn tay vô hình, ngạnh sinh sinh xé rách bình thường, hình thành một đạo sâu thẳm vết nứt. Trong cái khe, một bóng người chậm rãi hiện hiện. Hắn từ trong cái khe đi ra, cặp kia thâm thúy hai con người, phảng phất cất giấu ngàn vạn tinh thần, sóng mũi cao bên dưới, môi mỏng có chút dương lên. Giống như cười lạnh, lại như ôn nhuận như ngọc. Giang ra ánh mắt đảo qua cảnh giác vận mệnh ba nữ thần, rơi vào từ trên ngọc thạch ngồi dậy. Nhìn xem hoàn hảo không chút tổn hại thân thể choáng váng Lâm Thất Dạ, hắn chậm rãi nhẹ nhàng thở ra, nhìn xem Vi Nhị Đan Đế, lại cười nói, các ngươi không có giết hắn, xin tin tưởng, đây là các ngươi lời này, làm qua chính xác nhất quyết định. Rõ ràng mỉm cười lối ra, lại làm cho Vi Nhị Đan Đế cùng Ô Nhị Đức cảm giác được hơi lạnh thấu xương. Về phần tương lai nữ thần thi khấu đế, nàng ngơ ngác nhìn Giang Dã, hiếu kỳ chạy đến bên cạnh hắn, đại ca ca, ngươi tốt nhất nhìn, có thể chơi với ta chơi chỗ tìm. Giang Dã thấp mắt nhìn thoáng qua thiên chân vô tả thi khấu đế, đưa tay sờ sờ đầu nàng, ngươi đi trước chơi, ta cùng ngươi các tỷ tỷ có chút việc cần. Nói xong rồi liền bồi người chơi. Thật sao? Tốt a. Thi khấu đế hưng phấn chạy tới một bên. Hai vị khác nữ thần thấy cảnh này, không khỏi khoe miệng hơi rút, đồng thời cũng nội tâm buông lỏng. Đối mặt thi khấu đế dạng này tiểu hải tử, cũng không tức giận, người này hẳn là rất tốt giao lưu. Xin hỏi ngài là? Ô Nhĩ Đức ngữ khí thấp phòng hỏi. Không phải nàng sợ, mà là loại này sợ là không tự chủ được, là loại kia sinh mệnh cấp độ ở giữa sợ hãi. Giang Dã lắc đầu, không cần để ý, ta chỉ là tới giúp hắn giải quyết điểm phiền phức. Nghe vậy, hai vị nữ thần cùng nhau nhìn về phía trên ngọc thạch Lâm Thất Dạ, nội tâm đông cảm giác may mắn. May mắn lúc đó không có động thủ giết người, nếu không thì thật ra thần hoàng hôn. Lâm Thất Dạ từ trên ngọc thạch đứng lên, nhìn một chút Giang Dã, yên lặng giơ ngón tay cái lên. Một cái ra trận, trực tiếp để vận mệnh ba nữ thần nhân đều ngây người. Đúng rồi, không bằng thuận thế xin mời tương lai nữ thần trợ giúp Giả Lam Tô tỉnh việc này, dù sao Tả Thanh trong nhiệm vụ cũng có cái này. Lâm Thất Dạ nhìn một chút Giang Dã, ta có thể hướng các nàng sách cái yêu cầu.
Yêu cầu gì?
Để tương lai nữ thần trợ giúp Giả Lam Tô tỉnh, Tả Tư lệnh đã thông báo. Giang Dã nghe được nửa câu đầu khẽ nhíu mày, nửa câu sau vừa ra, lông mày của hắn dần dần giãn ra. Có thể hắn ngữ khí thản nhiên nói. Sau đó, quay đầu nhìn về phía Vi Nhĩ Đan Đế cùng Ô Nhĩ Đức, các ngươi bắt đội trưởng của ta, đề điểm yêu cầu không quá phần đi. Hai vị nữ thần thần sắc trì trệ. Ô Nhĩ Đức đang muốn cự tuyệt, Vi Nhĩ Đan Đế kéo lại nàng, lắc đầu. Ngày trước tiên nói một chút nhìn, chúng ta có thể tiếp nhận liền có thể. Ta một cái đội biên, bởi vì một chút nguyên nhân rơi vào trạng thái ngủ say, cần khống chế thời gian gia tốc mới có thể giúp nó tô tỉnh, cho nên ta muốn xin mời tương lai nữ thần đi đại hạ bang chuyện này. Lâm Thất Dạ giải thích nói. Không được, ngươi có thể đem nàng mang tới, nhưng Thi Khấu Đế tuyệt sẽ không đi đại hạ. Ô Nhĩ Đức nghe nói như thế, không gì sánh được quả quyết cự tuyệt. Vi Nhĩ Đan Đế cũng cau mày, lắc đầu, thật có lỗi, chúng ta thực sự để số bắt ngươi, nhưng cũng không tổn thương ngươi. Để Thi Khấu Đế đi đại hạ yêu cầu này, chúng ta không có khả năng đáp ứng. Lâm Thất Dạ nghe vậy, thở dài, nhìn một chút một bên tiên chân vụt Tả Thi Khấu Đế, không nói gì nữa. Hắn quay đầu nhìn về phía Giang Dã, hay là tính các ngươi tựa hồ còn không biết rõ, xem ra cần ta điểm các ngươi. Giang Dã chậm rãi tiến về phía trước một bước, nhìn chăm chú hai vị nữ thần, nửa bước thăng duy khí tức phóng thích, ngựa khí lạnh lùng. Ta không phải đến cùng các ngươi giảng đạo lý, các ngươi chỉ có một lựa chọn, đó chính là phục tùng. Chương 481, khóa lại tương lai. Chương 481, khóa lại tương lai. Cổ lao trên thần sơn, cao lớn rừng rậm vần quanh. Đột nhiên một cỗ khí tức kinh khủng giáng lâm tại toàn bộ thần sơn chỗ sâu. Khí tức mang theo vô cùng kinh khủng uy áp, đem sinh trưởng 3000 năm, sinh ra linh tính cổ thụ che trời trực tiếp đánh gãy vô số cành cây. Phu cận tiểu động vật, nhao nhao hoảng sợ nằm rạp trên mặt đất, đầy mắt đều là sợ hãi. Giống như con kiến đối mặt nhân loại đối mặt thần minh bình thường. Mà Giang Dã khí tức thả ra sát na, Vi Nhĩ Đan Đế cùng Ô Nhĩ Đức sắc mặt kỳ biến, toàn thân không ngừng run rẩy. Đùng đùng. Hai người thân thể vậy mà không bị khống chế quỳ xuống, các nàng đôi mắt rung động, ngay cả ngẩng đầu đều là một cái rất gian nan động tác. Thật mạnh. Vi Nhĩ Đan Đế nội tâm chấn động không gì sánh nổi, nàng vốn cho rằng Ô Nhĩ Đức nói tới tồn tại cường đại, cũng chính là trí cao thần mà thôi. Nhưng bây giờ loại cảm giác gáp bách này, hoàn toàn không phải cảnh giới cùng trên thực lực áp chế, mà là một loại sâu tiến ngưỡng mộ vũ trụ cảm giác. Giờ khắc này, các nàng cảm nhận được chính mình không gì sánh được nhỏ bé. Đây chính là gia thần hoàng hôn đầu mượn. Tốt. Đáng sợ. Liền xem như lúc trước mê vụ giáng lâm, các nàng cũng còn có sống tiếp biện pháp. Nhưng đối mặt Giang Dã, các nàng ngay cả dũng khí ngẩng đầu đều không có. Đơn giản quá kinh khủng. Trên thế giới này, làm sao có thể tồn tại ở a người cường đại? Vi Nhĩ Đan Đế cùng Ô Nhĩ Đức trái tim rung động, túi đầu lâm vào sợ hãi thật sâu. Tương phản, một bên Lâm Thất Dạ lại một chút cũng không có cảm giác được. Nhưng nhìn thấy hai vị nữ thần trực tiếp hướng Giang Dã quỳ xuống, cả người hắn đều ngẩn ở đây mơ niệm. Cái này, tình huống như thế nào? Một câu không hợp, trực tiếp chấn áp. Đây cũng quá bá đạo điểm đi. Lâm Thất Dạ cứng ngắc ngẩng đầu, nhìn về phía trước người Giang Dã, đành phải nuốt một miếng nước bọt. Hiện tại, nghe hiểu. Giang Dã ánh mắt lạnh lùng, nhìn chăm chú hai vị nữ thần đạo. Minh Bạch. Vi Nhĩ Đan Đế cúi đầu, toàn thân run rẩy đáp. Giang Dã vừa rồi lộ ra nụ cười nhạt, thu khí tức bị áp, nhưng vận dụng bị áp cũng làm cho hắn lưu tại ngoại giới thời gian chỉ còn lại có 10 giây. Gặp hai vị nữ thần chậm rãi từ dưới đất đứng lên, Giang Dã lên tiếng lần nữa, cho các ngươi một cái nhiệm vụ, bảo vệ tốt hắn, cho hắn cung cấp tiện lợi. Giang Dã ánh mắt rơi vào ở vào mộng bức trạng thái Lâm Thất Dạ trên thân. Vi Nhĩ Đan Đế cùng Ô Nhĩ Đức thở hổn hển, cùng nhau nhìn về phía Lâm Thất Dạ, trên mặt dâng lên một vòng vẻ làm khó. Ngươi, thế nhưng là hắn là gia thần hoàng hôn đầu nguồn, ngươi có chỗ không biết, tại Asgard một khi xuất hiện gia thần hoàng hôn, cái kia chính là diệt thế tai họa. Ô Nhĩ Đức dùng chịu thua ngữ khí giải thích nói, trăm năm trước, diệt thế mê vụ giáng lâm trước, Asgard liền xuất hiện gia thần hoàng hôn. Chúng ta thân là Asgard thần minh, chẳng lẽ muốn nhìn xem chính mình thần quốc hủy diệt? Vi Nhĩ Đan Đế cũng mặt lộ tâm thần bất định, hiện tại xem ra, gia thần hoàng hôn chân chính đầu nguồn hẳn là trước mắt vị này so trí cao thần còn kinh khủng hơn tồn tại. Nhưng vì cái gì Thi Khấu Đế nhìn thấy lại là tên nhân loại này? Giang Dã thản nhiên nhìn hai người một chút, bình tĩnh mở miệng, các ngươi Asgard tồn vong, ta quyết định. Lời này vừa ra, Vi Nhĩ Đan Đế cùng Ô Nhĩ Đức hai con ngươi chấn động, còn muốn giải thích lúc nào? Giang Dã thân ảnh chậm rãi biến mất ở trong hư không. Muốn sống, làm theo lời ta bảo. Chỉ để lại một câu, tại hai người bên tai tiếng vọng. Vi Nhĩ Đan Đế có chút choáng váng nhìn xem vừa rồi Giang Dã đứng yên vị trí, trên mặt nổi lên vẻ u sầu. Ô Nhĩ Đức thì nhăn nhăn lông mày, thần sắc rất là khó chịu, nhưng lại phải nhìn lấy, từ đó nhìn qua biểu lộ mười phần quái dị. Có thể Lâm Thất Dạ liền trợn tròn mắt. Đi ra giải quyết phiền phức. Nguyên lai ngươi là như thế giải quyết phiền phức. Cường thế, quá cường thế. Không phục. Trực tiếp chấn áp, đây cũng quá sướng rồi đi. Lâm Thất Dạ không khỏi có chút hâm mộ Giang Dạ thực lực, cái này đi đến cái nào đều là giấy thông hành a. Người tên là gì? Lúc này, Vi Nhĩ Đan Đế khôi phục ưu nhã dáng vẻ, đi đến Lâm Thất Dạ trước mặt hỏi. Người sau lấy lại tinh thần, ho nhẹ một tiếng, Lâm Thất Dạ. Nói đi, ngươi có yêu cầu gì? Chúng ta có thể làm được, lại trợ giúp ngươi. Ô Nhĩ Đức ngữ khí rất khó chịu đạo. Lâm Thất Dạ khẽ giật mình, khá lắm, trước thực lực tuyệt đối, cái gì đều là giấy. Hắn hít sâu một hơi, nghĩ nghĩ nhiệm vụ của mình, nói ra, ta muốn cầm tới Thánh Hồng Kiếm. Muốn mở ra thải hồng tiểu, nhất định phải cầm tới Thánh Hồng Kiếm cái chìa khóa này. Nhưng mà, Vi Nhĩ Đan Đế cùng Ô Nhĩ Đức nghe nói như thế, cùng nhau nhíu mày. các nàng đều không đốc, Lâm Thất Dạ cầm Thánh Hồng kiếm là mục đích gì, rất dễ dàng đoán được. Trầm tư một lát sau, Vi Nhĩ Đan Đế chậm rãi gật đầu, "Có thể, ngươi trước tiên ở nơi này nghỉ ngơi, chúng ta cần thương lượng một chút." "Tốt, đa tạ." Lâm Thất Dạ hướng hai vị nữ thần có chút hành lễ. Vi Nhĩ Đan Đế hai người đi hướng xa xa một cái địa đường, đem trong rừng rậm chơi đùa thi khấu đế cũng mang theo đi vào. Trong địa đường, không tính là thần điện vàng son lộng lẫy, nhưng treo hoa tươi cùng khác trang trí, rất là ấm áp. Cái này Lâm Thất Dạ rõ ràng là muốn mở ra thải hồng tiểu, thả người nào tiến đến. Ô Nhĩ Đức cao mày nói. Vi Nhĩ Đan Đế gật gật đầu, quỷ kế chi thần Lộ Kỳ đối ngoại tuyên bố đăng lâm chí cao, một khi hắn thành tiểu chí cao, thần vương vị trí cũng coi như là ngồi vững vàng. Nguyên bản năm bẻ bảy mảng Asgard, cũng đem một lần nữa bệnh thành một sợi dây thừng, đôi này đại hạ uy hiếp là lớn nhất. Ta muốn Lâm Thất Dạ, hẳn là muốn mở ra thải hồng tiểu, phóng đại hạ thần tiến đến. Ô Nhĩ Đức hai con ngươi ngưng tụ, cái kia, chúng ta thật muốn trợ giúp hắn. Chúng ta có lựa chọn. Vi Nhĩ Đan Đế giận dữ nói, vừa rồi vị kia thực lực, ngươi hẳn là tâm lý nắm chắc, nếu như hắn xuất thủ, so đại hạ thần giáng lâm càng thêm tai nạn. Ô Nhĩ Đức trầm mặc, so với vừa rồi vị tồn tại kinh khủng kia xuất thủ, đại hạ thần tiến đến tựa hồ cũng không phải việc đại sự gì. Tỷ tỷ, các ngươi nói đại ca ca kia đâu? Hắn nói phải bồi ta chơi chơi trốn tìm. Hai người trầm mặc thời khắc, một bên nghe không hiểu thi khấu đế chớp chớp linh động hai mắt, nhìn xem hai vị tỷ tỷ. Vi Nhĩ Đan Đế cùng Ô Nhĩ Đức không khỏi khoe miệng giật một cái. Hắn không trực tiếp diệt ngươi cho dù có lương tâm, cái này muội muội ngốc còn muốn chơi game. Vi Nhĩ Đan Đế sờ lên thi khấu đế đầu, hắn đã đi. Thi khấu đế nghe vậy, quay hàm lập tức tức giận, đại lừa gạt. Không, vậy ta đi tìm một cái khác ca ca chơi, dù sao bọn hắn cũng là cùng là một người. Cùng là một người. Vi Nhĩ Đan Đế cùng Ô Nhĩ Đức sững sờ. Cái gì cùng là một người? Thi khấu đế ngọt ngào cười nói, ta xem cái kia rất đẹp trai đại ca ca tương lai, còn có bị chúng ta bắt trở lại ca ca, tương lai của bọn hắn chặt chẽ giống một người. Tỷ tỷ không phải nói, một người tương lai cũng chỉ có thể nhìn thấy một mình hắn tương lai bộ dáng. Nhưng ta nhìn đại ca ca kia, lại có thể nhìn thấy hai người tương lai, đồng thời mười phần chặt chẽ. Nghe nói như thế, Vi Nhĩ Đan Đế không khỏi mặt lộ trầm tư, ánh mắt dần dần chuyển rời đến Ô Nhĩ Đức trên thân. Lúc trước, Ô Nhĩ Đức nhìn Lâm Thất Dạ đi qua thời điểm, cũng nhìn thấy hai người đi qua. Hiện tại, tương lai của bọn hắn vậy mà cũng như vậy chặt chẽ, phản phất hai người chính là một người mở dạng, cái này sao có thể? Mỗi người tương lai đều là không giống với, cũng không có khả năng lẫn nhau can thiệp a Lâm Thất Dạ mang tới tồn tại cường đại kia, bọn hắn đến cùng có cái gì? Có thể đem tương lai đều khóa lại cùng một chỗ. Chương 482, Tịnh Hóa Thánh Hà chương 482, Tịnh Hóa Thánh Hà ra thần bệnh viện tâm thần. Giang Dã, ngươi cái này phương thức giải quyết cũng quá ưa thích. Dưới đại thụ, Giang Dã ngồi tại trên ghế dài, cười nhạt nhìn xem Lâm Thất Dạ. Người sau sững sờ, cười gật gật đầu. Nếu là ta có thể có ngươi một nửa thực lực, hoàn thành cái nhiệm vụ cũng không cần phiền toái như vậy. Lâm Thất Dạ cảm thán nói. Hắn yên lặng nhìn xem Giang Dã bệnh nhân bảng. Trị liệu tiến độ, tám tháng khoảng cách xuất viện cũng không bao lâu, nhưng mình đối mặt Giang Dã lại càng ngày càng không có tự tin. Giang Dã phảng phất là một tòa không thể vượt qua núi cao, ngăn tại trước mặt mình. Mặc dù mặt ngoài nói không thèm để ý, không cách nào so sánh được, nhưng mình thân là Dạ Mạc đội trưởng, nhìn xem Giang Dã cường đại, nội tâm không khỏi có chút tự thi. Tựa như lúc trước Túm Ca tại địa ngục thời điểm như thế, muốn giúp lại giúp không được gì tự trách. Ngươi về sau sẽ đuổi kịp. Giang Dã cười nhạt nói. Lâm Thất Dạ lườm hắn một cái, đứng dậy, ngươi cũng đừng an ủi người, vợ sẹo lẹt bản thi đấu, vậy ta đi trước, còn có nhiệm vụ không hoàn thành đâu. Giang Dã nhìn xem Lâm Thất Dạ rời đi bóng lưng, bất đắc dĩ cười một tiếng. Ngươi thế nhưng là vũ trụ ý chí. Hiện tại ta khả năng vẫn còn so sánh không lên đâu. Hắn cười cười, đang muốn đứng dậy đi tản bộ, một đạo máy móc thanh âm bỗng nhiên vang lên. Đốt. Ngươi người đại diện Hàn Thiếu Vân. Mấy tiếng trước, cự hình thần thụ Thánh Hà đầu nguồn, thân cảnh chống lên tương cung, bộ rễ bốn lượn xâm nhập sóng gợn lằn tăn nước sông, hấp thu vô tận thần lực. Cành lá ở giữa tinh thần lấp lóe, chiếu ảnh trên mặt sông, như mộng huyễn tinh thần bình thường. Một thân áo bào trắng, cầm trong tay ngân bạch trường kích Hàn Thiếu Vân từ Thánh Hà hạ lưu, chân đạp mềm mại nước sông, đi hướng Thánh Hà đầu nguồn. Hắn từng bước một đi đến đầu nguồn, đôi mắt lấp lóe lam bạch quang mang. Vẹn vẹn cúi đầu liếc nhìn mặt sông, cái kia nguyên bản thanh tịnh không gì sánh được, con cá tự do du động nước sông, trong nháy mắt biến thành một mảnh màu đỏ tươi huyết hạ. Trong thánh hà loài cá, hai mắt màu đỏ tươi không gì sánh được, ánh mắt kia phảng phất là vô số thật nhỏ côn trùng tổ hợp mà thành. Toàn bộ thánh hà, tất cả đều bị khắc tô lô ô nhiễm. Hàn Thiếu Vân trong đôi mắt lam bạch quang mang tối lui, ánh mắt có chút trầm tư. Asgard bị khắc tô lô ô nhiễm, đối với đại hạ tới nói có tốt có xấu, có thể Giang Dã lại muốn tịnh hóa những này ô nhiễm, cứu Asgard chúng thần. Hàn Thiếu Vân có chút không rõ nguyên do, nhưng cũng không suy nghĩ nhiều, chậm rãi đi đến to lớn thần thụ trước. Ở trong mắt những người khác, cái này thần thụ tản ra không gì sánh được thần dị hào quang. Nhưng ở Hàn Thiếu Vân trong mắt, cây này thần thụ thân cây, mọc ra vô số béo thịt, bên trong bao vây lấy một viên màu đỏ tươi quỷ dị ánh mắt. Hắn giải trừ ẩn nấp trạng thái, trong lòng bàn tay chậm rãi hiện hiện một đoàn tinh khiết không gì sánh được sương mù màu trắng. Đây cũng là Giang Dã ban cho tịnh hóa chi khí. Hàn Thiếu Vân chậm rãi cúi người, đang muốn đem tịnh hóa chi khí rót vào thánh hà đầu nguồn thời điểm. Đột nhiên một đạo thần lực khí tức, cực tốc hướng hắn tới gần. Hàn Thiếu Vân sắc mặt biến hóa, một cái lật ra sau, bay tới một đoàn thần lực màu vàng nóng quang cầu, vang một tiếng, đem nước sông nổ ra trăm mét cao. Hàn Thiếu Vân thân hình tại mặt sông liên tục lấp lóe, tránh né những cái kia ô nhiễm nước sông. Ánh mắt của hắn rơi vào bên kia bờ sông nơi hẻo lánh, một người mặc áo giáp hoàng kim, hai con ngươi kim quang lấp lóe nam tử, dậm chân hướng mình đi tới. Hệ đàn. Tại đến Asgard trước đó, Hàn Thiếu Vân hiểu qua Bắc Âu thần thoại, người trước mắt chính là Bắc Âu trong thần thoại Asgard thủ vệ thần, cũng là Asgard toàn vực người giám thị. Bất quá, tại lần trước Thiên Tôn hỏi Bắc Âu, bị biến thành thanh nhu sau, liền không còn đến trông coi thải hồng kiếm. Thánh hồng kiếm cũng rơi vào sổ trong tay. Đại hạ người, ân, pháp tác khí tức, nhưng cũng không phải là rất ổn định, ngươi vừa thành thần không lâu. Hề Đản nhìn chằm chằm Hàn Thiếu Vân, hai mắt hiện lên một tia kinh ngạc. Hắn có thể nhìn ra, trước mắt Hàn Thiếu Vân, cùng lần trước đại hạ kiếm tiên một dạng, cũng là loài người thành thần. Đại hạ thật đúng là cái chỗ đặc biệt. Tại chúng thần quốc trong lịch sử, nhân loại thành thần cơ hội là không thể nào, có thể đại hạ xuất hiện, lại đem nó phá vỡ, hay là liên tục không ngừng. Hình đạn hai mắt nhắm lại, trong tay thần lực màu vàng nóng vờn quanh, một thanh lóe ra hàn quang trường kiếm xuất hiện, tự tiện xông vào Asgard người, chết. Người khoác kim giáp trường kiếm kỵ sĩ, giơ cao trường kiếm, dậm chân mà đến. Hàn Thiếu Vân chậm rãi nhíu mày, hắn hiện tại nhiệm vụ vẫn chưa hoàn thành, cùng gia hỏa này chiến đấu không phải cử chỉ sáng suốt. Kéo đến thời gian càng lâu, sẽ còn dẫn tới càng nhiều thần minh. Chưa hoàn thành nhiệm vụ quan trọng, Hàn Thiếu Vân cất bước hướng thần thụ tới gần, quanh thân pháp tắc lưu chuyển, trong tay ngân bạch trường kích, chậm rãi biến thành xích hồng sắc, tách ra như rượu nhật giống như quang mang. Đốt. Hàn mang trường kiếm cùng xích hồng trường kích đụng vào nhau, hai cỗ thần lực mãnh liệt đối kháng, mặt sông lập tức sóng cả mãnh liệt đứng lên. Ai cập Thái Dương thần lạc pháp tắc, lần đầu giao thủ, thềm đạn không khỏi giật mình. Thái Dương thành hủy diệt đằng sau, ngoại giới nghe đồn Thái Dương thần lạc cũng chưa chết, mà là đào thoát. Bất quá cảnh giới cũng đã rơi xuống đến chủ thần cảnh. Có thể chủ thần cảnh kéo làm sao có thể bị một kẻ nhân loại giết chết? Còn kế thừa pháp tắc của hắn. Đang lúc hắn nghi hoặc không hiểu lúc, Hàn Thiếu Vân cổ tay chuyển một cái, trường kích kích động hình đạn trường kiếm, thuận thế hướng về phía trước khẽ đảo, rơi vào hình đạn sau lưng. Hắn không có bất kỳ cái gì ham chiến, quanh thân lam bạch quang mang lấp lóe, vạn tượng tuấn di. Dứt lời trong nháy mắt, Hàn Thiếu Vân lần nữa trở lại dưới thần thụ, trong lòng bàn tay đoàn kia tịnh hóa chi khí đánh vào thần thụ gốc. Hình đạn hai con ngươi co rụt lại, dẫn theo trường kiếm, tốc độ cực nhanh đánh tới. Vạn tượng mê vụ, vạn tượng định thân chú. Hàn Thiếu Vân lại lần nữa phát động vạn tượng thần hư, nồng đậm mê vụ bao phủ toàn bộ thánh hà đầu mượn, rút kiếm vọt tới hình đạn thân thể đống nhiên cứng ngắc. Không nhúc nhích dừng ở nguyên địa. Hình đạn trong tầm mắt, Hàn Thiếu Vân thân ảnh biến mất, hắn đông cảm giác phía sau mát lạnh. Quanh thân thần lực cực tốc vận chuyển, cuồng bạo thần lực bên dưới, định thân cũng rốt cục giải trừ, hắn đột nhiên quay đầu, trường kiếm cũng theo đó chém ra. Thần lực màu vàng nóng ngưng tụ mà thành kiếm quang, đem dự định đánh lén Hàn Thiếu Vân chém thành một đoạn xương trắng. Không tốt, là phân thân hình đạn kịp phản ứng thời điểm, cái cổ mát lạnh. Hàn Thiếu Vân xích hồng trường kích, nổi lên chói mắt hỏa diễm, xẹt qua hình đạn cái cổ. Người sau hai con ngươi trợn lên, hắn có chút khó có thể tin, tên nhân loại này rõ ràng phát tác. Tại sao có thể có nhiều như vậy cổ quái kỳ lạ năng lực, mà lại vừa thành thần không lâu, có thể tùy tiện chém giết chính mình? Tại hầm đạn trong ánh mắt kinh dị, đầu của hắn lăn xuống, chìm vào mặt sông, máu đỏ tươi, đem mặt sông nhuộm đỏ. Bất quá, tại tịnh hóa chi khí tịnh hóa bên dưới, huyết dịch rất nhanh liền biến mất không thấy gì nữa, chỉ còn lại có một cô thi thể không đầu, phiêu phủ ở trên mặt sông. Chương 483, chúng thần tịnh hóa. Chương 483, chúng thần tịnh hóa chảy nhỏ giọt chảy xuôi nước sông đầu nguồn, cây kia phát ra thần dị dưới thần thụ, màu trắng tinh xương mù dần dần tại trong nước sông lan tràn. Chỗ đến, trong sông lại phát ra quỷ dị kêu rên, như là thép nguội, đâm vào màng nhĩ đau nhức. Đứng trên mặt hồ Hàn Thiếu Vân, hơi sững sờ, hai con ngươi lấp lóe xanh trắng quan mang. Màu đỏ tươi không gì sánh được nước sông phản chiếu tại trong đôi mắt của hắn, nhưng theo thuần trắng tịnh hóa chi khí lan tràn, phàm là tiếp xúc đến, trong nháy mắt khôi phục thành tịnh không gì sánh được nước sông. Nước sông kia bên trong, giải lấy vô số thật nhỏ màu đỏ tươi tiểu trùng, bọn chúng tại tịnh hóa chi khí tịnh hóa bên dưới, phát ra trận trận kêu rên. Lúc cười lúc thống khổ, không gì sánh được điên thanh âm, theo nước sông lưu động chuyển hướng hạ du. Thanh âm là từ thánh hà đầu nguồn truyền lên, mau đi xem một chút. Ân. Đột nhiên, một thanh âm truyền vào Hàn Thiếu Vân trong tai, hắn ghé mắt nhìn xuống dưới, chỉ gặp một đám mặc ngân bạch áo giáp thủ vệ, ngay tại hướng đầu nguồn tới gần. Hơn nữa còn có mấy đạo thần lực khí tức, cũng đang nhanh chóng tới gần nơi này. Hàn Thiếu Vân sầm mặt lại, vội vàng tiến vào ẩn nấp trạng thái, đem hình đạn thi thể che giấu. Chỉ chốc lát, ba đạo lưu quang rơi vào trên mặt sông. Cầm đầu là một tên cưỡi phi mã, mặc lập loè áo giáp nữ tử, nàng là Ổ Điển chi nữ, danh xưng nữ võ thần bạ kỳ gì. Nàng nhảy xuống phi mã, hai chân dẫm ở trên mặt biển, nếu mày nhìn chăm chú bốn phía. Nơi này có thần lực còn sót lại, là hình đàn thần lực, hắn với ai giao chiến? Vạ kỳ gì nhìn chăm chú sóng gợn lăn tăn nước sông. Một bên tóc xích hồng nam tử tiến lên hành lễ nói, võ thần đại nhân, binh sĩ đã điều tra thanh âm, phát hiện loại kia điên cuồng tiêu rên, là từ trong nước sông phát ra. Nước sông? Vạ kỳ gì hai con ngươi không hiểu, nước sông làm sao phát ra kêu rên? Về võ thần đại nhân, thánh hà trong nước sông hẳn là ẩn chứa cái gì? Một tên khác thần minh trả lời. Vạ kỳ gì sững sờ, con ngươi hơi co lại, ngươi nói là có người ô nhiễm thánh hà? Rất có khả năng này, nhưng chúng ta cũng không xác định. Nữ võ thần phất phất tay, cưỡi lên phi mã, thông chi Asgard toàn thành, cấm chỉ uống thánh hà hà nước, các loại điều tra rõ ràng lại nói. Mặt khác, toàn thành giới nghiêm, nơi này còn sót lại một cỗ pháp tắc khí tức, hẳn là có người ngoài xâm nhập. Là, võ thần đại nhân. Gia thần bệnh viện tâm thần. Đốt. Ngươi người đại diện Hàn Thiếu Vân sử dụng ngươi ban cho tịnh hóa chi khí đem ổ đỉnh ô nhiễm thánh hà tịnh hóa, đem cứu vãn số ít Asgard thần minh không bị khắc tô lộ ô nhiễm, trở thành khối lỗi. Hàn Thiếu Vân đánh giết Asgard người giữ cửa đạn, đến tiếp sau Lâm Thất Dạ thu hoạch được thánh hồng kiếm, bị hình đạn cướp đi sử dụng tinh tệ kịch bản sụp đổ. Khả năng ảnh hưởng ạ dạ tỏa thí thức ngủ say. Thu hoạch được ma cải trị, 40.000 điểm. Trước mắt ma cải trị, 73400000 điểm, đạt tới 10 triệu điểm lúc, tấn thăng thăng duy người chi cảnh, thu hoạch được tuyệt đối khái niệm khống chế phát động ngẫu nhiên ban thưởng, khái niệm ngẫu nhiên đạo cụ gói quả. Mới bốn bạn, không phải cái này. Giang Dã nhìn xem bảng hệ thống, chậm rãi nhíu mày, có chút không hiểu. Tinh hóa thánh hà ô nhiễm, thánh hà lại là Asgard duy nhất một nước. Làm sao lại chỉ có thể cứu vãn số ít Asgard thần minh đâu? Giang Dã có chút nghĩ không thông, khoảng cách Loki đang lâm chí cao, Odin ra sân thời gian còn có 6 ngày. Cũng chính là, tại 6 ngày này chỉ cần uống qua tịnh hóa qua nước sông, cái kia thể nội tích lũy ô nhiễm liền sẽ bị tùy theo tịnh hóa. 6 ngày thời gian, cứu vãn số ít. Chẳng lẽ nhận lấy trở ngại gì? Giang Dã có chút trầm tư, lần này cải biến thu hoạch được ma cải trị, hay là Hàn Thiếu Vân đánh giết hình đạn đầu này nhiều nhất? Tịnh hóa thánh hà ô nhiễm cùng không dùng một dạng. Là ra lan nước người kia cơ xuất thủ. Không nghĩ rõ ràng Giang Dã, ánh mắt dần dần rơi vào ngẫu nhiên ban thưởng bên trên. Khái niệm cấp đạo cụ, mở ra nhìn xem. Giang Dã ý niệm mở ra, không gì sánh được vô cùng quen thuộc đĩa quay chậm rãi chuyển động. Theo thời gian trôi qua, một vệt kim quang từ trên đĩa quay toát ra. Làm lệnh bảo thạch, khái niệm cấp đạo cụ, nhưng đối với khái niệm cấp kỹ năng sử dụng, nhưng lập tức đổi mới thời gian cùn độ, có thể sử dụng 2 lần. Tác dụng phụ, sử dụng bảo thạch đổi mới làm lệnh sau, lần tiếp theo thời gian cùn độ sẽ gấp bội. Làm lệnh đổi mới đạo cụ. Giang Dã đôi mắt có chút sáng lên, lần trước Lâm Thất Dạ bị sổ mang đi thời điểm, cũng bởi vì xuất viện thủ đoạn lâm vào làm lệnh bên trong. Hiện tại có cái này, thời điểm then chốt ngược lại là có bảo hộ, không đến mức bỏ lỡ ma cả trị. Bất quá chỉ có thể sử dụng 2 lần, còn có một cái làm lệnh tăng gấp bội tác dụng phụ, liền không thể kéo cái vô hạn soát làm lệnh. Giang Dã thở dài, vẫn là đi hỏi một chút Hàn Thiếu Vân tình huống bên kia đi, tịnh hóa thánh hà cái này mà thay đổi thời gian, hẳn là có thể thu hoạch được không ít ma cải trị mới đối. Đây chính là cứu vãn toàn bộ Asgard chúng thần, cũng là vì thu phục thần quốc này làm chuẩn bị điểm mấu chốt, không có khả năng xuất sai lầm. Giang Dã trong lòng bàn tay dâng lên một vòng ánh sáng nhạt, khái niệm phú dư ngoại giới câu thông công năng phát động. Asgard Bắc Bộ đỉnh núi tuyết. Đúng vậy, ta sau khi đi, Asgard chiến bộ toàn thành giới nghiêm, mà lại cấm chỉ uống nước sông. Hàn Thiếu Vân đối với lơ lửng tại trước mặt xanh trắng hư ảnh giải thích nói. Giang Dã lộ ra vẻ chợt hiểu, tốt tốt tốt, như thế kéo trở về đúng không hả? Thật sự là có chút làm tâm tính a, nếu là mình ra sân, trực tiếp dùng tịnh hóa chi tâm đem Asgard tịnh hóa một lần, liền trực tiếp. Nhưng nghĩ tới khái niệm bình tế mỗi dùng một lần lâm vào 3 ngày làm lạnh, hắn cũng sẽ không phiền toái như vậy. Khái niệm phú dư chỉ có thể giao phó Hàn Thiếu Vân tịnh hóa năng lực, không có khả năng trực tiếp đem trái tim của mình cho hắn đi. Giang Dã có chút trầm tư, xanh trắng hư ảnh trong lòng bàn tay, chậm rãi hiện hiện một viên đá quý màu xanh lam. Thiên tôn, đây là? Hàn Thiếu Vân nghi ngờ hỏi. Hay là ta tự mình tới đi? Giang Dã thần lực rót vào bảo thạch màu lam bên trong, một đạo tin tức tiến vào trong đầu của mình. Xin mời lựa chọn lâm vào làm lệnh khái niệm cấp kỹ năng. Khái niệm bình thế. Giang Dã chỉ có tự mình ra tay, dù sao hắn đúng A Tư thêm Đức Ma đổi dự định, là để Asgard lần này thần chiến còn sống, cũng bị chính mình thu làm thủ hạ. Nếu như không giải quyết Asgard chúng thần thể nội ô nhiễm, Odin bạn nhất không theo lẽ thường ra bài, sớm dẫn động trong cơ thể của bọn hắn cất giấu ô nhiễm, kế hoạch của mình liền ngâm nước nóng. Giang Dã nghĩ đến cái này, một đạo quang hoa vẩy xuống, xanh trắng hư ảnh dần dần rõ ràng. Giang Dã chân thân chậm rãi xuất hiện tại Hàn Thiếu Vân trước mặt. Thiên tôn. Hàn Thiếu Vân cung kính hô. Giang Dã khẽ gật đầu, đưa tay sở lấy chính mình nhảy lên trái tim, mãnh liệt thần lực như là sóng nước hướng bốn phía tàn phá bừa bãi. Hàn tịnh hóa chi tâm bắn ra một đạo màu trắng tinh trùng sáng, đó là không gì sánh được nồng đậm tịnh hóa chi khí. Trùng sáng thẳng vào mây xanh, trong nháy mắt lôi vân cuộn, tụ tập tại toàn bộ Asgard trên không, đồng thời phóng thích ra uy áp kinh khủng. Phồn hoa thần quốc trong đô thành, tại uy áp kinh khủng giáng lâm sát na, vô luận là thần hay là người, thân thể lại trực tiếp cứng ngắc không cách nào động đậy. Asgard chúng thần cùng nhau nhìn về phía bầu trời, ánh mắt không gì sánh được kinh hãi. Mà chờ đợi bọn hắn là một trận tịnh hóa chi vũ. Chương 484, tịnh hóa chi vũ. Chương 484, tịnh hóa chi vũ Asgard. Trên bầu trời, lôi vân cuộn cuộn, như thiên quân vạn mã lao nhanh, chiếu nặng ép hướng Asgard nguy nga thành thị. Tích tích, khi lôi vân chồng chất tới trình độ nhất định, giọt giọt màu trắng tinh giọt mưa từ mây đen rơi xuống dưới. Trong thành thị dân chúng kinh ngạc nhìn xem bị mây đen bao khỏa thiên cung, màu trắng tinh giọt mưa đập đện trên người bọn hắn sát na. Cũng không có ướt nhẹ bọn hắn quần áo, tiếp xúc trong nháy mắt, màu trắng tinh giọt mưa liền hóa thành sương mù, bao phủ thân thể của bọn hắn. Lập tức, trong thành dân chúng, thủ vệ sắc mặt nhao nhao thống khổ đứng lên, phản phất có thứ gì trong thân thể kịch liệt phản kháng. Ha 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 ha, từng đợt tiếng kêu rên từ dân chúng trong thân thể phát ra. Anh linh trên điện, một thân lập loè áo giáp nữ võ thần vạ kỳ gì nhìn thấy trong thành một màn này, theo bản năng không có đi ra khỏi trong điện, tiếp xúc này quái dị nước mưa. Cuối cùng là thứ gì? Nghe bên tai kêu rên, vạ kỳ gì chậm rãi nhăn nhăn lông mày. Tí tách, có thể chính suy tư nàng, đầu vai bỗng nhiên chuyển đến nước mưa nhỏ xuống thanh âm. Nàng thân sắc biến đổi, vội vàng nhìn về phía anh linh điện bầu trời, lộ ra biểu tình khiếp sợ. Chỉ gặp cái kia từng giọt màu trắng tinh giọt mưa, vậy mà có thể trực tiếp xuyên thấu kiến trúc. Ngây người thời khắc, vừa rồi nhỏ xuống tại nàng đầu vai giọt mưa, hóa thành màu trắng tịnh hóa chi khí bao phủ lại thân thể của nàng. Tịnh hóa chi khí tiến vào sát na, một cô đau nhức kịch liệt từ toàn thân truyền đến. Nàng con ngươi bỗng nhiên co bảo, thể nội nhúc nhích đồ vật, lại bắt đầu điên cuồng từng bước xâm chiếm huyết nhục của mình. Nhưng ở cái kia màu trắng tinh khí thể bên dưới, lại trực tiếp biến mất. Cái này, tại tịnh hóa thân thể của ta. Nữ võ thần không thể tưởng tượng nổi nhìn trước mắt thuần trắng sương mù. Không đối, trong thân thể ta tại sao có thể có những này buồn nôn đồ vật? Tô thần điện, cầm trong tay lôi thần chi truy, đem vợ mình từ minh giới mang về xô bọn người, tự nhiên cũng đã nhận ra bầu trời uy áp kinh khủng. Cái kia dáng Lâm Sát Na, thân là thần minh bọn hắn vậy mà sinh ra một tia sợ hãi, thân thể cũng không khỏi run lên. Cố khí tức này, còn có cái này màu trắng nước mưa, là ai? Tô tắm rửa tại trong nước mưa, nhìn lên bầu trời rất là không hiểu. Loại khí tức này cảm giác các bách, liền xem như đã từng phụ vương cũng so ra kém nửa phần. Nhưng bây giờ Asgard căn bản cũng không khả năng có cường đại như vậy tồn tại. Chẳng lẽ là ngoại giới? A, chính tự hỏi, một bên bỗng nhiên truyền đến bén nhọn chói tai kêu rên, Tô sững sờ, lập tức quay đầu nhìn lại. Chỉ gặp nắm chiến phủ Lệ Nhĩ, bỗng nhiên sắc mặt thống khổ ngã xuống đất. Nhưng kỳ quái là, Lệ Nhĩ cũng không có há mồm, khốn khổ gào âm thanh nhưng từ thân thể của hắn phát ra. Tô hai con người lôi quang lấp lóe, Lệ Nhĩ trong thân thể núp ních đỡ thịt, con mắt màu đỏ tươi bóng ngay tại phá hư thân thể của hắn. Nhưng mà, nước mưa hóa thành sương mù màu trắng phất qua thân thể của hắn sau, những thịt kia lưu cùng ánh mắt vậy mà trực tiếp biến mất. Đây là ô nhiễm. Tô sắc mặt đại biến, loại này đẽo thịt cùng màu đỏ tươi ánh mắt, hắn lần trước tại Kim Cung Thần Điện bên trong, Đại Hạ Thiên Tôn vấn kiếm Bắc Âu, Tô đỉnh mắt phải gặp qua. Đây là khắc Tô Lô ô nhiễm. Khi hắn nghĩ đến cái này lúc, thân thể của mình cũng chuyển tới đau nhức kịch liệt, rồi mạnh đến phun ra một ngụm máu tươi. Hắn che ngực, không thể tưởng tượng nổi nhìn xem trên cánh tay mình huyết nhục lúc đích. Ta lúc nào cũng bị ô nhiễm. Minh giới thần điện, người mặc màu xanh lá cây đậm trường bảo quỷ kế chi thần Loki, sắc mặt âm trầm ngồi tại trên thần tọa. Đứng tại thần điện dưới Minh thần Hải Lạc, nhìn xem rách nát thần điện, do dự không có mở miệng. Ngu xuẩn. Loki đứng dậy, nhìn xem Hải Lạc đạo. Biết rõ vận mệnh ba nữ thần đi tìm sổ, lại còn không chuyển di vị trí. Hiện tại tốt, năm sổ thẻ đánh bạc không có. Lôi của ta Hải Lạc túi lầu nói. Loki hừ lạnh một tiếng, dậm chân đi xuống thần điện, dừng ở Hải Lạc bên cạnh. 12 tòa diệt thành sơn thi liên hợp Olympus, tại ta đang lâm trí cao, tiến công đại hạ sự tình, đừng tiếp tục cho ta xuất sai lầm. Là. Hải Lạc gật đầu. Loki ừ nhẹ một tiếng, chậm rãi đi ra thần điện. Tí tách. Ân. Có thể bỗng nhiên, một giọt mưa rơi vào đầu vai của hắn, lại trong nháy mắt hóa thành thuần trắng sương mù. Tiếp lấy, càng nhiều thuần trắng giọt mưa tại Minh giới rơi xuống, hình thành mưa to. Ngay cả kiến trúc đều có thể xuyên qua giọt mưa. Loki vươn tay, chạm đến sương mù màu trắng, thật mạnh tịnh hóa chi lực, đây là a. Một đạo tiếng kêu rên lọt vào tai, Loki quay đầu nhìn lại, chỉ gặp Hải Lạc nằm trên mặt đất, trong thân thể có cái gì tại kịch liệt nhúc nhích. Hắn con người bỗng nhiên co bảo, có thể tịnh hóa khắp Tô Lô giọt mưa. Loki hai mắt có chút nheo lại, Odin, kế hoạch của ngươi phải dẹp, đối thủ của chúng ta tựa hồ không đơn giản. Cất giữ Asgard bản nguyên thần địa chỗ. Một vị lão giả áo xám, cầm một thanh hoàng kim trường mâu, nhìn chăm chú bao trùm toàn bộ Asgard trận này tịnh hóa chi vũ. Tại sao có thể như vậy? Odin nắm chặt nắm đấm, thần sắc không gì sánh được nghiêm trọng. Thoát khỏi ra Lan Đức lao đầu kia, hắn liền lặng lẽ trở lại Asgard, chờ đợi thần vương chi tranh kết quả. Đúng vậy từng muốn, cái này không hiểu thấu mưa to, phá hủy hắn kế hoạch mấu chốt một vòng. Có thể tịnh hóa khắp Tô Lô ô nhiễm, mùa hè lớn đỉnh tựa hồ không có bản sự này. Bố vũ người, hắn là thế nào biết kế hoạch của ta? Odin rất là không hiểu, nhưng bây giờ việc đã đến nước này, nhất định phải cải biến kế hoạch. Nhưng hôm nay Asgard tất cả ô nhiễm đều bị tịnh hóa, còn thế nào sáng tạo một cái khắp Tô Lô thần quốc? Phải biết, khắp Tô Lô ô nhiễm trình độ khác biệt là có rất lớn khác biệt. Ô nhiễm quá nhỏ bé, thần minh là có thể ngăn cản. Hắn tại ô nhiễm thánh hà sau, dùng dài đến thời gian mấy chục năm, mới đưa ô nhiễm làm sâu sắc tới trình độ nhất định. Nhưng bây giờ, bởi vì Loki muốn đột phá tới cao tin tức, đại hạ chúng thần nhìn chằm chằm, đoán chừng đã bắt đầu hành động. Chính mình căn bản không có thời gian lại đi đưa lên ô nhiễm. Tô Điển cái kia màu đỏ tươi ánh mắt, lóe ra lửa giận, rào cục người, đừng để bản thần tìm tới ngươi. Tí tách, vô kế khả thi mà vô năng cùng nộ ổ đỉnh, bên hai bỗng nhiên chuyển đến giọt nước thanh âm. Nghe được thanh âm này sát na, hắn nội tâm cuồng loạn, quay đầu nhìn lại sát na. Thuần trắng xương mù liền đem nó bao khỏa ở bên trong, cái kia màu đỏ tươi mắt phải nhanh chóng lúc đích, chậm rãi chảy ra máu, tựa hồ hết sức e ngại xương mù này. Tô Điển vô ý thức muốn chạy trốn ra xương mù tịnh hóa, nhưng rất đáng tiếc, xương mù đã đến chỗ đều là. Tại tịnh hóa chi khí tác dụng dưới, từng trận đau nhức dày vò đến ổ đỉnh miệng phun máu tươi. Khắc Tô Lô ô nhiễm, đối với ổ đỉnh tới nói là độ sâu, nhưng cũng không có đầu nguồn khó như vậy lấy tịnh hóa. Vẫn tại tịnh hóa chi khí tịnh hóa phạm vi bên trong, sương mù bao phủ xuống, ổ đỉnh đau đớn chậm rãi giảm bớt, hắn mắt phải màu đỏ tươi ánh mắt biến mất không thấy gì nữa. Không, không cần ổ đỉnh cảm giác mình cùng Khắc Tô Lô liên hệ biến mất, trên mặt hiện đầy sợ hãi. Hắn chỉ có cùng bọn chúng hợp tác, mới có thể đạt tới tầng kia cảnh giới, thoát ly cái này hư giả thế giới. Ổ đỉnh ôm đầu, nhìn xem chính mình khôi phục bình thường bộ dáng, tràn đầy phẫn nộ. Hắn cắn răng đứng dậy, bên hai nói nhỏ biến mất, cũng mang ý nghĩa hắn cùng Khắc Tô Lô liên hệ cũng đã biến mất. Tô Điển sắc mặt không gì sánh được khó coi, hắn nhìn chăm chú lên tắm rửa tại tịnh hóa chi vũ bên trong Asgard, thần lực cảm giác bung ra. Muốn tìm được cái kia bố trí trận mưa này người, có thể không thu hoạch được gì. Nếu bố trí trận mưa này, vì sao không hiện thân? Tô Điển không rõ bố vũ người dụ ý, nhưng dần dần tỉnh táo lại hắn, độc nhãn lấp lóe một vòng sáng ngời. Bây giờ chính mình đã cùng Khắc Tô Lô tách ra liên hệ, thành một cái bình thường thần minh. Nếu bố vũ người không chịu hiện thân, không bằng mượn trận này tịnh hóa chi vũ trở lại Asgard. Trong nước mưa tịnh hóa chi lực là cái thần minh cũng có thể cảm giác được, lại bệnh chút hoang luôn, lại lên thần vương vị trí tựa hồ có thể thực hiện. Odin hai mắt lập tức tách ra tinh quang, cầm lấy vĩnh hằng chi thương hóa thành một đạo lưu quang, bay về phía chủ thành trên không. Chương 485, tinh minh Odin chương 485, tinh minh Odin Asgard, bắc bộ trên núi tuyết. Đốt. Ngươi sử dụng tịnh hóa chi tâm bố trí tịnh hóa chi vũ, đem Odin ô nhiễm Asgard toàn bộ tịnh hóa, dẫn đến tiếp sau Odin không cách nào dẫn động ô nhiễm, làm cho cả Asgard trở thành Khắc Tô Lô khống chế dưới thần quốc. Ngươi tịnh hóa Asgard Khắc Tô Lô ô nhiễm sau, khả năng dẫn đến nguyên tắc bên trong bốn nên diệt vong Asgard chúng thần, tiếp tục còn sống xuống dưới. Ngươi tịnh hóa đã từng vua của chúng thần Odin thể nội Khắc Tô Lô ô nhiễm, để đến tiếp sau kịch bản sinh ra sụp đổ. Tại ngươi tịnh hóa chi vũ ảnh hưởng dưới, Asgard chúng thần đối với bố vũ người sinh ra mãnh liệt hiếu kỳ, Odin có thể sẽ nhờ vào đó trở về Asgard, lại lên thần vương vị trí. Từ đó làm cho Asgard thần vương chi tranh kết thúc, từ đó để tiến vào Asgard Lâm Thất Dạ cùng kỷ niệm lâm vào tình cảnh nguy hiểm. Asgard thần chiến kịch bản phát sinh sụp đổ, khả năng ảnh hưởng ạ dạ toàn thí thức ngủ say. Thu hoạch được ma cải trị 350.000 điểm. Trước mắt ma cải trị 769000 điểm, đạt tới 10 triệu điểm lúc tấn thăng thăng duy người chi cảnh, thu hoạch được tuyệt đối khái niệm khống chế tuyết trắng mênh mang bên dưới. Giang Giã nhìn xem 35 vạn ma cải trị, khẽ gật đầu. Dù sao phía trước đã ban thưởng qua một lần, không sai biệt lắm tiếp cận 40 vạn ma cải trị, tương đương khả quan. Khoảng cách 10 triệu ma cải trị càng ngày càng gần. Bất quá, cái này ma đổi nhắc nhở. Giang Giã nhìn xem trên bảng nhắc nhở, khóa chặt tại thứ 3, 4 đầu bên trên. Odin cũng bị tịnh hóa chi vũ, tịnh hóa thể nội khắc tô lộ ô nhiễm, khôi phục bình thường. Nay cũng không có gì, có thể cái này mượn trận này tịnh hóa chi vũ, trở về Asgard thần vương vị trí là có ý gì? Còn dẫn đến lộ kỳ cùng sổ thần vương chi tranh sớm kết thúc, thứ quỷ gì? Giang Giã còn đang nghi hoặc, bầu trời đột nhiên truyền đến một trận lanh minh, trong chốc lát mây đen lui tán, kim quang rọi khắp nơi đại địa. Hắn hơi sững sờ, ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp mây đen gắn đầy bầu trời bị một cỗ lực lượng vô hình xé rách. Một đạo sáng chói chói mắt kim quang như thiểm điện xẹt qua màu mực thiên cung, như là một thanh lưỡi dao, đem khói mù chặn ngang chặt đứt. Nương theo quần quần lôi mình, Asgard đại địa khẽ chấn động đứng lên, cuồng phong ở bên tai gào thét. Tại thiểm điện màu vàng kia rơi xuống đồng thời, một vị áo bào màu xám lao giả chậm rãi hiện hiện. Hắn đứng ở trong hư không, trong tay vĩnh hằng chi thương tản ra không gì sánh được sáng chói kim quang. Odin ánh mắt liếc nhìn phía dưới Asgard mỗi một tấc đất, thanh âm không gì sánh được trang nghiêm đạo. Hôm nay, ta xin mời tịnh hóa chi thần giáng lâm trận mưa lớn này, rửa sạch Khắc Tô Lô đúng a tư thêm đức làm bẩn, cũng rửa sạch bản vương tụ nó khống chế tội ác. Ta Odin, lấy thần vương tên phát thệ, đem lại lần nữa dẫn dắt Asgard chúng thần, bước về phía vinh quang chi đỉnh. Odin thanh âm vang vọng toàn bộ Asgard, Asgard chúng thần không thể tưởng tượng nổi nhìn về phía trên bầu trời Odin. A, đứng tại trên núi tuyết giang dã, thấy cảnh này không khỏi khoẹt miệng giật một cái. Ngươi thờ mở tiệt hồ tới đúng không? Hắn hiểu được, Odin nhân tính này, dùng Asgard chúng thần đối với trận này tịnh hóa chi vũ hiếu kỳ, đến tẩy trắng chính mình, lại lên thần vương vị trí. Khá lắm, lão tiểu tử này đủ tinh. Giang Dã đang muốn động thủ thanh lý mất Odin, có thể thời gian của mình đã nhanh đến. Mà lại coi như giết Odin, sẽ chỉ đem kịch bản trở về đến quỹ đạo, cũng không có ma cải trị có thể nói. Giang Dã không có để ý Odin, kịch bản càng hỗn loạn đối với hắn mà nói, ngược lại là một chuyện tốt. Hắn quay người nhìn về phía Hàn Thiếu Vân, chậm rãi đưa tay, một vòng lam bạch quang thúc phi nhập Hàn Thiếu Vân mi tâm. Đây là ngươi kế tiếp nhiệm vụ. Khả Thiên Tôn, Odin trở về tôm tép nhãi nhép thôi, hoàn thành nhiệm vụ của ngươi liền có thể. Giang Dã từ tốn nói, thân thể dần dần làm nhạt biến mất. Hàn Thiếu Vân có chút choáng váng, đưa tay sờ sờ mi tâm, một đạo tin tức xuất hiện trong đầu. Tiến về minh giới, dùng ta ban cho năng lực, diệt đi 12 tòa diệt thành sơn thi. Cổ lao trên thần sơn. Nghe được Odin thanh âm vận mệnh ba nữ thần, sắc mặt bỗng nhiên đại biến, lập tức nhìn về phía thiên cung. Odin, chẳng lẽ trận mưa này là Odin cách làm? Vi Nhĩ Đan Đế khó có thể tin đạo. Một bên Ô Nhĩ Đức lắc đầu, cố khí tức kia, không phải Odin có thể đạt tới, ngược lại có điểm giống Lâm Thất Dạ vị tồn tại cường đại kia. Ngươi nói là Odin muốn mượn này trở về Asgard. Ô Nhĩ Đức ngữ khí nghiêm túc nói. Vi Nhĩ Đan Đế nhìn chăm chú trên bầu trời Odin, toàn thân thần lực quang mang lấp lóe phía dưới, kim hoàng chiến giáp cùng trưởng thương nữ chiến sĩ chậm rãi hiện hiện. Ngươi chiếu cố tốt Thơ Khấu Đế, ta đi xem một chút. Dứt lời, Vi Nhĩ Đan Đế như một vệt kim quang bay về phía thiên cung. Nơi xa, mắt thấy hết thảy Lâm Thất Dạ, lông mày bật đứng lên. Odin trở về, mà lại hắn mắt phải. Đây cũng không phải là điểm tốt gì. Còn có cái này tịnh hóa chi vũ, rất quen thuộc. Lâm Thất Dạ bưng bít lấy trái tim, mỗi khi chạm đến nước mưa lúc, trái tim liền sẽ không hiểu ra tốc nhảy lên. Là Giang Dã cho dọn kia tâm đầu huyết. Lâm Thất Dạ thần sắc giật mình, chẳng lẽ trận mưa này là Giang Dã cách làm? Asgard chủ thành trên không. Odin tay cầm vĩnh hằng chi thương, đứng trên bầu trời, bao quát chúng sinh. Ánh mắt chiếu tới chỗ, một chút ngu dốt dân chúng đã bắt đầu quỳ xuống hướng mình cầu nguyện, nói rõ có hiệu quả. Mình bây giờ đã cùng Khắc Tô Lô đoạn tuyệt quan hệ, chỉ cần nói trước đó là bị Khắc Tô Lô khống chế, sau đó mới làm ra chuyện trước kia. Mặc dù bọn hắn không ngốc, nhưng ở trận này tịnh hóa chi vũ gia chỉ bên dưới, cũng sẽ lâm vào hoài nghi. Như vậy lấy chính mình trí cao thần thực lực, chính mình liền có cơ hội một lần nữa leo lên thần vương vị trí, lần nữa thống lĩnh Asgard chúng thần. Các loại chúng thần hoàn toàn tín nhiệm chính mình lúc, lại áp dụng bước kế tiếp kế hoạch. Odin khoe miệng chậm rãi câu lên một nụ cười đắc ý siêu. Đồng nhiên, Anh Linh Điện, Tô Thần Điện, Lộ Kỳ Thần Điện, từng cái địa phương, mấy chục đạo thần lực khí tức hướng Odin tới gần. Cha. Odin một tia chớp lấp lóe, tay cầm lôi thần chi truy sổ, nhìn xem lão giả áo xám. Ánh mắt rơi vào lão giả mắt phải bên trên, cái kia con mắt màu đỏ tươi bóng đã biến mất, để sổ không khỏi sửng sợ. Tô, phụ vương rốt cục thoát khỏi cái kia buồn nôn đồ vật, cứu vớt toàn bộ Asgard. Odin trong mắt chứa nhiệt lệ, phản phất chịu rất lớn cực khổ bình thường. Odin, ngươi đánh rắm. Bình một tiếng, tay cầm trường thương Vi Nhĩ Đan Đế, như chiến thần thiên hàng bình thường, rơi vào Odin trước mặt, nổi giận nói. Chương 486, Odin ảo thuật chương 486, Odin ảo thuật đại hạ, thiên đình. Tiên cung đình viện ở giữa, tiên vụ lượn lờ, giống như lụa mỏng mạn vũ. Thiên tôn, Asgard thần vương chi tranh việc này, chúng ta muốn toàn bộ điều động. Vân trắng đế bảo ngọc đế, cùng một vị tố ý địa đạo nhân sánh vai mà đi. Nguyên thủy thiên tôn trầm tư một lát, lắc đầu, Asgard tình thế phức tạp, không thể không có chút nào chuẩn bị. Lần này do vương mẫu an bài đi. Đạo nhân nhàn nhạt mà nói, kỳ thật an bài như vậy cũng là gia lan đức lời nói. Dĩ vãng mộng cảnh luân hồi, chính là vương mẫu dẫn đầu dương tiễn, thể thiên đại thánh các loại thần tiên tiến về Asgard. Vì thế giới chân thật trùng kiến, đành phải tới phối hợp. Cũng tốt. Ngọc đế khẽ gật đầu, đang muốn tiến đến hạ đạt thông chi lúc, một đạo thánh quang ở trên thiên đình ngoài đại trận lấp lóe. Ân. Ngọc đế bước chân dừng lại, ngẩng đầu nhìn lại, gia lan đức. Hắn có chuyện tìm chúng ta, cùng một chỗ đi. Đạo nhân khẽ nhíu mày, chân đạp tiên vân bay đi. Ngọc đế mặt lộ suy tư, cũng đi theo. Nam thiên môn bên ngoài, hào quang vạn đạo. Áo bào xám trắng lão nhân hiền lành, màu xanh đậm đôi mắt lộ ra một tia vội vã không nhịn nổi. Thằng đến gặp Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng Ngọc Hoàng Đại Đế đi ra Nam Thiên Môn, mới thở phào nhẹ nhõm. "Chuyện gì?" Nguyên Thủy Thiên Tôn hỏi. Gia Lan Đức giơ bàn tay lên, một đạo thánh quang hiện lên, Asgard tràng cảnh mãn sáng chậm rãi hiện lên ở trước mặt hai người. Đây là Ngọc Đế nhìn xem hình ảnh, Asgard bên dưới lên thuần trắng mưa to sau, Odin trở về Asgard lời nói. Mà lại, Odin mắt phải, viên điêu màu đỏ tươi ánh mắt cũng đã biến mất. "Ân, chẳng lẽ Odin thật sự là bị khống chế?" Ngọc Đế nghi ngờ nói. Gia Lan Đức lắc đầu, vừa rồi trận kia mưa to là hắn chỗ bố trí tịnh hóa chi vũ, đem toàn bộ Asgard khắc tô lỗ ô nhiễm toàn bộ tịnh hóa, Odin cũng ở bên trong. Cho nên ngươi thấy Odin, cái kia mắt phải mới không có ánh mắt. Hắn, Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng Ngọc Đế nghe được cái này, hắn liền lập tức minh bạch là người phương nào cách làm. Nhưng bọn hắn không hiểu là, tiền bối vì sao muốn tịnh hóa Asgard khắc tô lỗ ô nhiễm đâu? Có mục đích gì đâu? Nguyên Thủy Thiên Tôn có chút trầm tư, từ khi Gia Lan Đức đem mộng cảnh luân hồi bí mật nói với chính mình, đối với phía sau quỹ tích phát triển, cũng tiết lộ không ít. Trong đó liền bao quát Odin ô nhiễm thánh hà, đem toàn bộ Asgard xem như khắc tô lô buồn nuốt ấy. Ngươi muốn làm gì? Đạo nhân nhìn về phía Gia Lan Đức, trong đôi mắt nhiều hơn mấy phần lo lắng. Gia Lan Đức thu hình ảnh, ngữ khí rất là trầm trọng nói thừa dịp Odin còn không có hoàn toàn thu hoạch được Asgard chúng thần tín nhiệm, nhất định phải để nó hủy diệt. Vô luận ở giữa làm sao biến hóa, chỉ cần Asgard dựa theo bình thường hủy diệt, vậy liền sẽ không sinh ra ảnh hưởng rất lớn. Đạo nhân nghe vậy, sắc mặt nhiều hơn mấy phần do dự. Muốn hủy diệt một cái đỉnh cấp thần quốc, cũng không phải dễ dàng như vậy. Lúc trước hủy diệt Thái Dương thành thời điểm, nếu không phải dựa vào vấn kiếm Bắc Âu Dương Đông kích Tây, căn bản là không hạ được đến. Thậm chí còn kém chút bị một cái quỷ kế chi thần trong nhà. Vậy hạ, thông chi chúng thần đi, vân đạo cùng lão quân muốn đi một lần. Đạo nhân nhìn về phía Ngọc Hoàng Đại Đế. Người sau mặt lộ kinh ngạc, có thể đại hạ nên làm cái gì? Thiên thần miếu mặc dù ẩn lui, nhưng ổ liễm phủ âm thầm cùng lộ kỵ còn có cấu kết. Cá cùng tay gấu, không thể đều chiếm được, lưu lại mấy vị thần tiên trấn thủ biên quan, chúng ta ngày mai tiến về Asgard. Nguyên Thủy Thiên Tôn ngữ khí chân thành nói. Như Asgard không dựa theo dĩ vãng mộng cảnh hủy diệt, chỉ sợ thế giới mộng cảnh này sắp đạt tới bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ. Hết thảy tất cả đều sẽ nhất định thất bại. Cái gì nhẹ cái gì nặng, tưởng tượng liền biết. Lần này, ngươi cần xuất thủ. Nguyên Thủy Thiên Tôn đối với lão nhân nói. Gia Lan Đức chậm rãi gật đầu, như hắn xuất thủ, ta sẽ ra tay ngăn cản. Asgard, Vi Nhĩ Đan Đế, ngươi đây là vì gì? Bị Asgard chúng thần vây quanh Odin, nhìn xem cầm trong tay trường thương Vi Nhĩ Đan Đế, làm bộ khó hiểu nói. Vi Nhĩ Đan Đế hừ lạnh một tiếng, vì sao? Ngươi bất quá là bị trận này tịnh hóa chi vũ tịnh hóa trên người ngươi khắp tô lộ ô nhiễm, ít tại cái này làm bộ làm tịch. Nghe nói như thế, chung quanh chúng thần ánh mắt không gì sánh được cảnh giác nhìn xem Odin. Lần trước đại hạ thiên tôn vấn kiếm Bắc Âu thời điểm, Odin mỗi tiếng nói cử động bọn hắn đều thấy rõ. Tự nhiên không có khả năng nghe Odin lời nói của một bên, liền vô não tin tưởng. Mà lại vận mệnh ba nữ thần một trong hiện tại nữ thần đều mở miệng, Odin tất nhiên có vấn đề. Ta thừa nhận ta có tội, những năm này bị khắp tô lô khống chế, làm rất nhiều thẹn với Asgard sự tình. Odin không có dựa vào lý lẽ biện luận, mà là dùng ngày nay ngữ khí chậm rãi giải thích nói. Trăm năm trước, một vị tên là dê rừng đen khắc hệ thần minh, đem hắn dòng roi trồng ở trong cơ thể của ta, mỗi ngày thụ nó tra tấn cùng khống chế. Đồng thời tại Asgard thánh hà bên trong, đưa lên khắc tô lộ ô nhiễm, muốn cho toàn bộ Asgard biến thành khắc hệ sinh vật nhạc viên. Odin cảm xúc xa xút nói vì cứu vớt thần quốc của ta, tại bị đại hạ thiên tôn tạm thời áp chế nó khống chế. Ta trải qua thiên tân và khổ, rốt cuộc tìm được một vị vô cùng cường đại tịnh hóa chi thần, hạ xuống trận này tịnh hóa chi vũ. Các ngươi hẳn là cảm giác thể nội ô nhiễm, ta làm đây hết thảy cũng là vì cứu Asgard. Odin than thở khóc lóc, luôn tự động lòng người. Asgard chúng thần thì mặt lộ cổ quái, lẫn nhau nhìn xem. Cũng không phải là bọn hắn tin Odin lời nói, mà là trong cơ thể của bọn hắn xác thực có khắc tô lộ ô nhiễm. Mà trận mưa lớn này cũng xác thực giống Odin nói tới, tịnh hóa Asgard tất cả ô nhiễm. Cái này đều bọn hắn tự mình cảm nhận được, không cho phép bọn hắn không tin. Cái này mưa căn bản cũng không phải là ngươi xin mời cái gì tịnh hóa chi thần, ngươi trăm năm trước phóng thích diệt thế mê vụ, tại Asgard đưa lên khắc tô lộ ô nhiễm, ngươi còn có mặt mũi tại cái này rào biện. Vi Nhĩ Đan Đế nhìn chăm chú Odin, tức giận mở miệng. Odin thở dài một hơi, ta xác thực có tội, nhưng ta là bị khống chế, mới bất đắc dĩ. Về phần ngươi không tin ta mời tới tịnh hóa chi thần, vậy ta ngay trước Asgard chúng thần mặt, xin mời hắn đi ra. Lời này vừa ra, chúng thần đều lộ ra kinh ngạc thần sắc, liền ngay cả Vi Nhĩ Đan Đế cũng nhíu chặt lông mày. Rầu càng thêm nghi hoặc không hiểu, hắn tự nhiên không tin cái gì tịnh hóa chi thần chuyện ma quỷ. Có thể Odin lại muốn chứng minh chuyện ma quỷ này, đơn giản quá kỳ quái. Chỉ gặp Odin xoay người, ngửa đầu nhìn lên bầu trời, nét miệng lên một vòng dáng tươi cười. Vĩ đại tịnh hóa chi thần, xin ngài hiện thân, tiếp nhận toàn bộ Asgard cảm tạ. Ầm ầm. Odin dứt lời trong nháy mắt, bầu trời bỗng nhiên lôi vân cuộn cuộn, tựa hồ thật có cái gì giáng lâm. Ở đây chúng thần lập tức sững sờ, tại thần lực trong cảm giác, trên tầng mây xác thực có một vị khí tức cường đại tồn tại. Chẳng lẽ là thật? Chương 487, lừa gạt chúng thần quỷ kế chương 487, lừa gạt chúng thần quỷ kế Asgard. Tại Odin ngôn ngữ bên dưới, chủ thành trên không lần nữa mây đen hội tụ, phản phất một trận mưa lớn đang nổi lên bên trong. Đám mây phía dưới Asgard chúng thần, sắc mặt hơi đổi một chút. Trong tầng mây kia bị áp, vậy mà cùng vừa rồi trận kia tịnh hóa chi vũ tương tự như vậy. Nắm trường thương vi nhĩ đan đế, nhìn chăm chú thiên cùng, ánh mắt dần dần không thể tưởng tượng nổi. Chỉ gặp mây đen vén lên, một cái cao lớn bóng lưng tắm rửa lấy ánh nắng, hiện ra tại chúng thần trước mặt. Hắn mặc màu trắng tinh quần áo, quanh thân xương mù màu trắng lưu chuyển, đưa lưng về phía chúng thần. Sau một khắc, hắn chậm rãi đưa tay, trên bầu trời bỗng nhiên bên dưới màu trắng tinh giọt mưa, cùng vừa rồi tịnh hóa chi vũ giống nhau như lúc. Cái này đơn giản xuất thủ, để xô nữ võ thần cùng vi nhị đan đế các loại chúng thần đều ngây ngẩn cả người. Trận này tịnh hóa chi vũ thật cùng Odin có quan hệ. Odin, ngươi và ta giao dịch đã hoàn thành, về phần cảm tạ thì không cần. Thần bí tịnh hóa chi thần thanh âm hùng hậu mở miệng, như là hồng trung đồng dạng tại chúng thần bên tai tiếng vọng. Odin không gì sánh được cung kính hướng tấm lưng kia hành lễ, vĩ đại tịnh hóa chi thần, ngươi cứu vớt toàn bộ Asgard, ta đại biểu Asgard tất cả sinh mệnh, hướng ngài dồn lấy nhất chân thành cảm tạ. Thân ảnh cao lớn kia ừ nhẹ một tiếng, hóa thành thuần trắng sương mù, biến mất trên bầu trời. Tiếp theo, bầu trời mây đen lui tán, ánh nắng một lần nữa rọi khắp nơi đại địa. Kinh lịch tịnh hóa chi vũ tẩy lễ Asgard, dưới ánh mặt trời càng thêm vàng son lộng lẫy. Có thể vây quanh Odin Asgard chúng thần, lại bị một màn này cùng nhau sử sốt. Cái kia thuần trắng sương mù, cùng vừa rồi màu trắng giọt mưa, xác thực cùng tịnh hóa chi vũ giống nhau như lúc. Nói cách khác, cái này tịnh hóa chi vũ thật sự là Odin mới tới. T. Chúng thần trên mặt hay là mười phần không hiểu, nhưng nội tâm từ trước tới giờ không tin tưởng chuyển biến thành hoài nghi. Cùng tiến vĩ đại tịnh hóa chi thần. Lúc này, Odin hướng về bầu trời thật sâu bái, sắc mặt không gì sánh được thành khẩn. Hắn chậm rãi nhìn về phía Vi Nhĩ Đan Đế cùng chúng thần, cũng lấy phương thức giống nhau, hướng bọn hắn cúi đầu. Bản vương bị khắc tô lô khống chế, phạm phải ngập trời tội ác, vốn nên đánh vào địa lao. Nhưng bây giờ đại hạ đúng A Tư thêm đức nhìn chằm chằm, ta thân là vua của chúng thần, thỉnh cầu các vị lại tin tưởng bản vương một lần. Odin ngôn từ khẩn thiết, cái kia đục ngầu độc nhãn chạy xuống một hàng thanh lệ. Cái này, Âu khẽ nhíu mày, hắn hiện tại cũng lâm vào hoài nghi. Odin trong lời nói lớn nhất lôi thủng tịnh hóa chi thần vậy mà thật giải thích rõ ràng. Nhưng vừa rồi cái kia tịnh hóa chi thần tán phát uy áp, vẫn có chút kỳ quái. Hoàn toàn không có tịnh hóa chi vũ phủ xuống thời giờ, loại kia lòng sinh sợ hãi lực uy hiếp. Hắn lập tức có chút mê mang. Lúc đầu lần này, hắn thu hoạch được vận mệnh ba nữ thần trợ giúp, dự định leo lên thần vương vị trí. Có thể Odin một màn này, nếu thật để chúng thần tin tưởng, lấy hắn chí cao cảnh thực lực, hoàn toàn không có bất kỳ lo lắng gì trở lại thần vương vị trí. Cũng liền mang ý nghĩa thần vương chi tranh kết thúc. Rồi trong đôi mắt lấp lóe một tia không cam lòng. Một bên Vi Nhĩ Đan Đế mặc dù không biết Odin nơi đó tìm đến tịnh hóa chi thần, nhưng này trận tịnh hóa chi vũ, những người khác không biết, nhưng nàng chính mình hết sức rõ ràng. Loại kia sinh mệnh cấp độ cảm giác áp bách, chỉ có Lâm Thất Dạ mời tới tồn tại kinh khủng kia. Nàng ánh mắt đảo qua chúng thần, có thể thấy rõ ràng, chúng thần ánh mắt mang theo bán tín bán nghi. Có thể lúc này, càng không thể nói ra, trận mưa này cùng đại hạ nhân loại Lâm Thất Dạ có liên quan nói. Dù sao cái này sẽ giặc người đại diện, tại tứ đại thần quốc đều là lên bảng truy nã. Nói ra, không thể nghi ngờ là chính mình cho mình đào hố. Vi Nhĩ Đan Đế trong lúc nhất thời, lại không có biện pháp gì tốt, chỉ có thể. Odin đang muốn mở miệng, để Odin tiếp thụ qua đi nữ thần Ô Nhĩ Đức thăm dò đi qua lúc. Một đạo nhu hòa mang theo ôn nộ giọng nữ từ đằng xa truyền đến. Chúng thần không khỏi nhìn lại, một vị hoa lệ quần áo, vô cùng uy nghiêm thiên hậu phất lệ ra, bước chân nhẹ nhàng rơi vào trên hư không. Hai mắt của nàng lấp lóe sợi tơ vận mệnh, nhìn về phía Odin, tựa hồ xem thấu tương lai cùng đi qua. Lông mày của nàng hơi nhíu lên, sắc mặt lạnh lùng như băng. "Thiên hậu, ngươi có thể thấy rõ vận mệnh, cái này Odin lời nói có thể tin?" Chiến thần tỷ hành lễ hỏi. Chúng thần cũng lộ ra thần sắc hiếu kỳ. Từ khi Odin bị đại hạ thiên tôn đánh chạy sau, thiên hậu phất lệ ra liền đóng cửa không ra, cũng mặc kệ cái gì thần vương chi tranh. Hiện tại Odin vừa xuất hiện, thiên hậu phất lệ ra lại lần nữa hiện thân, cái này Odin nhất định có vấn đề. Phất lệ ra ánh mắt đảo qua chúng thần, "Odin, ngươi đã phạm phải tội ác, vậy liền đi địa lao bị tù đi, vì ngươi phạm vào tội ác chỗ tội." "Tô, thần vương vị trí, ngươi tạm thay." Lời này vừa ra, Asgard chúng thần sững sờ. Lời này có ý tứ gì, chẳng lẽ Odin lời nói cũng không phải là giả? Còn không đợi chúng thần hỏi lại, Odin nhìn xem phất lệ ra gật gật đầu, "Tốt, bản vương đi địa lao bị tù." "Tô, ngươi là bản vương coi trọng nhất nhi tử, ta tin tưởng ngươi có thể dẫn đầu Asgard trở lại đỉnh phong." Odin đi đến sổ trước mặt, vỗ vỗ bờ vai của hắn, lộ ra nụ cười tự ái. Kỳ thực Odin trong lòng rõ ràng, thê tử phất lệ ra có thể thấy rõ vận mệnh, hắn diễn cảnh diễn này căn bản không thể gạt được con mắt của nàng. Nhưng để sổ tạm thay thần vương vị trí, liền có thể nhìn ra phất lệ ra hay là đứng tại phía bên mình. Một cái ngay cả trí cao đều không có đạt tới thần vương, không cách nào trưởng kỳ phục chúng. Đã như vậy, mang xuống tới lui đi. Thiên hậu phất lệ ra uy nghiêm mở miệng. Hiện tại Asgard, thần vương vị trí không có kết thúc, thiên hậu quyền lợi tự nhiên là lớn nhất. Dứt lời một lát, hai vị chủ thần cho Odin đeo lên xiềng xích, tại chúng thần nhìn soi mói, áp hướng địa lao. Thiên hậu phất lệ ra phất phất tay, ánh mắt nhìn về phía xa xa thiên cung, ánh mắt có chút ngưng tụ. Nơi xa trên bầu trời, cao lớn tịnh hóa chi thần chậm rãi biến mất, lộ ra diện mạo như cũ. Hắn người mặc màu xanh lá cây đậm trường bào, nhếch miệng lên một vòng nụ cười âm hiểm, hắn chính là quỷ kế chi thần Loki. Vừa rồi hết thảy chính là Odin cùng mình an bài tốt, lừa gạt chúng thần quỷ kế. Phất lệ ra a, ngươi lại vẫn đối với Odin có vẻ mong đợi. Cũng tốt, bây giờ kế hoạch bị trận mưa này phá hư, để sau khi một hồi thần vương cũng tốt. Loki mỉm cười, bây giờ Asgard thống nhất, Odin trở về, đại hạ chúng thần nhất định sẽ không ngồi yên không lý đến. Cho nên thần quốc chi chiến vô cùng có khả năng bùng phát, đại hạ chúng thần có vạn tượng thiên tôn chấn giữ nói, chỉ có chủ thần sầu căn bản chủ trì không được đại cục. Đến lúc đó, Odin tất nhiên sẽ bị chúng thần lần nữa đẩy lên thần vương vị trí. Mà mục tiêu của mình cũng không phải là thần vương vị trí, mà là đại hạ. Hai đại đỉnh cấp thần quốc ở giữa chiến đấu, vạn tượng thiên tôn không có khả năng không đi. Loki dáng tươi cười ấm lãnh, chỉ cần vạn tượng thiên tôn rời đi đại hạ, tất nhiên sẽ để đại hạ thực lực chống giống. Chính là thừa cơ tiến công đại hạ biên cảnh thời cơ tốt. Đại hạ trấn quốc thần bia một hủy, các ngươi đại hạ chúng thần cũng cuối cùng rồi sẽ xuống dốc. Chương 488, thần quốc đại chiến chương 488, thần quốc đại chiến ra thần bệnh viện tâm thần. Trở lại bệnh viện giang dã, nhìn xem trong tay bảo thạch màu lam, khẽ thở dài một cái. Còn có thể đổi mới một lần kỹ năng, đến lưu đến thời điểm then chốt dùng. Giang dã dậm chân đi ra phòng bệnh, ánh mắt đảo qua bệnh viện. Ngụy Trang ra lan nước hỗn độn, vẫn tại trên sân thượng, như cái người máy một dạng đứng đấy. Hắn im lặng nhìn thoáng qua, cuối cùng đưa ánh mắt rơi vào Bợ Dạ tỷ trong phòng bệnh. Cảm giác bên dưới, lúc này Bợ Dạ tỷ chính không gì sánh được hưng phấn đọc lấy hế đen gửi thư. Tại nguyên tắc bên trong, Asgard thần chiến lúc bắt đầu, hỗn độn lấy đi hế đen linh hồn, để Bợ Dạ tỷ nhân này xuất viện. Từ đó song pháp tắc Bợ Dạ tỷ, đến phía sau dung hợp Asgard thần quốc bản nguyên, đang lâm chí cao. Toàn bộ Asgard cũng tại Bợ Dạ tỷ thần vẫn chương nhạc bên trong hủy diệt. Cho nên, tại thu phục Asgard trước, hắn không thể để cho Bợ Dạ tỷ đi ra bệnh viện. Giang Dã trong lòng bàn tay lấp lóe xanh trắng ánh sáng nhạt, đưa tay hất lên, lặng yên không tiếng động bay vào Bợ Dạ tỷ thân thể. Dạng này, hỗn độn tiểu tử này cũng liền thu không đi hê đen linh hồn. Giang Dã khẽ miệng lộ ra một vòng dáng tươi cười, đi ra bệnh viện lâu, tâm tình không tệ tán lên bước. Hàn Thiếu Vân đi hủy diệt lộ kỳ tiến công đại hạ 12 tòa diệt thành sơn thi. Thần Vương chi tranh sớm kết thúc lời nói, Gia Lan Đức cùng đại hạ thiên đình nhất định ngồi không yên, đến lúc đó chính là mình lúc xuất thủ khác. Tất cả có thể ma đổi điểm, không sai biệt lắm an bài thỏa đáng, hiện tại chỉ cần chờ đợi thời cơ. Giang Dã, ân. Chính triều hoa viên tản bộ mà đi Giang Dã, nghe được thanh âm quen thuộc, không khỏi quay đầu nhìn lại. Mặc áo khoác trắng Lâm Thất Dạ chậm rãi đi tới, hỏi, phía ngoài Tịnh Hóa Chi Vũ là ngươi làm? Giang Dã hơi kinh ngạc, làm sao ngươi biết? Lâm Thất Dạ trên đầu toát ra hắc tuyến, chỉ trái tim của mình. Giang Dã thấy vậy, trên mặt hiện vẻ chợt hiểu. Tại người Nhật Bản vòng lúc chia tay, hắn cho Lâm Thất Dạ một giọt Tịnh Hóa Chi Tâm tâm đầu huyết phòng ngừa bị khắc tô lộ ô nhiễm. Không sai, là ta. Giang Dã gật đầu nói, ta còn tưởng rằng thật sự là Odin xin mời cái gì Tịnh Hóa Chi thần đâu. Lâm Thất Dạ cười nói, đúng rồi, ngươi Tịnh Hóa Asgard ô nhiễm là vì cái gì? Giang Dã nhìn xem Lâm Thất Dạ ánh mắt hiếu kỳ, cười nhạt một tiếng, về sau ngươi sẽ biết. Thừa nước đục thả câu, vậy ngươi Tịnh Hóa Chi huyết, ta liền không trả lại cho ngươi. Lâm Thất Dạ mang theo điểm uy hiếp ngữ khí. Giang Dã cười cười, ta cũng không có ý định muốn, đưa cho ngươi. Lâm Thất Dạ khẽ giật mình, thở dài, luôn cảm giác Giang Dã hành vi càng ngày càng thân bí, mà lại có thể không tại chính mình cho phép hạ xuất bệnh viện. Có thể Giang Dã là thế nào biết Asgard bị khắc tô lộ ô nhiễm? Nếu ô nhiễm, vì sao muốn trợ giúp bọn hắn tịnh hóa? Đủ loại nghi vấn quanh quẩn tại Lâm Thất Dạ trong lòng, nhưng hắn chỉ là không tự chủ được suy đoán, cũng không có hoài nghi Giang Dã làm những chuyện như vậy. Đúng rồi, các nàng không có làm khó ngươi đi. Giang Dã nói sang chuyện khác. Lâm Thất Dạ lắc đầu, bất đắc dĩ cười nói, trừ thi cầu đế, mặt khác hai vị nữ thần nhìn chính mình cùng nhìn địch nhân mở dạng, tựa hồ sợ ta sẽ cùng ngươi cáo trạng giống như. Xem ra các nàng hay là có đầu óc, về sau có chuyện gì có thể nói với ta. Giang Dã ngữ khí ôn hòa đạo, từ bỏ. Lâm Thất Dạ quật cường nói, ta cũng không phải không còn gì khác vật trang sức. Đi, ta còn có mở ra thải hồng tiểu nhiệm vụ. Giang Dã hừ nhẹ một tiếng, nhìn xem Lâm Thất Dạ chậm rãi biến mất, nhếch miệng lên một vòng ý cười. Hai ngày sau, Asgard vào người, tìm được. Ân, hết thảy ba tòa chết thay trận đều đã tìm tới. Nghe được trong thanh nghe, Giang Nhị thanh âm, người khoác mũ che màu xanh lam, mang theo kính mắt tư tiểu nam nhẹ gật đầu, cái kia dùng chén thánh hút đi ba tòa chết thay trận bộ phận lực lượng sinh mệnh đi. A, không toàn bộ hấp thu. Không cần, Lô Kỳ làm việc chú ý cẩn thận, như chết thay trận lực lượng sinh mệnh toàn bộ biến mất, hắn nhất định sẽ có chỗ phát giác, từ đó chuẩn bị những hậu thủ khác. Tốt a. Tư tiểu nam ừ nhẹ một tiếng, hai nghe thanh âm cũng biến mất theo. Nàng nhìn trước mắt sa mạc âm u, nhàn nhạt mở miệng, mất đi bộ phận lực lượng sinh mệnh chết thay trận, Lô Kỳ liền không cách nào hoàn toàn phục sinh, thực lực sẽ đại giảm. Nhưng chúng ta nhân thủ tựa hồ không đủ, coi như không có hoàn toàn phục sinh Lô Kỳ, cũng không phải là loài người có thể chống cự thích khách chi thần 27 hảo, thanh âm khàn khàn truyền đến. Tư tiểu nam lâm vào trầm tư, hoàn toàn chính xác, hiện tại chỉ có thích khách chi thần, Thẩm Thanh Trúc có sát thần năng lực, nhưng cũng chỉ có thể thủ hai tòa chết thay trận, mà khác một tòa, chỉ có thể dựa vào ngay cả một vị nhân loại trần nhà đều không có đạt tới giả mạc thượng tà hội ngồi chờ. Huống hồ, nàng cung thích khách chi thần còn muốn tiến vào Asgard, trước tìm cơ hội chém giết quỷ kế chi thần Loki, phát động chết thay trận. Lại thêm một chút không cách nào dự tính ngoài ý muốn nhân tố, muốn giết quỷ kế chi thần Loki, có thể nói cực kỳ khó khăn. Ta muốn, chúng ta không cần tiến vào Asgard. Đang chìm nghĩ tư tiểu nam, nghe được 27 hào lời nói, không hiểu nhìn lại. Có ý tứ gì? Che diện mà bóng đen cùng thích khách chi thần, nhìn lên bầu trời xẹt qua một vệt kim quang, đó là thiên đỉnh truyền lại tin tức đồ vật. Chỉ bất quá, cũng chỉ có hắn có thể trông thấy. Đại hạ chúng thần không lâu liền sẽ giáng lâm, Asgard trời nên thay đổi. 27 hào nhìn lên bầu trời, cặp kia để cho người ta phát lạnh đôi mắt, lặng lặng nhìn chăm chú. Tư Tiểu Nam khẽ giật mình, ngươi nói là, đại hạ chúng thần muốn mạnh mẽ tiến đánh Asgard, vì cái gì? Ta cũng không biết, nhưng có thể làm cho đại hạ thiên đình như vậy vội vàng sao động, Asgard nhất định đã xảy ra biến cố gì. 27 hào giải thích nói. Tư Tiểu Nam có chút trầm tư, vậy chúng ta tiếp tục hoàn thành nhiệm vụ, lần này đại hạ thiên tôn đến đây, lộ kỷ trốn không thoát. 27 hào nhìn xem trước mặt, núi nhỏ thi thể núi thịt, chúng ta chỉ cần ngồi chờ chết thay trận, chờ đợi lộ kỷ tự chui đầu vào lưới liền có thể. Tư Tiểu Nam nghe được đại hạ thiên tôn sẽ giáng lâm, con ngươi không khỏi co vào. Asgard đến cùng xảy ra chuyện gì dạng biến cố, vậy mà có thể kinh động đại hạ thiên tôn. Một tòa khác chết thay trận, ở trong sa mạc một khối trong ốc đảo. Dưới một cây đại thụ, Bách Lý Bàn Bàn lúc đầu nhìn trước mắt Thi Sơn, còn rất dáng vẻ phẫn nộ. Có thể bầu thiên đạo kim quang kia sẽ qua, để trong lòng hắn đột nhiên giật mình. Thiên đình, xuất động. Cái này sao có thể? Dựa theo dĩ vãng mộng cảnh luân hồi, đến Asgard thần tiên, hẳn là Vương Mâu dẫn đội a. Chẳng lẽ lại xuất hiện biến cố gì? Để ra Lan Đức cùng Thiên đình không thể không đúng á tứ thêm được độc thủ. Mập mạp, ngươi nhìn cái gì đâu? Tào Huyên gặp Bách Lý Bàn Bàn nhìn chằm chằm bầu trời ngẩn người, vỗ bờ vai của hắn. Người sau thân thể lắc một cái, chậm rãi cúi đầu nhìn về phía Tào Huyên, hắn gãi đầu một cái, không có gì, chính là nghĩ đến ít đồ. Không phải là đêm đó phải rượu, chỉ đen thiếu dừng lại, ta thế nhưng là người có gia thất, ta đối với Mạc Lệ trung tâm thiên địa chừng dám. Bách Lý Bàn Bàn biểu lộ rất là kiên quyết. Tào Huyên khỏe miệng giật một cái, phất phất tay, tốt tốt tốt, ta biết, nghe Tún ca nói ô thác bang loại này. Không ít, lần sau cùng đi thể nghiệm một chút. Bách Lý Bàn Bàn qua loa hồi phục Tào Huyên, tựa ở dưới một cây đại thụ, nhìn chăm chú thiên cung. Thần quốc đại chiến, trong đó thảm liệt. Giang Gia Ca, đây thật là ngươi muốn nhìn đến. Chương 489, ai là Asgard đời thứ hai thần vương? Hai chương hợp nhất chương 489, ai là Asgard đời thứ hai thần vương? Hai chương hợp nhất tối tăm mở mịt dưới bầu trời, một cỗ hơi lạnh thấu xương đập vào mặt, phảng phất muốn đem cốt tủy đều đông kết. Hàn Thiếu Vân vỗ vỗ trên áo bào trắng bụi đất, đi vào ấm lãnh, không thấy một tia sáng minh giới. Rầm rầm, vang lên bên tai Minh Hà chảy nhỏ giọt tiếng nước chảy. Hàn Thiếu Vân ngẩng đầu nhìn lại, tại vạn tượng thần khư gia chỉ bên dưới, có thể nhìn thấu hết thảy bản chất. Tại bốn lượn Minh Hà cuối cùng, một tòa cung điện hùng vĩ tọa lạc ở nơi đó. Có thể để Hàn Thiếu Vân kỳ quái là, lớn như vậy minh giới, vậy mà không có một cái nào thần minh ký tức, thậm chí một người thủ vệ đều không có. Hàn khẽ nhíu mày, tại Bắc Âu trong thần thoại, anh dũng hy sinh thần minh cùng chiến sĩ sẽ bị nữ võ thần đưa vào anh linh điện, mà đại đa số phổ thông người chết linh hồn đều trở về băng lãnh hắc ám minh giới. Làm vong hồn căn cứ, làm sao có thể ngay cả một cái vong hồn đều không có? Hàn Thiếu Vân nội tâm bỗng cảm giác không ổn, cứ tốc tới gần Minh Hà đầu nguồn cung điện. Trong cung điện, âm trầm lạnh lùng, cùng chung quanh rét lạnh hắc ám hoàn cảnh dung hợp, nhưng vẫn như cũ yên tĩnh. Tại ánh sáng yếu ớt bên dưới, chỉ có màu đen sẫm kiến trúc, không có bất kỳ cái gì thần hoặc là vong linh tồn tại. Hàn Thiếu Vân dùng cảm giác bao phủ toàn bộ cung điện, vẫn không có phát hiện bất luận sinh mệnh nào khí tức. Toàn bộ minh giới phản phất là một tòa thành không bình thường. Không thích hợp, Thiên Tôn nói 12 tòa diệt thành sơn thi ngay tại minh giới cung điện, nhưng nơi này căn bản không có. Cái kia chỉ có bọn chúng đã bị người ta mang đi. Hàn Thiếu Vân sắc mặt biến hóa, cảm giác đảo qua cung điện mặt đất, xác thực có rõ ràng vết tích. Vạn tượng thời gian quay lại, hắn phát động vạn tượng thần hư, trong đôi mắt giống như đồng hồ kim đồng hồ bình thường, nhanh chóng hướng ngược lại chuyển động. Đi qua chẳng cảnh, chậm rãi phản chiếu tại Hàn Thiếu Vân trong đôi mắt. Một lát sau, Hàn Thiếu Vân thở hổn hển kết thúc quan sát đi qua. Sử dụng vạn tượng thần hư, một khi liên quan đến không gian, thời gian trở nhân tố, đối bản thân tiêu hao là to lớn. Tại vừa rồi đang đứng xem, minh giới người chấp trưởng Hải Lạc, mang theo 12 tòa diệt thành sơn thi cùng đông đảo vong hồn rời đi minh giới. Minh giới cùng Asgard ở trên không gian, vốn là thuộc về thế giới khác nhau. Asgard ở vào thế giới thụ đỉnh, mà minh giới thì ở vào gốc, có thuộc về mình thông hướng ngoại giới thông đạo thủy tinh tiểu. Xuyên qua cầu này, còn muốn đến Hách Nhĩ Chi môn mới có thể thông hướng ngoại giới, cũng không cần trải qua thải hồng tiểu. Hàn Thiếu Vân thần sắc trầm tư, Hải Lạc mang đi 12 tòa diệt thành sơn thi thông hướng ngoại giới, là vì cái gì? Giang Dã cũng không có nói rõ ràng hủy diệt diệt thành sơn thi nguyên nhân, nhưng từ hiện tại tình huống đến xem, cũng không đơn giản. Trước cùng theo tới nhìn xem. Hàn Thiếu Vân không có quá nhiều dừng lại, dựa theo vừa rồi quan sát ký ức quá khứ, thành công tìm được thủy tinh tiểu. Đông, có thể vừa nhìn thấy độ lấy kim, chiếu lấp lánh thủy tinh tiểu, một cái cự đại bản chân liền ngăn tại thủy tinh tiểu chính trước. Hàn Thiếu Vân sững sờ, ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp một vị thân hình cao lớn cường tráng, phản phất do vô số cự thạch đắp lên mà thành nữ cự nhân, đứng ở thủy tinh tiểu đầu, một đôi băng lánh phát ra u quang hai mắt, nhìn chăm chú chính mình. Hàn Thiếu Vân sững sờ, não hải hồi ức Asgard thần thoại lịch sử, dần dần minh bạch trước mắt nữ cự nhân là ai. Mạc Đức Cổ Đức, phụ trách thủ hộ kết nối người sống cùng thế giới của người chết mạ vàng thủy tinh tiểu. Mà qua cầu quy tắc, liền để cho cô gái này cự nhân hút một bộ phận máu của mình làm thông hành thuế. Nếu là cự tuyệt, liền sẽ nổi điên, tiến hành không khác biệt công kích. Dâng ra máu tươi của ngươi, liền có thể thông qua thủy tinh tiểu nữ cự nhân. Mạc Đức Cổ Đức hai mắt tham lam nhìn xem Hàn Thiếu Vân, liếm liếm màu nâu xanh đầu lưỡi. Hàn Thiếu Vân hai con ngươi ngưng tụ, trong tay ngân bạch trường kích chậm rãi biến thành xích hồng sắc, thái dương pháp tắc tại quanh thân vận chuyển. Mạc Đức Cổ Đức mặc dù tại Bắc Âu hệ thống thần thoại bên trong có cùng thần đối kháng thực lực, nhưng đối mặt có được cường đại pháp tắc chủ thần, giống như sâu kiến. Nữ cự nhân giống như hồ cảm thấy Hàn Thiếu Vân không theo, hai con ngươi bỗng nhiên giấy lên u minh hỏa diễm. Trên mặt đất từng khối cự thạch tại nàng tay phải ngưng tụ, hình thành một thanh to lớn thạch chùy. Người xông vào, chết hết cho ta. Nữ cự nhân giơ lên thạch chùy, hướng Hàn Thiếu Vân đập xuống. Người sau hai con ngươi như xích hồng diệu nhật, trường kích khẽ động, như một đạo hào quang rực rỡ, xẹt qua nữ cự nhân màu nâu xanh thân thể. Cũng thuận thế, rơi vào thủy tinh tiểu bên trên. Hàn Thiếu Vân chậm rãi thu trường kích, không quay đầu lại, dậm chân đi hướng thủy tinh tiểu cuối cùng. Mà phía sau nữ cự nhân, màu nâu xanh thân thể xuất hiện vô số xích hồng vết rạn. A! Nương theo một tiếng kêu rên, nữ cự nhân thân thể bạo tạc ra sáng chói ánh lửa, đem thủy tinh tiểu bên trên Hàn Thiếu Vân bao phủ tại quang mang phía dưới. Đi qua thủy tinh tiểu, xuyên qua thiết thụ chi lâm sau, Hàn Thiếu Vân cũng tìm tới hách nhị chi môn, đi ra minh giới. Hắn lần nữa phát động vạn tượng thời gian quay lại, quan sát biển quá khứ kéo dời đi phương hướng. Bên kia Hàn Thiếu Vân nhìn về phía bên trái, hai mắt có chút nheo lại, phương hướng kia là đại hạ. Con người của hắn bỗng nhiên co vào, Hải Lạc mang đi 12 tòa diệt thành sơn thi cùng vô số vong linh. Chẳng lẽ là muốn vào công đại hạ? Hàn Thiếu Vân rất là không hiểu, chỉ bằng điểm ấy lực lượng, cũng có thể đối kháng đại hạ chúng thần. Nhưng hắn cũng không có quá nhiều do dự, Giang Dã giao cho mình nhiệm vụ là hủy diệt 12 tòa diệt thành sơn thi. Chính mình phải đi một chuyến. Vạn tượng chiến cơ. Hàn Thiếu Vân dùng vạn tượng thần khư huyễn hóa ra một khung chiến cơ, ngồi lên bay vào thế giới trong mê vụ. Agat, Tô thần điện. Trong thần điện có thể nói hết sức náo nhiệt, mười mấy tên nữ hầu cùng thị vệ tại bố trí tỉ mỉ lấy thần điện, phản phất tại chuẩn bị một loại nào đó thịnh đại nghi thức. Tô, chúc mừng ngươi, leo lên thần vương vị trí. Bội thu nữ thần hy phủ tay nâng lấy một chùm hoa tươi, đưa cho anh Tuấn bất phàm sổ, đầy mắt đều là yêu say đắm. Tô thân sĩ tiếp nhận, ôm hy phủ eo nhỏ, hy phủ, chờ ta ngồi vững vàng thần vương vị trí, ngươi chính là Asgard thiên hậu. Ân, ta chờ ngươi. Hy phủ cúi đầu thẹn thùng đạo. Tô điện hạ, vận mệnh nữ thần cầu kiến. Ngay tại hai người anh em lúc, một tên thị vệ tiến lên bẩm báo. Tô khẽ nhíu mày, thâm tình nhìn xem hy phủ, chờ ta một chút. Hy phủ gật gật đầu. Ngoài thần điện, Tô nhìn xem Vi Nhi đan đế, không gì sánh được nghi ngờ nói, ngươi tới làm cái gì? Thần vương chi tranh đã kết thúc, hắn cũng không cần vận mệnh ba nữ thần tiên đoán. Lúc này, Vi Nhi đan đế đến đây, để hắn cũng có chút mơ hồ. Thần vương điện hạ, ta có một chuyện muốn nhờ. Vi Nhi đan đế cung kính nói. Nghe được thần vương điện hạ sổ sắc mặt có chút hòa hoãn, nói đi, chuyện gì? Mượn thánh hồng kiếm dùng một lát. Ân. Tô sững sờ, ngươi mượn thánh hồng kiếm làm cái gì? Vi Nhĩ Đan Đế chậm rãi giải thích nói, lần trước ta đã nói với ngươi ra thần hoàng hôn, ngươi hẳn còn nhớ. Nhớ kỹ, sẽ giặc người đại diện chính là ngươi muốn đầu mượn. Vi Nhĩ Đan Đế lắc đầu, không phải hắn, mà là một cái càng khủng bố hơn tồn tại. Hai ngày trước Tịnh Hóa Chi Vũ, căn bản không phải Odin xin mời Tịnh Hóa Chi Thần, cái kia hoàn toàn liền Odin liên hợp lộ kỳ thi triển quỷ kế mà thôi. Mượn thánh hồng kiếm, cũng là tồn tại kinh khủng kia ý tứ, chỉ có tuân thủ hắn ý tứ, Asgard mới có thể tiếp tục còn sống. Tô nghe nói như thế, đôi mắt lấp lóe một chút giận dữ. Không nói trước Odin cùng lộ kỳ liên hợp thi triển quỷ kế, hắn hiện tại đường đường thần vương, lại còn muốn tuân thủ ý tứ của người khác, cái này khiến hắn làm sao không giận. Nhưng Vi Nhĩ Đan Đế thân là vận mệnh ba nữ thần một trong, đối với tương lai tiên đoán có độ tin cậy không giả. Không cần nói, hiện tại đại hạ thiên đình đúng A Tư thêm đức nhìn chằm chằm, ngươi mượn thánh hồng kiếm chẳng lẽ muốn thả bọn hắn tiến đến? Còn có ngươi nói cái gì tồn tại kinh khủng, để hắn đến chính là, ta không tin hắn còn có thể đối kháng toàn bộ Asgard không thành. Vi Nhĩ Đan Đế sắc mặt cứng lại. Nếu là lấy không được thánh hồng kiếm, Lâm Thất Dạ cùng vị kia cáo trạng lời nói, gia thần hoàng hôn cũng liền thật muốn giáng lâm Asgard. Nàng chậm rãi siết chặt trong lòng bàn tay, gặp sầu cường ngạnh thái độ, đành phải đi đầu lễ cáo lui. Thần vương điện hạ, ta hy vọng ngươi tốt nhất suy tính một chút, ta không có đang nói giỡn. Nói xong, nàng quay người rời đi. Dừng lại. Tô lại đột nhiên gọi lại nàng, hậu thiên là ta thần vương kế vị điện lễ, cái kia đại hạ nhân loại Lâm Thất Dạ, ta phải dùng máu của hắn đến chúc mừng đăng lâm thần vương. Vi Nhĩ Đan Đế con ngươi co bảo, thản nhiên nói, ta đã giết hắn. Ngươi cho rằng ngươi lừa gạt ta, thiên hậu phất lệ gia đã nói cho ta biết, hắn còn chưa có chết. Tô nhìn chăm chú Vi Nhĩ Đan Đế bóng lưng, ngày mai bên trong đem Lâm Thất Dạ giao ra, nếu không Bắc Âu chiến bộ đem tự mình đi thần sơn mời các ngươi tiến địa lao. Ngươi Vi Nhĩ Đan Đế đột nhiên quay người, nhìn hằm hằm sổ, ngươi đây là đang đem Asgard đẩy hướng vực sâu. Nàng so bất luận kẻ nào đều muốn rõ ràng, Lâm Thất Dạ phía sau vị tồn tại kinh khủng kia, đến tột cùng cường đại cỡ nào. Ta nói được cái này, ngươi tuân hay không tuân từ do ngươi, nhưng nếu như trở đến ta tự mình đi mời ngươi, cái kia vận mệnh ba nữ thần cũng không có tồn tại cần thiết. Tổ ngữ khí không gì sánh được cao ngạo, giống như quân vương đối mặt con dân bình thường. Vi Nhĩ Đan Đế sắc mặt phẫn nộ, nhưng cuối cùng vẫn nhìn xuống. Hiện tại sổ đã tại thần vương to lớn quyền lực bên dưới mất phương hướng, vô luận nàng nói cái gì cũng vô dụng, chỉ có thể tưởng tượng những biện pháp khác. Vi Nhĩ Đan Đế không có tiếp tục tranh luận, quả quyết bay người rời đi. Tô hư lạnh một tiếng, không có chút nào để ý về tới trong thần điện. Bây giờ hắn thần vương vị trí còn không có ngồi bước vàng, mở ra thải hồng tiểu không khác tự tìm đường chết. Còn có Vi Nhĩ Đan Đế trong miệng hoang mâu tồn tại kinh khủng, đơn giản buồn cười. Không có suy nghĩ nhiều, Tô đi vào chính mình thần điện. Mà tại sổ thần điện một chỗ khác nơi hẻo lánh, một vị mái tóc màu nâu, người mặc bạch kim màu lam thiên hậu phất lệ ra, nghe được vừa rồi Vi Nhĩ Đan Đế cùng sổ đối thoại. Nàng màu trắng cùng màu vàng giao nhau đôi mắt, có chút buông xuống, tựa như đang tự hỏi cái gì. Nàng là Asgard, trừ vận mệnh ban nữ thân ngoài, cái thứ hai có thể thăm dò vận mệnh thần minh. Vi Nhĩ Đan Đế trong miệng ra thần hoàng hôn, nàng tự nhiên cũng tiên đoán được. Asgard tương lai, đích thật là không thể vãn hồi hung hiểm. Phất lệ ra nguyên lai tưởng rằng đó là Odin cách làm, có thể Odin trên thân cùng Asgard tất cả khắp tô lộ ô nhiễm đều đã tiêu trừ. Asgard tương lai tử cục vẫn không có cải biến. Nhưng ở nàng vô số lần thăm dò bên trong, lại phát hiện một chút hy vọng sống, đó chính là vận mệnh ba nữ trong thần thủ đại hạ nhân loại Lâm Thất Dạ. Phất Lệ ra chậm rãi đưa tay, chuôi kia mở ra thải hồng tiểu chìa khóa thánh hồng kiếm chậm rãi xuất hiện tại trong tay nàng. Asgard có thể hay không tại trong tử cục còn sống, không tại Odin, cũng không tại Sổ, ngược lại là một cái đại hạ nhân loại. Cái này thần vương vị trí, sợ là muốn đổi mới Bắc Âu lịch sử. Phất Lệ ra dứt lời, nhìn về phía vận mệnh ba nữ thần chỗ thần sơn phương hướng, thân hình chậm rãi biến mất. Cổ lão thần sơn chỗ sâu, thật có lỗi, ta không thể cầm tới thánh hồng kiếm, bất quá chợt Sổ đang lâm thần vương thời điểm, ta sẽ nghĩ biện pháp. Vi Nhĩ Đan Đế hướng Lâm Thất Dạ cúc cung xin lỗi, tựa hồ đang khẩn cầu tha thứ bình thường. Lâm Thất Dạ khẽ giật mình, xem ra Giang Dạ cho các nàng bóng ma tâm lý thật không nhỏ a, không có việc gì, có biện pháp là được. Vi Nhĩ Đan Đế nhẹ gật đầu, nhắc nhở, gần nhất hai ngày ngươi ngay ở chỗ này không muốn đi động, tôi rất có thể sẽ phái người đến bắt ngươi. Nhưng chỉ cần ngươi không đi ra nơi này, bọn hắn là tìm không thấy. Lâm Thất Dạ chần chờ một chút, gật đầu đồng ý, tốt ta, vậy ca ca ngươi liền có thể mỗi ngày chơi với ta. Một bên loay hoay một thi khấu đế, nghe được cái này, lập tức hưng phấn lên. Vi Nhĩ Đan Đế bất đắc dĩ sờ lên thi khấu đế đầu, trong đôi mắt ẩn giấu đi một vòng đau thương. Nhược Sổ thật mang theo Bắc Âu chiến bộ đến, cái kia chính là một trận huyết chiến. Lâm Thất Dạ, nếu như chúng ta chưa có trở về, hy vọng ngươi có thể chiếu cố tốt nàng. Vi Nhĩ Đan Đế không gì sánh được chăm chú nhìn Lâm Thất Dạ. Người sau sững sờ, trùng điệp gật đầu. Có thể thi khấu đế nụ cười trên mặt lại chậm rãi biến mất, lại tại nhìn về phía Lâm Thất Dạ thời điểm, linh động hai con ngươi bỗng nhiên trở to. Ca, ca ca, ngươi mặc bộ quần áo này rất đẹp a. Ân. Lâm Thất Dạ cùng Vi Nhĩ Đan Đế đồng thời sững sờ. Lâm Thất Dạ nhìn một chút chính mình dạ mạc đồng phục của đội, rất là nghi hoặc, ta không có đổi qua quần áo à? Vi Nhĩ Đan Đế nhìn về phía Thi Khấu Đế, lập tức kịp phản ứng, ngươi thấy được cái gì? Thi Khấu Đế nghĩ một lát nói, vừa rồi ta nhìn thấy ca ca, mặc mười phần hoa lệ, từng bước một leo lên Hoàng Kim Thần Tọa. Vi Nhĩ Đan Đế con ngươi co rụt lại, Hoàng Kim Thần Tọa, đây không phải là Asgard Thần Vương cung điện? Nàng đột nhiên quay đầu nhìn về phía Lâm Thất Dạ, đầy mắt đều là không hiểu. Thi Khấu Đế nhìn thấy tương lai, Lâm Thất Dạ tại sao phải leo lên Hoàng Kim Thần Tọa? Chẳng lẽ lại? Vi Nhĩ Đan Đế. Đột nhiên, một thanh âm đánh gãy Vi Nhĩ Đan Đế suy nghĩ. Ba người nghe tiếng nhìn lại, một bộ bạch kim quần áo màu lam, cử chỉ ưu nhã phụ nhân, chậm rãi đi tới. Thiên hậu. Vi Nhĩ Đan Đế có chút sững sờ, ngài sao lại tới đây? Phất Lệ ra đối với nàng cười nhạt một tiếng, ánh mắt chậm rãi rơi vào Lâm Thất Dạ trên thân, tự nhiên là cho hắn mà đến. Ta. Lâm Thất Dạ nghe chút, sắc mặt mở mịt. Phất Lệ ra gật gật đầu, ưu nhã nâng tay phải lên, theo thần quang lóe lên, một thanh trường kiếm xuất hiện tại Lâm Thất Dạ trước mặt. Trường kiếm thân kiếm ánh nhuận, giống như trong suốt tu thủy, lưu chuyển lên như mộng ảo vầng sáng bảy màu. Thánh Hồng Kiếm. Vi Nhĩ Đan Đế trực tiếp ngây ngẩn cả người. Không nghĩ tới, Phất Lệ ra vậy mà đem Thánh Hồng Kiếm đưa tới. Cho ta. Lâm Thất Dạ nhìn xem ưu nhã phụ nhân, chỉ chính mình, dùng giọng hoài nghi đạo. Phất Lệ ra gật gật đầu, Asgard tương lai là một trận tử cục, mà ngươi là trận này trong tử cục, sinh cơ duy nhất. Cho nên, Lâm Thất Dạ, ngươi nguyện ý trở thành Asgard đời thứ hai thần vương. Trở thành thần vương. Lâm Thất Dạ nghe nói như thế, trực tiếp cứ thế ngay tại chỗ, giống như một cái pho tượng, không nhúc nhích. Chương 490, Thiên Hậu Thỉnh Cầu. Chương 490, Thiên Hậu Thỉnh Cầu. A Tư thêm nước bên ngoài, bầu trời xanh thẳm trên đám mây. Tại một tầng màu vàng nhạt vầng sáng bao phủ xuống trong cung điện hùng vĩ, bầu trời tiên hạc bay nhẹ cánh, trên không trung ngao du. Thiên Tôn, cái này A Tư thêm nước thải hồng tiểu đóng, thiên đình chúng thần cũng vào không được, phải làm sao mới ở đây? Lăng Tiêu trong bảo điện, Ngọc Hoàng Đại Đế đem một cái quân cờ màu đen rơi vào trên bàn cờ, mặt lộ vẻ u sầu nhìn về phía ngồi đối diện Tố Ý đạo nhân. Đạo nhân khuôn mặt bình tĩnh, không có bối rối chút nào, chậm rãi kẹp lên một viên bạch tử, tùy theo rơi xuống. Sẽ có người mở ra thải hồng tiểu. Ngọc Đế mặt lộ kinh ngạc, liền vội vàng hỏi, ai? Đạo nhân nhìn một chút xanh thẳm bầu trời, bấm ngón tay tính một cái, Lâm Thất Dạ. Ngọc Đế sững sờ, hắn. Bây giờ Ố Đỉnh trở về, A Tư thêm Đức Thần Vương chi tranh kết thúc, hắn có thể cầm tới Thánh Hồng Kiếm. Ngươi đừng quên, Lâm Thất Dạ đứng sau lưng ai? Đạo nhân cười nhạt một tiếng. Tiền bối. Ngọc Đế thần sắc càng thêm cổ quái. Dù sao cuộc phân tranh này lẽ ra không nên phát sinh, nhưng bởi vì tiền bối xuất thủ, tịnh hóa toàn bộ A Tư thêm Đức khắp tô lộ ô nhiễm. Để Ố Đỉnh thừa cơ trở về, cũng kết thúc Thần Vương chi tranh, A Tư thêm Đức lại lần nữa thống nhất. Nhìn, rõ ràng là vì bảo hộ A Tư thêm Đức chúng thần A, nhưng bây giờ tiền bối lại phải giúp Lâm Thất Dạ mở ra A Tư thêm Đức thông đạo, để thiên đình tham gia. Đây không phải tự mâu thuẫn. Ngọc Đế biểu lộ rơi vào trầm tư. Tiền bối mục đích không đơn giản, nhưng chúng ta mục đích chỉ có một cái, A Tư thêm Đức nhất định phải hủy diệt. Nguyên Thủy Thiên Tôn rơi xuống cuối cùng một con, chậm rãi đứng dậy rời đi. Ngọc Đế sững sờ, đội băng hỏi, cái kia Lâm Thất Dạ lúc nào mở ra thải hồng kiểu? Hậu tiên. Ngọc Đế nghe vậy, bất đắc dĩ lắc đầu, cái này A Lan Đức đến cùng Thiên Tôn nói cái gì? Không tiếp tổn thất cũng muốn diệt cái này A Tư thêm nước. Hắn không hiểu nhìn về phía bàn cờ, hơi nhướng mày, trong miệng lẩm bẩm nói, trong tử cục lại có một chút hy vọng sống. Ngọc Đế cười một tiếng, hát tử rơi vào bàn cờ bên dưới, sống, Thiên Tôn, ta lại thắng ngươi một bàn. A Tư thêm nước, địa lao. Mở tối trong địa lao, lóe ra vô số song hung ác hai mắt, bị xiềng xích treo lên, toàn thân vết thương kỷ niệm, bờ môi trắng bệnh nhìn qua nhà tù bên ngoài ánh lửa. Cái này Lâm Thất Dạ, có phải hay không đem ta đem quên đi? Cũng may, bọn hắn không được đến Gia Lạp Nhĩ tin tức, sẽ không giết chính mình. Kỷ niệm có chút lắc lắc mang máu tóc bạc, nhìn xem vết thương đầy người thở dài lúc. Một đạo tiếng bước chân nặng nề từ nhà tù truyền ra ngoài đến. Kỷ niệm hai con ngươi ngưng tụ, không phải, coi ta là người Nhật Bản cả đúng không? Vừa đánh một lần, còn chưa tới một giờ lại tới. Nàng có chút cắn răng, Đang muốn đầu đen rau muống lúc, một cái thân ảnh quen thuộc xuất hiện tại nhà tù bên ngoài. Chỉ gặp bị xiềng xích trói lại hai tay hai chân đùa của chúng thần Odin, bị chiến thần tì áp lấy, đi hướng đối diện một gian nhà tù. Ân. Cứ việc nhà tù bên ngoài ánh lửa rất yếu ớt, kỷ niệm vẫn như cũ thấy hết sức rõ ràng. Đó chính là A Tư thêm đức đùa của chúng thần Odin. Hắn bị giam tiến vào địa lao, hay là địa lao chỗ sâu nhất, đây chính là A Tư thêm đức tội ác không gì sánh được sâu nặng tội nhân, mới có thể bị giam ở chỗ này. Kỷ niệm chậm rãi há to miệng, rất là không thể tưởng tượng nổi. Nhà tù bên ngoài, sách ngươi mở ra nhà tù, xiềng xích va chạm ra ken ken tiếng vang, chung quanh nhà tù phạm nhân không khỏi thò đầu ra. Đi vào đi, sách ngươi đẩy Odin một thanh. Odin hai mắt có chút nheo lại, nhưng không có bất kỳ cái gì công kích động tác, kéo lấy nặng nghề xích sắt, đi đến âm lanh nhà tù nơi hẻo lánh tòa hạ. Sách ngươi ngược lại là có chút ngoài ý muốn, đã từng cao cao tại thượng Odin, vậy mà không có chút nào tức giận. Hắn lắc đầu, ghét bỏ nhìn thoáng qua địa lao hoàn cảnh, quay người rời đi. Địa lao tầng dưới chót nhất cũng dần dần an tĩnh lại. Cũng không có qua bao lâu, rõ ràng tiếng bước chân lại lần nữa vang lên. Kỷ niệm lại lần nữa nhìn về phía nhà tù bên ngoài, con người có chút co vào. Dấu kỳ. Nhà tù bên ngoài, một thân màu xanh lá cây đậm trường bào dấu kỳ, dậm chân đi đến Odin nhà tù trước. Cái kia hẹp dài ánh mắt rơi vào nhà tù nơi hẻo lánh Odin trên thân. Người sau cũng nhìn lại. Dấu kỳ sợi tơ màu đen ở lòng bàn tay ngưng tụ, che đậy lại thanh âm, mới mở miệng. Đã chuẩn bị kỹ càng, liền chờ bọn hắn vào sân. Odin nhếch miệng lên một cái đường cong, đáng tiếc con trai ngoan của Tatsuo phá hủy hắn thần vương điện lễ. Lại cạnh. Dấu kỳ hướng ra ngoài ném vào đến chìa khóa. Có thể hay không lại lên thần vương vị trí, kế hoạch có thể hay không tiếp tục, xem chính ngươi. Có ý tứ gì? Dô ký lộ ra nụ cười âm hiểm, lớn hạ chúng thần nếu không đến trả tốt, như đến nhất định toàn biến xuất động, lớn hạ nhất định thực lực chống rông. Ổ đỉnh hai mắt có chút nheo lại. Hai cái này lao tiểu tử đang nói cái gì? Bên cạnh nhà tù kỷ niệm nghe được không đến bất luận cái gì thanh âm, dô ký cũng chỉ là đứng một hồi, liền rời đi. Có dô ký tại, chuẩn không có chuyện tốt, hắn lại đang tính toán cái gì? Cổ lao thần sơn chỗ sâu. Ta khi thần vương. Lâm Thất Dạ không khỏi lui lại hai bước, thật có chút bị hù dọa. Không lệ ra chậm rãi gật đầu, ta vô số lần quan sát A Tư thêm đức vận mệnh, chỉ có ngươi có thể tại chẳng thai nạn này bên trong, mang cho A Tư thêm đức một chút hy vọng sống. Lời này vừa ra, Lâm Thất Dạ lập tức nhớ ra cái gì đó, liền vội vàng khoát tay nói, lời như vậy, ngươi hẳn là tìm không phải ta, mà là Sung Dã. Sung Dã? Không lệ ra Bạch Kim hai con ngươi lấp lóe vẻ nghi hoặc. Thiên hậu, xác thực không phải hắn, sau lưng của hắn người, mới là có thể cứu vãn A Tư thêm đức vận mệnh người một bên, vì ngươi đàn cũng phụ hòa nói. Ân. Không lệ ra thần sắc càng thêm kinh ngạc, nàng vô số bắt vận mệnh quy tích, chỉ hướng chính là Lâm Thất Dạ làm sao có thể phạm sai lầm. Nàng đôi mắt đưa mắt nhìn một hồi Lâm Thất Dạ, hỏi, vì ngươi đang uống, là ngươi cùng xô nói tồn tại kinh khủng kia. Đúng vậy, thiên hậu. Không lệ ra rơi vào trầm tư, nhìn về phía Lâm Thất Dạ, ngươi có thể cùng hắn câu thông. Ta muốn gặp mặt hắn. Cái này Lâm Thất Dạ trên mặt nổi lên vẻ làm khó. Hắn cũng không rõ ràng Sông Giã có thể hay không xuất viện, tại dị vang xuất viện án lệ bên trên, Sông Giã đều dừng lại không được quá lâu, đồng thời cũng không phải thường xuyên xuất viện. Nói rõ Sông Giã xuất viện là có hạn chế. Lâm Thất Dạ, coi như ta cầu ngươi, ta thân là A Tư thêm đức thiên hậu, không muốn xem lấy tòa này thần quốc bởi vậy hủy diệt. Không lệ ra ngữ khí xen lẫn chút thương cảm. Lâm Thất Dạ ngẩn người, nghĩ một lát, ta thử một chút. Nửa phút đồng hồ sau, Lâm Thất Dạ ý thức chìm vào ra thần bệnh viện tâm thần. Sông Giã, ta có cái sự tình nói cho ngươi. Nhìn xem tới hoa Sông Giã, mặc áo khoác trắng Lâm Thất Dạ tiến lên phía trước nói. Sông Giã sững sờ, để tay xuống bên trong vẩy nước khí, chuyện gì? Ân. A Tư thêm đức thiên hậu không lệ ra, muốn cho ngươi coi A Tư thêm đức thần vương, nói ngươi có thể cứu A Tư thêm đức. Lâm Thất Dạ đem không lệ ra nói tới sự tình, toàn bộ nói cho Sông Giã. Người sau mỉm cười, tựa hồ đang trong dự liệu của mình. Bất quá có chút kỳ quái là, vô luận là gia thần hoàng hôn đầu vườn, vẫn có thể cứu A Tư thêm đức người, đều là chính mình, vì sao lời tiên đoán của bọn hắn sẽ chỉ hướng Lâm Thất Dạ? Chẳng lẽ là mình thân ở bệnh này trong nội viện? Sông Giã, ngươi thật muốn cứu A Tư thêm đức? Lâm Thất Dạ đột nhiên hỏi. Sông Giã lấy lại tinh thần, nhìn về phía hắn, thế nào? Nếu như ngươi không xuất thủ, A Tư thêm đức dịp vòng, đối với lớn hạ tới nói, tựa hồ là chuyện tốt. Lâm Thất Dạ nói nghiêm túc. Sông Giã cười cười, nếu như bọn hắn đều thành bộ hạ của ta đâu? Sau đó phái đi đánh ổ liềm phủ, ngươi cảm thấy thế nào? Lời này vừa ra, Lâm Thất Dạ sửng sốt, sau đó hai mắt tách ra tình quang. Sông Giã, ngươi có thể khống chế bọn hắn? Hắn kinh ngạc nói. Chút lòng thành, bất quá muốn đi ra ngoài một chút. Sông Giã hời hợt nói. A, khống chế toàn bộ thần quốc, ta dựa vào. Sông Giã không phải trí cao thần, bản lĩnh này là trí cao thần nên có. Lâm Thất Dạ nội tâm khiếp sợ không gì sánh nổi, chậm một hồi lâu mới hỏi, vậy sao ngươi xuất viện? Hay là trực tiếp ra ngoài? Sông Giã lắc đầu, khái niệm bình tế trực tiếp xuất thủ 10 giây, đối với loại tràng diện này, 10 giây căn bản không đủ dùng, cho nên chỉ có phụ Lâm Thất Dạ thân. Tốt. Lâm Thất Dạ tựa hồ đoán được, lại trực tiếp đáp ứng, vươn tay. Hắn cười nhạt nói, ta tin tưởng ngươi. Sông Giã khẽ giật mình, mỉm cười gật đầu, nắm chặt tay của hắn. Chương 491, A Tư thêm đức cứu thế giả hai chương hợp nhất. Chương 491, A Tư thêm đức cứu thế giả hai chương hợp nhất. Sau một ngày, tổ thần điện. Vận mệnh ba nữ thần còn không có đem sệ giặc người đại mặt mang đến. Lúc ban đêm, tôi ngồi cao thần tọa, nhìn xem phía dưới sách ngươi hỏi. Chiến thần tì lắc đầu, không có. Tô lông mày lập tức nhăn lại, hai ngày này bận rộn ngày mai đang lâm thần vương sự tình, không có thời gian đi quản vận mệnh ba nữ thần bên kia. dù sao hắn cái này thần vương tại chúng thần trong mắt chỉ là tạm thay, có rất nhiều quan hệ cần đạt thông. Nhưng hắn không nghĩ tới, vì ngươi đang cuốn vậy mà thật dám chống lại mệnh lệnh của mình. Thổ hai mắt có chút nheo lại, Hoắc Đức Ngươi, ngươi thấy thế nào? Hắc Ám Chi Thần Hoắc Đức Ngươi nghe vậy, có chút trầm tư sau, tiến lên một bước nói thần vương điện hạ, ngày mai chính là thần vương đại điện, cũng là hướng Á Tư thêm đức chúng thần biểu hiện ra thời điểm. Mà võ lực là để cho người ta thần phục nhanh nhất thủ đoạn, nếu vận mệnh ba nữ thần chống lại mệnh lệnh, không bằng nhờ vào đó giết gà dọa khỉ. Thổ nghe chút, nhếch miệng lên một vòng đường cong. Tân vương đang bị, tự nhiên muốn dùng máu đến trấn áp lại những cái kia cựu đảng. Tốt. Thổ từ trên thần tọa đứng lên, sách ngươi, ngươi mang Bắc Âu chiến bộ, đem vận mệnh ba nữ thần cùng sệ giặc người đại diện chụp tới. Ngày mai, bản vương liền muốn dùng máu của bọn hắn, đang lâm thần vương. Sách ngươi một gối quỳ xuống, tay phải nắm tay đặt ở trên ngực trái, sách ngươi lĩnh mệnh. Cổ lao trên thần sơn, mặt trăng treo trên cao bầu trời, quần tinh sáng chói. Vô số loe ánh sáng sáng đông đóm, ở trong rừng rậm bay múa. Viên bím tóc dài thiếu nữ, lộ ra thiên chân vô tả dáng tươi cười, đưa tay đi bắt. Đi qua nữ thần Ô Nhĩ Đức thấy vậy, lập tức giữ chặt tay của thiếu nữ, đừng mùa, hiện tại cũng không phải chơi thời điểm. Thơ khâu cuốn khuôn mặt nhỏ ủy khuất túi đầu xuống. Ô Nhĩ Đức thì quay đầu nhìn về phía hất lên xanh trắng áo choàng Lâm Thất Dạ, đi nhanh đi, bây giờ cách Hưởng Đông chỉ có 4 giờ, nhiệm vụ của ngươi còn rất gian khổ. Lâm Thất Dạ trùng điệp gật đầu, trong tay nắm thật chặt thánh hồng kiếm, đi theo Ô Nhĩ Đức hướng thần sơn chỗ sâu nhất tiến lên. Theo Ô Nhĩ Đức nói, nơi đó có một tòa cổ lão truyền tống trận pháp, có thể trực tiếp né tránh nữ võ thần tuần tra, đến thải hồng tiểu. Về phần vì cái gì còn muốn mở ra thải hồng tiểu, thì là sông giã quyết định. Lâm Thất Dạ vừa đi vừa nghĩ lấy, vậy viện bên trong sông giã lời nói, thân vương cùng cựu vương giao thế, là không thể thiếu máu tồn tại. Quan mới đến đốt ba đống lửa, cũng là đạo lý này. Lâm Thất Dạ nhìn một chút Ô Nhĩ Đức họa theo khấu cuống, nội tâm không gì sánh được cảm khái. Vô luận thời đại nào đó, vô luận ở nơi nào, đều không thiếu thốn muốn cứu thế người. Vận mệnh ba nữ thần, không lệ ra cho chút, các nàng bất quá là muốn chính mình dựa vào sinh tồn thần quốc, nhà của các nàng có thể còn sống xuống dưới, mới có sổ phái người bắt chính mình. Thiên hậu không lệ ra vì bảo toàn A Tư thêm đức, để cho mình một cái lớn hạ nhân loại khi thần vương. Chỉ là a, kẻ đương quyền dạ tâm, để các nàng bước đi liên tục khó khăn. Lâm Thất Dạ cùng Ô Nhĩ Đức hai người giữa khu rừng nhanh chóng xuyên thẳng qua, rất nhanh liền đạt đến thần sơn chỗ sâu. Đó là một tòa cổ lão mà thần bí địa đường, trung ương là do cự thạch màu đen ghép lại mà thành pháp trận. Cự thạch màu đen mặt ngoài khắc đầy tản ra hào quang màu u lam phù văn, thần bí mà phức tạp. Một bộ quần dài màu lam nhạt vi ngươi đang cuống, quanh thân pháp tắc lưu chuyển, thần lực rót vào trong pháp trận. Sau một khắc, một vòng tản ra nhu hòa làm quang thủy tinh, chậm rãi từ pháp trận các nơi dâng lên, chỉnh tề sắp hàng. Theo từng cái thủy tinh kết nối, dần dần phát họa ra một cái cự đại hình tròn hình dáng. Trên cự thạch màu đen phù văn tách ra kim mang, bay vào trong thủy tinh. Ông, một đạo năng lượng ba động bên dưới, pháp trận cũng theo đó khởi động. Một đạo ánh sáng chói mắt trụ phóng lên tận trời, đem toàn bộ điện đường chiếu lên sáng như ban ngày. Vị người đang cũng chậm rãi thu thần lực, quay người nhìn về phía Lâm Thất Dạ. Mau vào đi thôi, pháp trận tán phát năng lượng, khẳng định sẽ bị nữ võ thần đội tuần tra phát giác. Lâm Thất Dạ nhẹ gật đầu, cầm lấy thánh hồng kiếm, dập chân hướng màu sắc rực rỡ cổ sáng đi đến. Đông, nhưng lại tại Lâm Thất Dạ một chân bước vào trong cột ánh sáng lúc, mấy đạo cường đại thần lực bị áp, sát na giáng lâm tại Lâm Thất Dạ trên thân. Người sau lập tức thân thể cứng ngắc, giống như hám sâu trong vũng bùn, không cách nào lại tiến về phía trước một bước. Lâm Thất Dạ cái trán lập tức toát ra mồ hôi một lớn trừng hạt đậu, ngay cả thần khư đều không cách nào vận dụng. Muốn chạy? Nam mơ. Đêm tối bên dưới, tay cầm chiến phủ sách người, mang theo hơn 10 vị chủ thần đem trận pháp truyền tống đoàn đoàn bao vây. Bọn hắn vẫn là tới. Vì người đan cuốn cùng Ô Nhĩ Đức sắc mặt nghiêm trọng, lập tức thần quang hiện lên toàn thân, phát ra quang mang áo giáp lập tức bao trùm toàn thân. Phanh. Vì người đan cuốn trường thương trong tay giơ cao, thần lực tại trường thương đầu nhọn bộc phát, hơn 10 vị cấp bậc chủ thần uy áp, trong nháy mắt giảm bớt không ít. Đại tỷ, pháp trận năng lượng, nhiều nhất có thể tiếp nhận 2 người truyền tống. Ta đỉnh trước lấy, ngươi để Thơ Khấu cuốn cùng Lâm Thất Dạ tiến pháp trận. Ô Nhĩ Đức đôi mắt đẹp lấp lóe một tia bóng ánh, tại các nàng xác định làm đây hết thảy trước đó, sinh mệnh của mình sớm đã không để ý Lâm Thất Dạ, mang nàng đi lớn hạ. Chiếu cố tốt nàng. Lâm Thất Dạ đôi mắt run lên, các ngươi nhưng mà, Ô Nhĩ Đức không có chút nào dây dưa dài dòng đem Thơ Khấu cuốn đặt ở Lâm Thất Dạ trong ngực, lập tức dùng sức đẩy, đem hai người đẩy vào truyền tống trận pháp bên trong. Tỷ tỷ, Thơ Khấu cuốn rôi ra mảnh khảnh tay nhỏ, hướng Ô Nhĩ Đức chụp tới, có thể trận pháp hướng lên lực hút, để nàng làm sao cũng bắt không được Ô Nhĩ Đức. Thiếu nữ linh động đôi mắt, dần dần bị nước mắt bao khỏa, dọc theo khuôn mặt trượt xuống. Lâm Thất Dạ liền vội vàng kéo tay của thiếu nữ, phòng ngừa Thơ Khấu cuốn đi ra pháp trận. Hắn hiểu được vì ngươi đàn cuốn cùng Ô Nhĩ Đức làm như thế nguyên nhân. Hơn 10 vị chủ thần, các nàng pháp trận biên giới, Ô Nhĩ Đức nhìn xem dần dần lên cao Thơ Khấu cuống, khóe miệng lộ ra dáng tươi cười, đồng thời trên mặt xẹt qua một giọt nước mắt. Bên trên, hủy đi pháp trận kia. Xét người gặp Lâm Thất Dạ hai người sắp bị pháp trận chuyển tống đi, lập tức từ bỏ cùng vì ngươi đàn cuốn dây dưa. Hắn dẫn theo chiến phủ, chân phải đạp thật mạnh, cao lớn thân thể lập tức bay lên không, giơ cao chiến phủ bổ về phía trận pháp truyền tống trận nhãn. Vì ngươi đàn cuốn giật mình, trường thương bức lui ba tên chủ thần, đang muốn đi ngăn cản lúc, lại có 6 vị chủ thần xung tới. Coi như thuộc về nàng tại A Tư thêm đức thê đội thứ nhất chủ thần, tại nhiều như vậy chủ thần dưới vây công, nàng cũng chỉ có thể bị bức lui trở về. Ngươi mơ tưởng. Đúng lúc này, trận pháp biên giới Ô Nhĩ Đức lấy thần cách tự bị làm đại giá, bức lui vây công nàng 4 vị chủ thần. Tốc độ như là sao trổi bay về phía sách ngươi. Người sau biến sắc, nổi giận nói, muốn chết. Sách ngươi chiến phủ lập tức điều chỉnh phương hướng, thần lực bao trùm to lớn cự phủ. Hắn gầm nhẹ một tiếng, chiến phủ trên không trung xẹt qua một đạo bán nguyệt ánh sáng, trung điệp bổ vào bọn tới Ô Nhĩ Đức trên thân. Phốp thử, nửa tháng ánh sáng hiện lên, mang theo đầy trời máu tươi huy sái. Đại tỷ, tỷ tỷ, vì ngươi đang cuống cùng trong pháp trận thơ khấu cuống, hai con ngươi rung động, nước mắt như hồng thủy giống như tuôn ra hốc mắt. Xem ngươi, vì ngươi đang cuống quát to một tiếng, kinh khủng thần lực từ thân thể bắn ra, lại trực tiếp đẩy lui bảy vị chủ thần. Nàng hai con ngươi huyết hồng, trường thương hướng sách ngươi đâm ra. Không muốn mạng tiên điên, vậy mà vì một kẻ nhân loại, tự hủy thần cách liều mạng, ngu xuẩn. Sách ngươi chiến phủ bung lên, ngăn trở vì ngươi đang cuống trường thương. Lúc này, máu tươi từ Ô Nhĩ Đức trong miệng phun ra, nàng chậm rãi nhìn mình cắt thành hai đoạn thân thể, theo trọng lực rơi xuống mặt đất. Phanh! Hai đoạn thân thể đập ầm ầm tại mặt đất. Ô Nhĩ Đức nhìn xem pháp trận màu sắc rực rỡ cổ sáng biến mất, mang máu khỏe miệng, chậm rãi câu lên một vòng dáng tươi cười. Thơ khấu cuống, đừng. Khổ sở, tỷ tỷ. Thủ hộ lấy. Nhà của chúng ta. A Tư thêm Đức cửa vào, thải hồng tiểu. Kaka, ngươi thả ta ra. Ta muốn đi tìm tỷ tỷ, ta không muốn hắn rời đi ta. Ô ô ô, Lâm Thất Dạ họa theo khấu cuống bị chuyển tống đến trên một mảnh đất trống, thiếu nữ liền lập tức bắt đầu tránh thoát tay của hắn. Lâm Thất Dạ hai tay lập tức kéo lại thiếu nữ, ngươi yên tâm, Kaka có biện pháp cứu ngươi tỷ tỷ, nhưng ngươi nhất định phải nghe lời. Ngươi gạt người. Tỷ tỷ chết, thiếu nữ lệ rơi đầy mặt, ngồi chồm hổm trên mặt đất thương tâm khóc. Thơ khấu cũng nhìn tận mắt tỷ tỷ Ô Nhĩ Đức nằm trong vũng máu, đôi này một cái tâm trí chỉ có tiểu hài tử trình độ nàng, là rất đau xót đả kích. Lâm Thất Dạ đôi mắt lấp lóe đồng tình, đưa tay khoác lên thiếu nữ đầu vai. Thơ khấu cuống, ngươi còn nhớ rõ, lần trước ngươi nhìn thấy ca ca kia, chính là ngươi cảm thấy rất đẹp trai cái kia. Hắn có biện pháp để cho ngươi tỷ tỷ sống lại. Lâm Thất Dạ thấy tận mắt, sông Dã vĩnh sinh thần vực có thể phục sinh người chết, lấy sông Dã ngũ pháp thì trí cao thần thực lực, cứu sống Ô Nhĩ Đức hẳn không phải là vấn đề. Thơ khấu cũng nghe được Lâm Thất Dạ lời nói, tiếng nức nở nhỏ rất nhiều, nhưng vẫn là rất không tin. Nàng thanh âm nghẹn ngào hỏi, thật sao? Ân. Lâm Thất Dạ trọng trọng gật đầu. Thiếu nữ hốc mắt hồng hồng, treo óng ánh nước mắt, khẽ gật đầu một cái. Lâm Thất Dạ nhẹ nhàng thở ra, nhìn một chút trên cổ tay rồ lẹ, khoảng cách thần vương điện lễ còn có một giờ. Chúng ta đi trước thải hồng tiểu, thời gian không nhiều lắm. Thơ khấu cũng ngừ một tiếng, chậm rãi đứng lên, đi theo Lâm Thất Dạ đi hướng thải hồng tiểu. Tô thần điện, ngươi nói cái gì? Cái kia lớn hạ nhân loại cùng tương lai nữ thần chạy. Tô nghe được sách ngươi báo cáo, đôi mắt có chút ngưng tụ. Sách ngươi cung kính nói, bất quá tòa kia trận pháp truyền tống phạm vi không vượt ra ngoài A Tư thêm Đức. Tô nhìn một chút ngoài thần điện sắc trời, thần sắc có chút ngưng trọng. Khoảng cách thần vương điện lễ còn có một giờ, hắn không có thời gian lại phái người đi tìm một cái trốn tránh nhân loại. Đúng rồi, thiên hậu lấy đi thánh hồng kiếm hậu, giao cho người nào? Tô nhìn về phía Hoắc Đức Ngươi, lần trước vì ngươi đang cũng tìm chính mình muốn thánh hồng kiếm, hiện tại lại liều chết đều muốn bảo trụ một cái lớn hạ nhân loại, không khỏi để trong lòng của hắn bất an. Còn có một giờ, chính là hắn leo lên thần vương vị trí thời điểm, tuyệt không thể ra cái gì được dễ. Cái này Hoắc Đức Ngươi lắc đầu, ta cũng không biết. Nhưng vì để phòng vạn nhất, có thể để nữ võ thần phái quân coi giữ vững thải hồng tiểu. Tô chậm rãi gật đầu, để Hoắc Đức Ngươi đi thông chi nữ võ thần. Sau đó nhìn về phía sách ngươi, đem trọng thương vi ngươi đang uống, đưa đến thần vương trên điện lễ, bản vương tự mình chém giết. Là thần vương điện hạ. Rồi sau khi phân phó xong, dậm chân đi hướng nội điện. Người yêu của ta, để cho ngươi thê tử vì ngươi phụ thêm vương bảo, đeo lên vương miện đi bội thu nữ thần hy phủ, hai tay cầm vương miện, vương bảo cùng quyền trượng, chậm rãi đi tới. Rồi tiến lên ôm hy phủ eo, túi đầu khẽ hôn, tốt, hy phủ, do ngươi tới chứng kiến ta leo lên thần vương bảo tọa. Hy phủ dáng tươi cười sán lạ, là sổ thay quần áo. Kim cung trong thần điện, một bộ bạch kim lễ phục màu xanh lam thiên hậu không lệ ra, chậm rãi đi đến bên cửa sổ, nhìn chăm chú trong bầu trời đêm dần dần nhạt đi sao dày đặc. Nàng trong đôi mắt nhiều một vòng đau thương, Ô Nhĩ Đức không lệ ra thở dài, chân chính thần vương chi tranh muốn bắt đầu. Lớn hạ biên cảnh, sơn hải quan mãnh liệt nước biển nuốt tường thành cao ngất, sắc trời ám trầm không gì sánh được. Đùng đùng. Tương Nam, đội ca. Lam Vũ tiểu đội trưởng Loan Bình vỗ vỗ Ngô Tương Nam bà bay. Người sau quay đầu nhìn lại, lắc đầu, ta cùng ngươi đi đội trưởng, ta không mệt. Cái này không thể được, hiện tại lớn hạ chúng thần rời đi lớn hạ, ngươi thế nhưng là số lượng không nhiều có thể sát thần tồn tại, nghỉ ngơi thật tốt. Loan Bình không có đồng ý, đẩy Ngô Tương Nam rời đi. Đừng đừng, điểm điếu thuốc Ngô Tương Nam chặn lại nói. Loan Yên ổn cười, từ trong túi móc ra một hộp thuốc, ném cho Ngô Tương Nam một cây, đốt xong liền cút ngay cho ta. Có ngay Ngô Tương Nam cười cười, nhóm lửa thuốc lá. Khói mù nồng nặc bị gió biển thổi tán. Ngô Tương Nam tựa ở tường thành lập chiến trụ, đội trưởng, chúng ta bao lâu không có cùng một chỗ tụ bên dưới ăn cơm đi? Nào có thời gian rỗi kia, chờ chiến tranh kết thúc, các ngươi muốn ăn cái gì? Lão tử thanh lý. Loan Bình hít sâu một cái khói, trên mặt rất là tang thương. Ngô Tương Nam nhìn phía xa mặt biển, sợi tóc của hắn tại trong gió biển chợt trợn. Đi, đến lúc đó ta cần phải hảo hảo làm thịt ngươi một trận. Đúng. Loan Yên ổn bàn tay đập vào trên lưng của hắn, một chút thần dáng vẻ đều không có. Lúc trước vạn tượng thiên tôn cho ngươi bản nguyên, ta đều cảm giác đã nhìn lầm người. Ngô Tương Nam phất phất tay, cười nói, ngươi liền hâm mộ soạn. Ân. Ngay tại hai người đàm tiếu thời điểm, một tầng sóng biển bỗng nhiên đánh vào trên tường thành, phát ra tiếng vang. Một cái thần, một kẻ nhân loại trần nhà, cảm giác tự nhiên khác hẳn với thường nhân, lập tức liền phát giác không thích hợp. Tất tất tất, còi báo động chói tai, vang lên theo. Loan Bình thản Ngô Tương Nam biến sắc, cùng nhau nhìn về phía mặt biển cuối cùng. Chỉ gặp một cái không gì sánh được cao lớn bóng đen, ngay tại hướng sơn hải quan tới gần. Đó là vật gì? Ngô Tương Nam hai mắt có chút nheo lại, theo bóng đen tới gần, tầm mắt dần dần rõ ràng. Trên bóng đen kia, ba đạo thần lực pháp tắc ba động truyền đến. Hai con mắt của hắn chậm rãi ngưng trọng lên, ba vị thần minh. Loan Bình hai con ngươi co rụt lại, đang muốn kêu gọi trợ giúp, một tên hất lên đỏ sẫm áo choàng người gác đêm, đội vã chạy tới. Loan đội trưởng, không xong, lớn hạ 12 tòa cứ điểm chiến tranh, tất cả đều nhận công kích, bên cạnh võ quan hướng chúng ta phát ra trợ giúp tin tức. Lời này vừa ra, Nô Tương Nam cùng Loan Bình lông mày vặn lên. Loan Bình tay phải khoác lên trên chuôi đao, hết lần này tới lần khác ở thời điểm này, bây giờ lớn hạ chúng thần đều đi A Tư thêm nước, 12 tòa cứ điểm chiến tranh, tăng thêm kiếm tiên Chu Bình, Nô Tương Nam hai vị thành thần người, mỗi tòa cứ điểm cũng chỉ có một vị thần minh đóng giữ. Có thể ánh sáng sơn hải quan liền đến ba vị thần minh, cái kia mặt khác cứ điểm chiến tranh, chẳng phải là cái này tựa hồ là sớm có dự mưu. Hắn nhìn chăm chú dần dần đến gần cao lớn bóng đen, hít sâu một hơi, mở miệng nói: "Chuẩn bị, nên địch." DS, vậy cô mắt gần nhất có chút nghiêm trọng, có thể là lần trước vị thành niên soát lễ vật tăng thêm, có chút dùng mắt quá độ. Bây giờ nhìn một giờ máy tính liền con mắt khô khốc đau, hôm nay từ 12 điểm, hơn 6 giờ, liền gõ 4000 chữ. Gần nhất có thể muốn nghỉ ngơi một chút, các loại con mắt tốt một chút rồi, tiếp tục bảo trì canh ba a thật có lỗi. Xin lỗi các vị độc giả thật to.